Chương 1640, Khương gia Khương Thái. Chương 1640, Khương gia Khương Thái. Đạo thanh âm này truyền đến, đám người chính là theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một tên thân mang kim giáp nam tử trung niên, cưới một đầu toàn thân đen kịt độc giác linh thú lăng không mà đến. Ở tên này nam tử mặc kim giáp sau lưng, đồng dạng đi theo một chi kim giáp đội ngũ, đều là người mặc kim quang lập loại áo giáp binh sĩ, khí thế cuồn cuộn. Là thượng tướng quân. Bùi Hổ bên cạnh tên kia phó tướng nói ra. Vừa dứt lời bên dưới, tên kia trong kim giáp năm nam tử đã là rơi trên mặt đất. Đen kịt độc giác linh thú khoác trên người che lân phiến màu đen, hiện ra u lãnh quang trạch. Mà ở hậu phương những cái kia phó tướng cũng đều là cưỡi khí thế hùng hồn linh thú. Tham kiến thượng tướng quân. Bùi Hổ tiến lên, quỳ một chân trên đất ôm quyền hành lễ. Đồng dạng, Bùi Hổ bên người những binh lính kia, cùng trấn thủ nơi đây những hộ vệ kia cùng đội viên tuần tra, cũng nhao nhao tiến lên cung kính hành lễ. Bùi Hổ, cầm đầu nam tử mặc kim giáp đi tới, một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn xem Bùi Hổ, nói ra, "Ta chẳng lẽ không làm được đến sao?" Bùi Hổ nhíu mày, nói ra, "Tự nhiên không phải." Nam tử mặc kim giáp cười nhạo một tiếng, "Tự nhiên không phải. Vậy vì sao bọn hắn đã nói rõ, cản bọn họ lại là của ta mệnh lệnh, ngươi lại muốn cùng ta đối nghịch?" Mặt tướng chỉ là cho là bọn hắn hết thể chứng minh đều hợp lý hợp quy, hoàn toàn phù hợp nhập quan điều kiện. Bùi Hổ nói ra, làm càn, nam tử mặc kim giáp quát lạnh một tiếng, có hợp hay không quy, phù không phù hợp nhập quan điều kiện, là ta quyết định. Ngươi có thể hiểu. Nam tử mặc kim giáp cười lạnh nhìn xem Bùi Hổ. Bùi Hổ tựa hồ còn muốn nói gì nữa, nhưng là lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Duy Tiên. Vương Duy Tiên tự nhiên minh bạch Bùi Hổ ý tứ. Dù sao cái này nam tử mặc kim giáp chính là Bùi Hổ đỉnh đầu tướng lĩnh. Bùi Hổ cho dù đối với hắn cách làm rất bất mãn, nhưng cũng không có cách nào. Mà lúc này, kim giáp kia nam tử mới đưa ánh mắt lạnh lùng quét về phía Tần Phục Thiên cùng Vương Duy Tiên bọn người, nói ra, các ngươi những người này còn không quỳ xuống nhận tội, chờ đợi xử lý. Tần Phục Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng nam tử mặc kim giáp, cùng ánh mắt của hắn trên không trung đụng vào nhau. Quỳ xuống nhận tội. Thật có lỗi, chúng ta không biết có tội gì. Tần Phục Thiên đạm mạc nói ra. Không biết có tội gì, nam tử mặc kim giáp cười nhạo một tiếng, lại nói các ngươi cưỡng ép vượt quan, đã thương chúng ta Liêu Châu phủ binh sĩ, đây chính là tội chết. Còn không biết có tội gì. Tần Phục Thiên cười lạnh nói, nếu như các ngươi phủ binh không vô lý chặn đường chúng ta như thế nào lại đả thương bọn hắn? Làm càn. Tại nam tử mặc kim giáp bên người, tên kia phó tướng lập tức giận dữ, chỉ vào Tần Phúc Thiên, cùng chúng ta thượng tướng quân cũng dám dùng loại giọng nói này nói chuyện. Người tới, đem hắn trực tiếp chân áp. Lập tức, có hai tên đại thừa cảnh binh sĩ liền muốn ra khỏi hàng. Nhưng Tần Phúc Thiên đã sớm xuất thủ. Ồn ào. Quát lạnh một tiếng, Tần Phúc Thiên một tay bắt lấy. Cương đại linh lực trong nháy mắt bạo dũng, trên không trung ngưng tụ thành một cái linh lực đại thủ, hướng phía tên kia phó tướng trực tiếp bắt tới. Thật sự là vô tri vô ý. Tên kia phó tướng cười lạnh một tiếng. Hắn chính là một tên hư tiên, mà lại tại hư tiên ở trong cũng coi là cường giả hàng ngũ, như thế nào lại e ngại những này đến từ Nam Đạm Châu tu sĩ. Lúc này, hắn chính là vung tay lên, đồng dạng ngưng tụ linh lực đại thủ, hướng phía Tần Phục Thiên linh lực đại thủ đánh ra tới. Oanh! Sau một khắc, hai cái linh lực đại thủ trên không trung kịch liệt đụng vào nhau. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, tên kia phó tướng linh lực đại thủ chính là trên không trung trực tiếp tán loạn ra. Mà tiếp lấy, Tần Phục Thiên linh lực đại thủ chính là hướng thẳng đến tên kia phó tướng trấn áp xuống dưới. Lớn mật. Nam tử mặc kim giáp gặp đại thủ bay thẳng đến bên cạnh hắn phó tướng chụp tới, lúc này rút ra bên hông bội đao, một đao hướng phía Tần Phục Thiên linh lực đại thủ chém tới. Sáng chói đao mang màu vàng trên không trung chém về phía linh lực đại thủ. Hừ. Tần Phục Thiên hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo. Linh lực đại thủ hướng thẳng đến nam tử mặc kim giáp càn quét đi qua. Đao mang màu vàng trong nháy mắt bị chấn động đến tán loạn, đồng thời lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem nam tử mặc kim giáp đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy năm ngón tay bổ lấy. Tên kia phó tướng đứng tại chỗ, con ngươi trợn trừng. Một hơi nữa, linh lực đại thủ năm ngón tay đã là bóp ở trên người hắn. A thống khổ kêu thảm truyền đến, nhưng chỉ vẹn vẹn kéo dài 3-4 hơi thở thời gian, tiếp lấy bịch một tiếng. Tên kia phó tướng chính là trực tiếp bạo liệt thành một đám huyết vụ. Liền ngay cả nguyên thần của hắn cũng là trực tiếp bị cường đại linh lực chấn vỡ. Tê tất cả mọi người ở đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái kinh hãi mà nhìn xem Tần Phục Thiên. Cái này tóc trắng nam tử trẻ tuổi, thực lực vậy mà kinh khủng như thế, Liêu Châu thành phó tướng, thư tiên cấp bậc cường giả, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền bốc giết. Chủ yếu nhất là, hắn vậy mà thực có can đảm giết. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Nam tử mặc kim giáp trong lòng sợ vỡ mật rung động, Tần Phục Thiên thực lực, quả thực để hắn cảm thấy sợ hãi. Ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Tần Phục Thiên cười lạnh nhìn xem tên kia nam tử mặc kim giáp. Ta tại thi hành công vụ thôi, nam tử mặc kim giáp thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói. Không. Tần Phục Thiên lại là lắc đầu, ngươi là đang làm chết. Nói chuyện đồng thời, Tần Phục Thiên khí tức cường đại, trong nháy mắt hướng phía tên kia nam tử mặc kim giáp bao phủ tới. Nô. Nam tử mặc kim giáp trong nháy mắt cũng cảm giác toàn thân phảng phất bị một tòa núi lớn chấn áp, đồng thời ngay cả không khí đều như là ngưng kết, để hắn căn bản là không thể thở nổi. Đừng có giết ta chính là Liêu Châu phủ thượng tướng quân Khương Thái. Ngươi giết ta, Liêu Châu phủ chủ, còn có Quy Nguyên Sơn, cũng sẽ không buông tha ngươi. Khương Thái cường chống đỡ nói ra. Khương Thái. Tần Phục Thiên hơi nhíu mày, ngươi là Đông Thần Châu Khương nhà người. Khương Thái nghe vậy, ánh mắt chớp động, sau đó hay là hồi đáp, là, ta là. Tần Phục Thiên cười lạnh một tiếng, cho nên là ngươi để bên này hộ vệ ngăn trở chúng ta Phục Thiên cung người. Không để cho chúng ta tiến quan, phải không? Cái này, đây là Quy Nguyên Sơn ý tứ, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là tại thi hành phía trên mệnh lệnh. Khương Thái cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, nhưng Tần Phục Tiên liếc mắt liền nhìn ra Khương Thái là nói láo. Rất có thể Quy Nguyên Sơn chính là không cho phép Phục Tiên Cung tại Đông Thần Châu kiến tạo truyền tống trận, nhưng là cũng không có hạn chế Phục Tiên Cung người tiến vào Đông Thần Châu. Mà Khương Thái thì là tự tác chủ trương, cố ý hạn chế Phục Tiên Cung ra vào Đông Thần Châu. Ngươi chính là Phục Tiên Cung cung chủ, Tần Phục Tiên đi. Khương Thái lại hỏi. Không sai. Tần Phục Tiên đạm mạc nhìn xem Khương Thái, các ngươi Khương gia lúc trước Khương Hồng Liệt, còn có một cái gì Liệt Dương lão tổ, chính là chết trong tay ta. Làm sao, các ngươi Khương gia rất không phục phải không? Khương Thái sợ mất mật. Hoàn toàn chính xác, Liệt Dương lão tổ cùng Khương Hồng Liệt phụ tử, lúc trước chính là chết tại Nam Đạm Châu. Mà lại bọn hắn cũng nghe ngóng, sắp từ tới nói, là chết tại một cái tên là Tần Phục Tiên tu sĩ trong tay. Cho nên, Khương Thái cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới có thể khó xử Phục Thiên Cung. Tần cung chủ, Liêu Châu phủ chính là Quy Nguyên Sơn quản hạt, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng là Quy Nguyên Sơn cũng không phải ngươi chọc nổi. Ngươi bây giờ cứ thế ngừng tay, sự tình còn không đến mức viên nào quá lớn. Khương Thái lại nói, hắn biết hiện tại chỉ có đem Quy Nguyên Sơn rời ra ngoài, mới có thể chấn trụ cái này Tần Phục Tiên. Chương 1641, hôm nay các ngươi như thế nào nhập quan? Chương 1641, hôm nay các ngươi như thế nào nhập quan? Quy Nguyên Sơn. Tần Phục Tiên cười lạnh, hắn như thế nào không biết cái này Khương Thái đang suy nghĩ gì? Trên thực tế, ta hiện tại chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, như thế nào? Tần Phục Thiên lời nói, để Khương Thái trực tiếp nuốt ngay tại chỗ. Quy Nguyên Sơn một tên nội môn trưởng lão, ngay tại khoảng cách nơi đây không xa không sân thành, mà lại hiện tại ngay tại trên đường chạy tới, nghĩ đến lập tức liền sắp đến. Khương Thái lại nói, một tên khác phó tướng nghe vậy, cũng theo đó nói ra, Tần Phục Thiên, Đông Thần Châu không phải là các ngươi Nam Đạm Châu có thể đánh đồng, mặc dù ngươi tại Nam Đạm Châu là cường giả đứng đầu, nhưng là tại Đông Thần Châu, ngươi cũng không tính cái gì. Các loại Quy Nguyên Sơn trưởng lão tới, ngươi liền đợi đến bị trấn áp đi. Phải không? Tần Phục Thiên híp híp mắt, cái kia tốt, ta liền để các ngươi sống lâu trong thời gian ngắn, cũng tốt để cho các ngươi nhìn tận mắt Quy Nguyên Sơn trưởng lão làm sao trấn áp ta. Nói đi, Tần Phục Thiên chính là chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, thậm chí hai mắt hơi khép đứng lên. Mà nhìn thấy một màn này, Khương Thái khỏe miệng không để lại dấu vết hiện qua một vòng cười lạnh. Thật sự là hắn kinh hãi tại Tần Phục Thiên thực lực, đồng dạng trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng là, hắn không cho rằng Tần Phục Thiên có thể trả lại Nguyên Sơn cường giả trước mặt Dương Ai. Quy Nguyên Sơn chính là Đông Thần Châu tam đại cấp bá chủ tông môn một trong, Khương gia bất quá là phụ thuộc vào Quy Nguyên Sơn phía dưới một cái thế gia thôi. Ta Khương gia không làm gì được ngươi Tần Phục Thiên, liền để Quy Nguyên Sơn tới thu thập ngươi. Khương Thái trong lòng cười lạnh. Đồng thời, chung quanh những người khác cũng đều là từng cái lấy khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn Tần Phục Thiên. Bọn hắn thực sự không rõ, cái này gọi là Tần Phục Thiên người trẻ tuổi, vì cái gì dám cùng Quy Nguyên Sơn khiêu chiến? Quả thật, Tần Phục Thiên chiến lược kinh người, để bọn hắn đều là kinh ngạc không thôi. Thế nhưng là Quy Nguyên Sơn cường đại càng là xâm nhập lòng người. Theo bọn hắn nghĩ, Nam Đạm Châu cường giả hoặc là tông môn lợi hại hơn nữa, thì như thế nào cùng Đông Thần Châu cấp bá chủ tông môn khiêu chiến? Cái này hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Đồng dạng, nơi xa Ngu Thông cùng Ngu Tử Lương hai ông cháu cũng là một mực không hề rời đi, còn tại chú ý tình huống bên này. Xem đi, ra ra, cái kia Tần Phục Thiên, quả nhiên là cậy tài khinh người, hắn tại Nam Đạm Châu tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không có biết rõ ràng tình huống. Nơi này là Đông Thần Châu a, hắn tại Đông Thần Châu, căn bản cũng không tính là gì. Ngu Tử Lương nói ra. Ngu Thông cũng là khẽ gật đầu, đúng là như thế, Đông Thần Châu chính là tiếp tiên chi địa, nơi này liền xem như chân tiên đều không ít, thậm chí những ba chủ kia cấp tông môn, còn có thiên tiên tọa trấn. Tần cung chủ, hay là quá mức xúc động. Cho nên, ra ra, ta trước đó để cho ngươi cách bọn họ xa một chút, không nên cùng bọn hắn có gặp nhau, đấy là đúng đi. Ngu Tử Lương hơi có chút đắc ý nói ra. Không sai. Ngu Thông cũng là cười gật đầu. Mà liền tại lúc này, Tần Phục Thiên đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía xa xa chân trời. Đột nhiên từng đạo thân ảnh mơ hồ lờ mờ xuất hiện ở chân trời. Nhưng chỉ là 3 năm cái thời gian hô hấp, những thân ảnh này chính là đi tới chỗ này vùng sắt cổng thành chi địa. Cầm đầu chính là một tên thân mang áo xanh lão giả. Tần Phục Thiên lãnh đạm nhìn xem tên này lão giả mặc thanh bào, trong lòng đã là khẳng định, người này chính là Quy Nguyên Sơn nội môn trưởng lão. Đây là một tên chân tiên. Mà ở tên này lão giả mặc thanh bào sau lưng, ngoài ra còn có 3 tên chân tiên, 12 tên hư tiên. Lúc này cái này 16 người đứng ở trong hư không, chính là cho người ta một loại khí tức cảm giác hết sức mạnh mẽ. Nô trưởng lão, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy trưởng lão mặc thanh bào tới, Khương Thái sắc mặt vui mừng, mới vừa rồi còn nỗi lòng lo lắng, lúc này cũng coi là để xuống. Khương Thái, gặp qua Ngô trưởng lão, gặp qua chư vị Quy Nguyên Sơn tiền bối. Khương Thái hướng phía Quy Nguyên Sơn đến đây và người này cung kính hành lễ. Mà cái kia Ngô trưởng lão chỉ là khẽ gật đầu, xem như đáp lại, tiếp lấy ánh mắt chính là rơi vào Tần Phục Thiên trên thân, nói ra, ngươi chính là Nam Đạm Châu Phục Thiên Cung Tần Phục Thiên. Là. Tần Phục Thiên nhàn nhạt đáp lại. Đã như vậy, tự trói tay chân, cùng ta trở về Nguyên Tông nhận tội đi. Tên kia Ngô trưởng lão lãnh đạm nói ra. Tựa hồ căn bản cũng không có cùng Tần Phục Thiên thương lượng ý tứ. Cũng căn bản liền khinh thường tại cùng Tần Phục Thiên nói nhiều một câu. Ha ha. Tần Phục Thiên lại là cười ha hả, Quy Nguyên Sơn quả nhiên bá đạo, căn bản cũng không hỏi nguyên do, để cho ta cùng các ngươi trở về Nguyên Sơn nhận tội. Tên điên Ngô trưởng lão tựa hồ không nghĩ tới Tần Phục Thiên lại còn dám có dị nghị, chính là cười lạnh một tiếng nói ra, hiện tại để cho ngươi tự trói tay chân cùng chúng ta đi, một là cảm thấy ngươi hẳn không phải là ngu xuẩn, biết phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hai là, đối với các ngươi, chúng ta thật không muốn lãng phí thời gian tới ra tay. Ngô trưởng lão lạnh lùng nói, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đồng dạng, Quy Nguyên Sơn những người khác kia, từng cái cũng đều là thần sắc lạnh lùng, đều là dáng vẻ cao cao tại thượng. Có đúng không? Tần Phục Thiên thần sắc cũng lạnh xuống, nếu Quy Nguyên Sơn cũng là thái độ như vậy, ta nhìn cũng không có cái gì tất yếu nói tiếp. Hôm nay, ta muốn nhập quan, ta Phục Thiên cùng muốn nhập Liêu Châu phủ. Ai dám ngăn cản ta, ta giết không tha. Tần Phục Thiên lời nói, lập tức để tên kia Ngô trưởng lão khẽ giật mình, tiếp lấy chính là cười lên ha ha. Đồng dạng, Quy Nguyên Sơn mặt khác cái kia 15 tên tu sĩ, cũng đều là cười ha ha. Thật sự là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Ngô trưởng lão mắt lạnh nhìn Tần Phục Thiên, vậy ta cũng là muốn nhìn một chút, hôm nay ngươi như thế nào nhập quan. Tần Phục Thiên liếc qua Ngô trưởng lão, chính là không tiếp tục để ý, mà là hướng phía Vương Duy Tiền đám người nói, đi, chúng ta nhập quan. Nhập quan lạc. Tiểu Hắc cũng là đi theo reo lên. Vương Duy Tiên bọn người, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút không chắc. Dù sao ngăn tại trước mặt thế nhưng là Quy Nguyên Sơn trưởng lão, chân tiên cấp bậc nhân vật. Tần Phục Thiên ban đầu ở Tử Tinh cửa có thể kiếm chạm Liệt Dương lão tổ, tựa hồ là bởi vì mượn trận pháp chi lực. Bao quát tại Vạn Tiên cốc, Tần Phục Thiên cũng là kích phát Vạn Tiên đại trận, lúc này mới ngăn trở Nam Đạm Châu mặt khác tám đại thế lực vây công. Bất quá, bọn hắn hay là lựa chọn tin tưởng Tần Phục Thiên, đi theo Tần Phục Thiên liền muốn nhập quan. Muốn chết. Nô trưởng lão gặp Tần Phục Thiên một đoàn người thật vượt quan, cũng là không khỏi cười lạnh, tiếp lấy hắn vung tay lên, trong ống tay áo từng đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên một phát, hóa thành một đạo phá không kiếm hạ, hướng phía Tần Phục Thiên một đoàn người của tới. Muốn chết chính là ngươi. Tần Phục Thiên lánh mâu bên trong bộ phát ra một chút hàn mang, đồng dạng là một tay vung ra. Trong chốc lát, vàng bạc linh lực từ tứ phía tụ đến, trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành một đạo vàng bạc kiếm mang. To lớn kiếm mang ngang qua trời cao, phản phất một đạo lệch trời bình thường hướng phía kiếm hạ chém tới. Ông ngoong. Hư không đều tại thời khắc này run lên bẩy. Tiếp lấy, kiếm mang phá không, chạm tại kiếm hạ phía trên. Vô số kiếm khí trong nháy mắt chốt bụi, mà vô cùng cường đại kiếm mang lại là không có một chút đỉnh trệ chi thế, vẫn như cũ hướng phía dưới Ngô trưởng lão triển giết mà đến. Không tốt. Ngô trưởng lão sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên tột đỉnh kinh hãi, đồng thời giống to, chư vị, theo ta cùng một chỗ kết trận. Chương 1642, nhất định có thể siêu việt Tần Phục Thiên. Chương 1642, nhất định có thể siêu việt Tần Phục Thiên. Giờ khắc này, Quy Nguyên núi những tu sĩ kia, cả đám đều cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều đã nhìn ra, Tần Phục Thiên trong một kiếm này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Trong nháy mắt, những tu sĩ này tất cả đều tế ra phi kiếm, đồng thời trong nháy mắt kết ấn. 16 tên tu sĩ, 4 tên chân tiên, 12 tên hư tiên. Đồng thời kết ấn, trong nháy mắt ngưng tụ tạo thành một tòa kiếm trận. Ao ngoong, kiếm trận rung động kịch liệt, cường đại kiếm ý tràn ngập, sau một khắc, kiếm trận trong nháy mắt bộc phát ra một đạo kiếm mang, nghịch không mà lên, đón lấy Tần Phục Thiên kiếm mang. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đạo kiếm mang trên không trung đụng vào nhau. Kịch liệt bạo hưởng thanh âm tùy theo truyền đến. Đất rung núi chuyển. Cuồn bạo linh lực trong nháy mắt hướng phía tứ phía bạo dũng ra. Mau lui lại, mau rời đi nơi đây. Trung quanh những tu sĩ kia, mỗi một cái đều là ý thức được nguy cơ đến, điên cuồng hướng phía nơi xa tránh ra đi. Mấy hơi thở đằng sau, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang. Không trung cái kia hai đạo kiếm mang, trong đó một đạo kiếm mang ầm vang phá toái. Phá toái tự nhiên là Quy Nguyên núi những tu sĩ kia kết thành trận pháp kiếm mang. Tần Phục Thiên đạo kiếm quang kia, vẫn như cũ hùng hồn bá đạo, ngay sau đó trực tiếp nghiền ép xuống. Bành! Vô số bụi bặm giơ lên. Đại địa mãnh liệt chấn động. Nơi xa tất cả mọi người là bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Thẳng đến sau một hồi lâu, trấn ai lập địa. Trên mặt đất một đạo hơn ngàn trượng dáng dấp kiếm mang kéo dài mở đi ra, đem mặt đất chém ra một đầu mấy chục trượng chi sâu khe rãnh, mà kiếm mang kéo dài chỗ, tòa thành kia quan cửa thành cũng đã là không còn sót lại chút gì. Về phần vừa rồi cái kia 16 tên Quy Nguyên núi tu sĩ, lúc này đã là hóa thành trên đất huyết thủy cùng bùn nhão. Nhìn xem không trung cái kia đạo sừng sững thân ảnh áo trắng, giờ khắc này tất cả mọi người là cảm giác ngực giống như là chặn lại một tảng đá lớn, tiết hầu cũng giống là bị một cái bàn tay vô hình nắm ướt, căn bản là không có cách hô hấp. Không, không có khả năng. Thương Thái lắc đầu, hai mắt trừng trừng, phản phất như thấy quỷ bình thường. Mà vừa vặn lúc này, Tần Phục Thiên ánh mắt cũng rơi vào Khương Thái trên thân. Ngươi vậy mà giết Quy Nguyên núi trưởng lão, Quy Nguyên núi sẽ không từ bỏ tôi. Khương Thái miệng lưỡi phát khô nói. Quy Nguyên núi, ta sẽ để cho bọn hắn tới gặp ta. Tần Phục Thiên cười lạnh một tiếng, bất quá, ngươi là không thấy được. Tiếp lấy, Tần Phục Thiên một chỉ điểm ra. Một đạo kiếm mang hạ xuống. Khương Thái không có bất kỳ phản ứng nào, mi tâm chính là xuất hiện một cái lỗ máu. Sau một khắc, tất cả hộ vệ, đội viên tuần tra, tất cả đều yên lặng, từng cái im lặng quỳ trên mặt đất. Tần Phục Thiên thần sắc lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Đối với những hộ vệ kia, đội viên tuần tra, hắn tự nhiên không cần thiết lại đi khó xử. Các vị, về sau nhập Đông Thần Châu, không cần vượt qua kiểm tra. Đông Thần Châu, Nam Đạm Châu, Tây Thanh Châu, đều là Tử Tinh giới, là tất cả tu chân giả tổng cộng có thế giới, dựa vào cái gì để những tông môn kia ở chỗ này thiết lập cửa ải? Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, sau đó hướng phía Tiểu Hắc cùng Vương Duy Tiên đám người nói, đi, chúng ta đi xem một chút truyền thống trận. Theo Tần Phục Thiên một đoàn người rời đi, nguyên bản mọi người trầm mặc, rốt cục bắt đầu nói chuyện. Người kia chính là Phục Thiên cung cung chủ Tần Phục Thiên. Thực lực vậy mà cường hành như vậy, thật sự là Tần cung chủ. Chơi ạ, Tần cung chủ thực lực vậy mà cường hành đến trình độ này. Nguyên bản chúng ta coi là Nam Đạm Châu tu sĩ đi vào Đông Thần Châu chỉ có thể cúi đầu, không nghĩ tới vậy mà cũng có thể cường thế như vậy. Tần cung chủ bá khí, bất quá hắn cuối cùng nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Không biết, bất quá chỉ sợ về sau Đông Thần Châu trời cũng phải đổi. Các ngươi khả năng không biết, Thần Cung chủ cũng không phải là Nam Đạm Châu người, hắn đến từ Tây Thánh Châu, một cái Tây Thánh Châu tu sĩ, đem tất cả Nam Đạm Châu tông môn tất cả đều thu nhập dưới trướng. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, về sau Đông Thần Châu cũng phải cùng Nam Đạm Châu một dạng? Ta biết hiện tại từ Tây Thánh Châu đến Nam Đạm Châu đã không cần nhập quan, mà lại còn có rất nhiều trận pháp truyền tống, có thể tại hai châu ở giữa liên hệ. Nếu thật là dạng này, cái kia Tần Cung chủ thật đúng là tạo phúc toàn bộ tử tinh giới. Tần Cung chủ đâu chỉ tạo phúc tử tinh giới, hắn phục thiên linh căn tu luyện bí pháp tạo phúc toàn bộ tu chân giới, tất cả tu sĩ đều là chịu hắn đại phúc trời a. Đám người nghị luận ở mỹ, trong đó có một ít người hay là đối với Tần Phục Thiên biết sơ lược, mà lúc này Tần Phục Thiên một đoàn người đã sớm đi xa. Tần Cung chủ, vậy mà như thế lợi hại a? Giữa đám người, Ngô Thông hoảng sợ nói ra, tiếp lấy thần sắc hắn phức tạp nhìn xem Ngô Tử Lương. Ngô Tử Lương cũng là sắc mặt trắng bệnh. Tần Phục Thiên, một kiếm nghiền sát uy nguyên núi hơn 10 người tiên nhân. Đó cũng đều là tiên nhân a, thậm chí trong đó còn có mấy tên có thể là chân tiên. Ngô Tử Lương hiện tại tự nhiên không cách nào phân biệt hư tiên hạc chân tiên, nhưng là hắn có thể khẳng định, cái kia 16 tên uy nguyên núi tu sĩ đều là hư tiên trở lên tồn tại, nhưng mà 16 danh tiên người kết trận, lại là ngăn không được Tần Phục Thiên một kiếm. Tần Phục Thiên thực lực, nên kinh khủng cỡ nào? Mà trước đó, Ngô Tử Lương vậy mà nói, chính mình tiến vào Càn Nguyên phủ đằng sau, siêu việt Tần Phục Thiên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là hiện tại xem ra, nhưng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù nói, có một loại thuyết pháp gọi là nhập Càn Nguyên phủ đệ tử, tất nhiên có thể thành tiên. Nhưng cái kia vẹn vẹn hư tiên. Hư tiên chưa chắc phải nhất định có thể trở thành chân tiên. Mà cho dù vào chân tiên, hơn chín thành tiên nhân, liền vĩnh viễn vây ở chân tiên chi cảnh. Gia gia, ta sai rồi, ta quá mức xem thường Tần Phục Thiên thực lực. Vu Tử Lương nhìn xem Gia Gia Ngô Thông, lại nói bất quá, ta sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, ta vẫn là tin tưởng, ta về sau nhất định có thể siêu việt hắn. Ngô Thông nhìn xem Tôn Nhi, nhìn xem hắn trong đôi mắt ánh sáng tự tin, không khỏi gật đầu cười, "Ân, Tử Lương, Gia Gia tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ siêu việt Tần Cung chủ." Tần Phục Thiên một đoàn người không lâu sau đó, liền đi tới trên một ngọn núi. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy còn có không ít vách nát tường siêu, đồng thời còn có thật nhiều bị phá hư pháp trận vết tích. Mặt khác, còn chất đống một chút phế liệu tại bốn chỗ. Mà vùng này, lúc này đều cũng là bị đơn giản trận pháp phong ấn. Chúng ta lúc trước chính là muốn đem truyền tống trận xây dựng ở nơi này, thế nhưng là trực tiếp bị Càn Nguyên phủ làm hỏng. Vương Duy Tiên chỉ về đằng trước vùng này nói ra. Càn Nguyên phủ. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, hay là trước cùng bọn hắn hảo hảo nói, thực sự không được, đây chỉ có thể dùng một chút đặc thù biện pháp phá lạc. Nếu để cho Tuyết Linh cung ra mặt, hẳn là sẽ tốt hơn. Vương Duy Tiên lại nói. Tần Phục Thiên nói ra, Tuyết Linh cung bên kia, ta cũng đã liên hệ. Ngay tại Tần Phục Thiên mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên có mấy tên binh sĩ hướng phía bên này đi tới. Trong đó một tên binh sĩ chỉ vào Tần Phục Thiên một đoàn người nghiêm nghị quát, các ngươi là ai? Nơi này là phong ấn cấm địa, không có Càn Nguyên phủ lệnh cấm, ai cũng không thể tới gần. Bây giờ lập tức rời đi. Chương 1643, hung thú bản tính. Chương 1643, hung thú bản tính. Người cầm đầu tiếng nói rơi xuống, cái kia mấy tên binh sĩ chính là khí thế hung hăng lao đến, đều là mắt lạnh nhìn Tần Phục Thiên mấy người. Nơi này làm sao lại phong ấn? Vương Duy Tiên không hiểu hỏi. Làm sao lại phong ấn? Tên kia cầm đầu binh sĩ cười lạnh một tiếng, nói ra, đây là Càn Nguyên phủ quyết định, Càn Nguyên phủ làm thế nào sự tình, chẳng lẽ còn phải hướng các ngươi giải thích à? Vương Duy Tiên lại là nói ra, bởi vì vùng này thổ địa đều là chúng ta mua tới, chúng ta hao tốn lượng lớn linh hạch từ Liêu Châu thành phủ thành chủ nơi đó mua sắm thổ địa, Càn Nguyên phủ có tư cách gì phong ấn? Đồng dạng, Vương Vũ cùng Phục Thiên cung còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, mỗi một cái đều là toát ra thần sắc tức giận. Tần Phục Thiên cũng biết, mảnh đất này đích thật là Phục Thiên cung hao tốn rộng lượng linh thạch mua sắm, thậm chí còn có không ít linh tinh. Mảnh khu vực này cũng không có bất kỳ linh vật thừa thãi, cũng không có bất kỳ mỏ linh thạch, thì tương đương với là một mảnh hoang vu chi địa. Phục Thiên cung mua sắm mảnh thổ địa này, hoàn toàn chính là vì kiến tạo truyền tống trận. Về phần Phục Thiên cung kiến tạo truyền tống trận, vốn là vì tạo phúc toàn bộ tử tinh giới tu chân giả. Tương đương nói là Phục Thiên cung chính mình bỏ tiền tới làm chuyện tốt. Nhưng bây giờ không chỉ có chuyện tốt không có hoàn thành, liền ngay cả mua sắm thổ địa đều không giải thích được bị người phong ấn. Khối thổ địa này là chúng ta Phục Thiên cung mua sắm. Chúng ta không cần Càn Nguyên phủ giải thích, nhưng là Càn Nguyên phủ chỉ sợ không có tư cách phong ấn thổ địa của chúng ta đi. Vương Duy Tiên lại nói, ha ha, nguyên lai các ngươi chính là Nam Đạm Châu kia cái gì Phục Thiên cung. Tên kia cầm đầu binh sĩ nghe được Vương Duy Tiên lời nói, lại là nở nụ cười, các ngươi Nam Đạm Châu tông môn, không hảo hảo tại Nam Đạm Châu đợi, hết lần này tới lần khác muốn tới Đông Thần Châu. Ta không ngại nói cho ngươi, đạo hữu, Đông Thần Châu nước rất sâu, ngươi đem cầm không được. Mấy tên khác binh sĩ cũng là đi theo nào. Nam Đạm Châu tông môn cũng dám đến Đông Thần Châu mua sắm thổ địa, đây là dự định ở chỗ này thành lập sơn môn a. Thật sự là không biết nghĩ như thế nào, thừa dịp hiện tại chúng ta tâm tình tốt, lập tức rời đi nơi này, chúng ta cũng không muốn nhiều chuyện, các ngươi cũng đừng ở chỗ này gây chuyện. Bây giờ lập tức lăn. Mấy người lính kia, từng cái hung thần ác sát bộ dáng, tựa hồ một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau. Để cho chúng ta lăn. Tiểu Hắc lập tức không vui, hôm nay chúng ta liền không lăn, thì tính sao? Ha ha. Các ngươi không nguyện ý lăn, vậy chúng ta tự nhiên sẽ dạy các ngươi làm sao lăn. Tên kia cầm đầu binh sĩ thoại âm rơi xuống, chính là rút ra bên hông bội đao, tiếp lấy một đao hướng phía Tiểu Hắc trực tiếp chém tới. Bất quá, đao của hắn vừa mới rơi xuống, Tiểu Hắc chính là một tay trực tiếp chụp vào lưỡi đao. Thật sự là muốn chết. Tên lính kia khỏe miệng cười lạnh chi ý càng sâu, hắn tựa hồ đã thấy tiểu hắc bàn tay bị hắn một đao này trực tiếp chém thành hai khúc. Ngay tại lúc sau một khắc, lưỡi đao rơi vào tiểu hắc trên bàn tay. Trong dự đoán hình ảnh lại là chưa từng xuất hiện, mà tiểu hắc bàn tay đã là trực tiếp bắt lấy lưỡi đao. Cái này, làm sao có thể? Tên lính kia trừng to mắt, chung quanh những binh lính khác, từng cái cũng đều là lộ ra giống như gặp quỷ biểu lộ. Dù nói thế nào, cây đao này cũng là một kiện phẩm cấp không sai linh binh, mà bây giờ lại bị trước mắt thiếu niên mặc áo đen này trực tiếp dùng bàn tay bắt lấy. Mà lại, lưỡi đao rơi vào trên lòng bàn tay của hắn, vậy mà không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Vương Duy Tiên bọn người cũng là âm thầm kinh ngạc. Bọn hắn chỉ biết là, thiếu niên mặc áo đen này cùng một cái khác thân mang áo trắng người trẻ tuổi, vẫn luôn là đi theo tại Tần Phục Thiên bên người, mà lại bọn hắn xưng hô Tần Phục Thiên là chủ nhân. Về phần hai người này đến tuột cùng có thực lực như thế nào, bọn hắn cũng không biết. Thậm chí, bọn hắn càng thêm không biết, Tiểu Bạch chính là một mực đi theo Tần Phục Thiên đầu kia băng long biến thành, mà Tiểu Hắc thì là cựu đầu khuê long. Đương nhiên, Tiểu Hắc cựu đầu khuê long bản thể, Vương Duy Tiên cùng Vương Vũ bọn người chưa từng gặp qua, về phần Tiểu Bạch băng long bản thể, bọn hắn là thấy tận mắt. Chỉ bất quá lúc này bọn hắn đều không có đem cái này áo trắng tuổi trẻ mỹ nam tử cùng đầu kia lạnh lẽo khổng lồ băng long liên hệ với nhau. Két, xoạt xoạt. Nhưng vào lúc này, Tiểu Hắc năm ngón tay phát lực, trôi kia màu vàng đại đao tại bàn tay của hắn ở trong, lại là từng tấc vỡ vụn ra. Tiếp lấy càng là hóa thành từng biên kim phấn, tùy theo rơi xuống đất. Tiểu Hắc nhục thân cường đại dường nào, mặc dù nói không bằng Tần Phục Tiên, nhưng là ở tại thần giới bình thường thần đế khẳng định không cách nào cường độ nhục thể của hắn đánh đồng. Mặc dù bây giờ là ở tu chân giới, lực lượng của thân thể nhận lấy rất lớn hạn chế, nhưng bây giờ Tiểu Hắc cũng đã là đại thừa cảnh đỉnh phong, nhục thân so với bình thường đỉnh tiêm linh bảo nhưng là muốn cường hoành được nhiều. Tay không bóp nát như thế một thanh linh binh cấp bậc bảo đao, cùng bóp nát một khối đậu hũ cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng một màn này lại là để những binh lính kia mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, tiếp lấy trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà lúc này Tiểu Hắc đã là một thanh nắm đuốt tên lính kia cổ, tiếp lấy hắn mắt lộ ra hung quang, năm ngón tay trực tiếp phát lực, tên lính kia cổ trực tiếp bị bóp gãy, nửa đoạn dưới rơi trên mặt đất. Mà đầu lâu kia lúc này còn tại mắt trợn tròn, kinh hãi mà nhìn xem Tiểu Hắc, miệng mở rộng muốn nói điều gì, nhưng là một mép đang ngọ nghệ lại là đã không cách nào lại phát ra bất kỳ thanh âm. Mà Tiểu Hắc thì là nhe răng cười một tiếng, trực tiếp há miệng đem cái đầu lâu này nuốt xuống, tiếp lấy cốt ca cốt két ở trong miệng trực tiếp đem cái đầu lâu này cắn nháo nhuẹn. Một màn này càng làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Tiểu Hắc nhìn người vật vô hại dáng vẻ, da thịt trắng nõn, đơn thuần một đôi mắt to, một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc, thấy thế nào đều là một cái vô hại thiếu niên, nhưng bây giờ vậy mà trực tiếp đem một cái còn tại hoạt động đầu lâu nhai đến nháo nhuẹn, sau đó càng là trực tiếp nuốt xuống. Trừ Tần Phục Thiên cùng Tiểu Bạch bên ngoài, không có ai biết cái này nhìn người vật vô hại thiếu niên thế nhưng là một đầu chân chính vũ cổ hung thú, a hơn nữa còn là đế cấp hung thú, đừng nói ăn sống một cái đầu lâu, chính là một tòa thành trì hoặc là một dãy núi sinh linh trực tiếp bị hắn nuốt ăn, đó cũng là tại lẽ thường bên trong sự tình. Ăn ngon không? Lúc này Tiểu Bạch có chút ý động mà nhìn xem Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi mới lên tiếng, tạm được, chất thịt không tính rất tốt, hơi có chút mùi, còn có một cỗ mùi rượu, xem ra thường xuyên uống rượu, bất quá còn tính là thơm ngon. A, có đúng không? Vậy ta cũng tới thử một chút. Nói chuyện đồng thời, Tiểu Bạch cũng là một tay bắt lấy. Linh lực tại lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp đem hai tên binh sĩ bổ tới. Tiếp lấy, hai tên binh sĩ kia chính là trực tiếp bị hắn nhét vào trong miệng. Sau đó một trận cốt ca cốt két như là giang đậu bình thường thanh âm tại Tiểu Bạch trong miệng truyền đến. Ân, là còn miễn cưỡng có thể, bất quá khả năng hay là tu vi quá thấp, thể nội linh khí quá mỏng manh, cho nên chất thịt chưa nói tới thượng thừa, trong xương cốt cốt thủy cũng không đủ kình đạo. Tiểu Bạch một bên ngay lấy, vẫn không quên một bên lời bình. Chương 1644, đến Càn Nguyên phủ. Chương 1644, đến Càn Nguyên phủ. Một màn này, để còn dư lại mấy người lính kia, đã là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, từng cái hai đùi lắc lắc. Tiếp lấy phủ thanh âm truyền đến. Những binh lính này từng cái quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, thậm chí trong đó một tên binh sĩ còn dọa đến nói ra. Vương Duy Tiên lúc này cũng từ trong kinh hãi khôi phục lại, có chút sợ nhìn thoáng qua Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, sau đó hướng phía cái kia mấy tên quỳ trên mặt đất binh sĩ hỏi, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia mấy tên binh sĩ lập tức giải thích nguyên nhân. Nguyên lai, bên này truyền tống trận nguyên bản Liêu Châu thành là dự định trực tiếp dỡ bỏ. Nơi đó một chút tông môn cùng thế gia, không cho phép Nam Đạm Châu cùng Đông Thần Châu trực tiếp xuất hiện truyền tống trận pháp. Càng thêm không cho phép, Nam Đạm Châu tu sĩ có thể không cái gì hạn chế đến Đông Thần Châu tu luyện. Cho nên tại những thế lực này áp lực cường đại phía dưới, Liêu Châu thành phủ thành chủ Phương Diện đành phải ra mặt, đình chỉ Phục Tiên cung tiếp tục bố trí truyền tống trận, đồng thời dự định dỡ bỏ tất cả ngay tại kiến tạo bên trong truyền tống trận. Nhưng đúng vào lúc này, Càn Nguyên phủ ra mặt. Càn Nguyên phủ ngăn trở truyền tống trận dỡ bỏ, đồng thời phong ấn nơi này. Càn Nguyên phủ ngăn cản dỡ bỏ truyền tống trận, đây cũng là để Vương Duy Tiên hơi kinh ngạc. Đồng dạng, Tần Phục Tiên cũng có chút không hiểu. Chẳng lẽ, Càn Nguyên phủ không tiếp tục hủy đi truyền tống trận, là bởi vì Tuyết Linh cung gây áp lực? Vương Vũ hỏi. Mấy hộ vệ kia nhao nhao lắc đầu, biểu thị không biết. Dĩ nhiên không phải hỏi các ngươi biết trái chứ mà. Vương Vũ liếc qua cái kia mấy tên binh sĩ, sau đó nhìn về phía Tần Phục Tiên. Tần Phục Tiên cũng là hơi nghi hoặc một chút, liền nói ra, nếu không biết, vậy không bằng trực tiếp đi Càn Nguyên phủ một chuyến, xem bọn hắn đến cùng là nghĩ thế nào. Cũng tốt. Vương Duy Tiên mấy người nhẹ gật đầu. Mấy cái này tiểu tạp mao đâu? Tiểu Hắc lúc này lại chỉ vào trên mặt đất quỳ mấy người lính, xoa xoa tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Mấy người lính kia đều là bị Tiểu Hắc nhìn, thấy dùng mình, toàn thân băng hẳn, hoảng sợ tới cực điểm. Tính toán, không cần quản bọn hắn. Tần Phục Thiên phất phất tay. Sau đó, hắn tế ra linh chu. Đám người nhao nhao leo lên linh chu. Vương Duy Tiên một đoàn người leo lên linh chu, nguyên bản Phục Thiên cung mặt khác cái kia mấy tên trưởng lão, cùng Tiểu Hắc, Tiểu Bạch tới thời điểm hay là ngồi cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là cố ý bảo trì một chút khoảng cách. Xem ra Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch vừa rồi biểu hiện, quả thực là để bọn hắn cũng có chút bóng ma tâm lý. Linh chu rất nhanh hướng phía Càn Nguyên phủ phương hướng bay ra ngoài. Không lâu sau đó, linh chu chính là đã tới Càn Nguyên phủ. Mà lúc này Càn Nguyên bên ngoài phủ đã là kín người hết chỗ. Trong khoảng thời gian này, chính là đến từ tử tinh giới các nơi thiên tài đến đây Càn Nguyên phủ báo đến ngày. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thiên tài hay là đến từ Đông Thần Châu bản thổ, chỉ có một số ít là Nam Đạm Châu đệ tử, về phần Tây Thánh Châu, vậy thì càng thiếu đi. Lúc này những này mới tới đệ tử, ngay tại Càn Nguyên phủ ngoài cửa xếp hàng, chờ tiến vào Càn Nguyên phủ. Đội ngũ thật dài, Ngô Thông cùng Ngô Tử Lương hai ông cháu cũng đều ở trong đó. Sau một khắc, Tần Phục Thiên linh chu đáp xuống Càn Nguyên bên ngoài phủ. Tần Phục Thiên một đoàn người hạ linh chu, chính là hướng thẳng đến Càn Nguyên phủ đi tới. Các ngươi cũng là mới tới đệ tử, đến phía sau đi xếp hàng. Có người nhìn thấy Tần Phục Thiên một đoàn người trực tiếp hướng Càn Nguyên trong phủ đi, còn tưởng rằng đoàn người này không muốn xếp hàng. Nhưng Tần Phục Thiên một đoàn người cũng không để ý tới người nói chuyện, trực tiếp hướng phía Càn Nguyên phủ cửa lớn đi tới. Dừng lại. Lúc này, duy trì trật tự hộ vệ cũng phát hiện Tần Phục Thiên đoàn người này đặc lập độc hành. Lúc này, chính là lớn tiếng quát lớn, đệ tử mới báo đến, dựa theo trình tự xếp hàng. Tên hộ vệ kia chỉ vào Tần Phục Thiên bên này, lớn tiếng quát lớn. Tự nhiên, chung quanh ánh mắt của những người khác cũng đều hướng phía Tần Phục Thiên bên này hội tụ tới. Lại là bọn hắn. Lần nữa nhìn thấy Tần Phục Thiên, Ngô Thông cùng Ngô Tử Lương hai người cũng đều là có chút im lặng. Xem ra, bọn hắn thật đúng là có duyên phận á, bọn hắn tới nơi này làm gì? Ngô Thông không khỏi thầm nói. Mà lúc này, Ngô Tử Lương lại là đột nhiên nói ra, ta đã biết, bọn hắn nhất định cũng là đến Càn Nguyên phủ báo danh, thiếu niên tóc đen kia hẳn là Càn Nguyên phủ tân sinh đệ tử. Nhưng Ngô Tử Lương tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Phục Thiên đã là hướng phía tên hộ vệ kia nói ra, chúng ta tới Càn Nguyên phủ là tìm các ngươi phủ chủ Tư Mã Đông. Tìm chúng ta phủ chủ? Tên hộ vệ kia hơi nghi hoặc một chút, các ngươi là ai? Hắn nhìn xem Tần Phục Thiên một đoàn người, trên dưới dò xét, có chút hoài nghi. Vương Duy Tiên nói ra, chúng ta có chuyện trọng yếu, muốn cùng Tư Mã Đông gặp mặt thương lượng. Ngươi mau mở ra cửa phủ, không cần lãng phí thời gian. Tên hộ vệ kia càng là kinh nghi bất định, lại hỏi, các ngươi phải chăng cùng phủ chủ từng có sớm hẹn trước? Hẹn trước? Tiểu Hắc thì là chố mắt nhìn, đừng bảo là những thứ vô dụng này, bây giờ lập tức mở cửa, bằng không chúng ta trực tiếp đánh vào đi. Tên hộ vệ kia lập tức liền nở nụ cười, các ngươi muốn đánh đi vào? Ha ha, biết nơi này là Càn Nguyên phủ, còn dám phách lối như vậy. Nhưng tên hộ vệ này tiếng nói vừa mới rơi xuống, tiểu hắc thủ bên trong hắc côn đã là đập ra ngoài. Vang một tiếng vang, Càn Nguyên phủ cửa lớn trực tiếp bị tiểu hắc một côn này đập náo loạn. Hiện tại chúng ta có thể đi vào tìm Tư Mã Đông sao? Tiểu hắc nhếch miệng cười một tiếng, nhìn như rất tiên chân vô tà hỏi. Tên hộ vệ kia trong lòng càng là kinh hãi, những người này là điên rồi sao? Đến Càn Nguyên phủ, trực tiếp đập cửa lớn, còn hỏi có thể hay không đi vào. Trung quanh mặt khác hơn 10 người hộ vệ, lúc này cũng đều là lao đến. Chuyện gì xảy ra? Là ai ở chỗ này náo sự? Quả thực là không biết sống chết, dám đến Càn Nguyên phủ náo sự, ngại mệnh quá dài sao? Mấy tên khác hộ vệ lạnh giọng quát hỏi, xài bước chạy tới. Bọn hắn nói là muốn tới tìm phụ chủ, ta hỏi bọn hắn có hay không hẹn trước, bọn hắn liền trực tiếp đập Càn Nguyên phủ cửa lớn trước đó. Tên hộ vệ kia tức giận nói ra. Ha ha. Phía sau tới hơn 10 người hộ vệ, từng cái nghe được đằng sau, đều là nở nụ cười. Thật sự là có gan, ta tại Càn Nguyên phủ mấy chục năm, chưa từng thấy qua có người dám nện Càn Nguyên phủ cửa lớn. Một người hộ vệ trong đó không che giấu chút nào mỉa mai cười nói. Tiểu Hắc thì là lông mày nhíu lại, trừng mắt tên hộ vệ kia, hôm nay ngươi liền gặp được lạc. Tốt, rất tốt. Tên hộ vệ kia nhịn không được vỗ tay, nói tiếp, đã như vậy, vậy thì mời các ngươi tiến Càn Nguyên phủ đi. Đi thôi, không phải muốn gặp Tư Mã phủ chủ a? Hiện tại chúng ta sẽ mang bọn ngươi đi. Một tên khác hộ vệ cũng là cười lạnh nói, vậy liền dẫn đường đi. Tần Phục Thiên vất một cái ống tay áo. Phốc. Mấy tên hộ vệ kia thấy thế, càng là phốc suy tiếu lên tiếng đến. Bọn hắn thực sự không rõ, đoàn người này đến tột cùng từ đâu tới lực lượng. Mà những cái kia chờ đợi xếp hàng tiến vào Càn Nguyên phủ tân sinh đệ tử, từng cái cũng đều là rêu cợt đứng lên. Đây chính là Càn Nguyên phủ. Bọn hắn có thể không tin, những hộ vệ kia thật sự là mang mấy cái kia người gây chuyện tiến đến gặp Tư Mã phủ chủ. Chương 1645, không cần lãng phí mọi người thời gian. Chương 1645, không cần lãng phí mọi người thời gian. Rất nhanh, càng nhiều hộ vệ chính là lao đến. Tân Phục Thiên một đoàn người, rất nhanh chính là bị những hộ vệ này bao quanh vây quanh ở trong đó, rất nhanh chính là đưa vào đến Càn Nguyên phủ bên trong. Mà tại Càn Nguyên bên ngoài phủ, những cái kia xếp hàng chờ đợi tân tấn đệ tử, mỗi một cái đều là cười ha hả. Đầu năm nay, lại còn không người nào dám tới Càn Nguyên phủ nháo sự. Thật sự là cười chết người, vậy mà nói bọn hắn là tới gặp phủ chủ. Càn Nguyên phủ chủ là nhân vật nào, là bọn hắn những người kia muốn gặp là có thể gặp. Càng buồn cười hơn chính là, bọn hắn thật đúng là coi là những hộ vệ kia là dẫn bọn hắn đi gặp phủ chủ. Ha ha, dẫn bọn hắn đi gặp Diêm Vương còn tạm được đi. Từng cái tân sinh đều là cười nghị luận, trong lời nói không thiếu trào phúng cùng giễu cợt. Dù sao tại bọn hắn những học sinh mới này đệ tử cảm nhận ở trong, Càn Nguyên phủ đây chính là không thể dung chuyện cự vô phách. Uy Nguyên núi, Vô Cực Tiên Tông, cùng Càn Nguyên phủ chính là toàn bộ tử tinh giới đỉnh cao nhất thế lực, trong đó cường giả như rừng, vô số cao thủ. Liền ngay cả Ngô Tử Lương cũng lại một lần nữa nhịn không được nói ra, cái kia Tần Phục Tiên, thật đúng là điên rồi. Đầu tiên là đắc tội Quy Nguyên núi, lần này càng là trực tiếp tới Càn Nguyên phủ náo sự. Ta nhìn lần này, Càn Nguyên phủ nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ngô Thông cũng là có chút không thể nào hiểu được, nói ra, Tần cung chủ hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể một kiếm triển giết nhiều tên chân tiên, mà dù sao, nơi này là Càn Nguyên phủ. Ngô Tử Lương gật đầu nói, là, Càn Nguyên phủ chính là Càn Nguyên phủ. Căn bản không phải một cường giả nào đó đủ khả năng dung chuyện. Cái kia Tần Phục Thiên coi như lợi hại hơn nữa, nhưng là dám ở Càn Nguyên phủ nơi này náo sự, đó chính là đá vào trên miếng sắt. Ngô Thông cùng Ngô Tử Lương đối thoại, tự nhiên bị chúng quanh không ít tân sinh đệ tử đều nghe được. Lúc này có người dò hỏi, vị sư huynh này, các ngươi vừa rồi đề cập Tần Phục Thiên, chẳng lẽ chính là trước đó người náo sự? Ngô Tử Lương hồi đáp, không sai, đám người kia cầm đầu cái kia chính là Tần Phục Thiên. Đạo hữu đến từ chỗ nào? Làm sao lại nhận biết bực này của nhân? Có người cười lấy hướng Ngô Tử Lương hỏi. Ngô Tử Lương nhíu mày, tựa hồ cảm thấy mình Nam Đạm Châu tu sĩ thân phận có chút khó mà mở miệng. Cho nên, hắn cũng không có trực tiếp trả lời chính mình đến từ chỗ nào, mà là nói ra, cái kia Tần Phục Thiên là Nam Đạm Châu Phục Thiên cung cung chủ. Nói chung bên trên hắn cho là, mình tại Nam Đạm Châu đã là trên chúng sinh, không người có thể địch, cho nên mới đến Đông Thần Châu, còn không có đem vị trí của mình bày ngay ngắn. Nghe được Ngô Tử Lương nói như vậy, những học sinh mới đệ tử, từng cái cũng đều là kịp phản ứng. Nguyên lai, nhóm người kia, vậy mà đến từ Nam Đạm Châu. Ha ha, cười chết người. Nam Đạm Châu tu sĩ, dám đến Đông Thần Châu dương oai, cũng không biết soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nam Đạm Châu một cung chi chủ, đến Đông Thần Châu, ngay cả cái dám cũng không bằng. Huống chi nơi này chính là Càn Nguyên phủ, là rồng ở chỗ này của lại, là hổ cũng phải ở chỗ này nằm sấp. Chờ lấy xem kịch vui đi, những người kia, một cái đều chạy không được. Mọi người ở đây nhao nhao nghị luận thời điểm. Tần Phục Thiên cùng Vương Duy Tiên bọn người đã là ở trên trăm tên hộ vệ bay chung quanh phía dưới, đi tới Càn Nguyên phủ nội bộ. Bất quá, cái này hiển nhiên là một tòa diễn võ trường. Tốt, đến nơi đây là có thể. Những hộ vệ này ở trong, cầm đầu một vị nam tử trung niên khua tay nói. Đông đảo hộ vệ chính là nhao nhao ngừng lại. Các ngươi hiện tại có thể quỳ xuống. Tên nam tử trung niên kia lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía Tần Phục Tiên một bọn người. Quỳ xuống. Vương Duy Tiên lại là lông mày nhíu lại. Chúng ta nói đến Càn Nguyên phủ là tìm đến Tư Ma Đông, tìm chúng ta phụ chủ. Liền các ngươi những này Nam Đạm Châu phế vật, tên nam tử trung niên kia nổi giận nói, ta không có kiên nhẫn cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, hôm nay các ngươi phá hư Càn Nguyên phủ cửa lớn, ở chỗ này náo sự, nói một chút đi, chính các ngươi muốn giải quyết như thế nào? Tần Phục Thiên giống như cười mà không phải cười, nhìn xem tên nam tử trung niên kia, ngươi nói, như thế nào mới có thể giải quyết? Nam tử trung niên nói ra, ta là Càn Nguyên phủ hộ vệ tổng đội dụ Long Văn. Nếu như các ngươi náo sự, nói cho phía trên trưởng lão, hoặc là nói cho cung chủ, hôm nay các ngươi mấy người kia, phế bỏ tu vi hay là việc nhỏ, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị trấn sát tại bên ngoài cửa chính, thậm chí thi thể sẽ rơi tại ngoài cửa, phơi thây 10 ngày. Cho nên, Tần Phục Thiên tiếp tục hỏi, cho nên, các ngươi cùng ta hảo hảo thương lượng, ta có thể cân nhắc cho các ngươi một cái từ nhẹ xử lý cơ hội, cái này gọi là dụ Long Văn, nam tử trung niên nói ra. Ha ha, Tần Phục Thiên cười lạnh một tiếng, hắn xem như minh bạch, nguyên lai cái này dụ Long Văn đem bọn hắn dẫn tới nơi này, là muốn từ trên người bọn họ vớt lên một bút chỗ tốt. Quả nhiên, lại là dạng này, có thể có vớt chỗ tốt cơ hội, những người này thế nhưng là không có chút nào sẽ bỏ qua. Toàn bộ tử tinh giới, loại tập tục này đã là sâu tận xương thủy. Ngươi thật đúng là buồn cười. Chúng ta tới nơi này chính là tìm Tư Mã Đông. Ngươi không ngại trực tiếp gọi Tư Mã Đông tới, liền nói cho bọn hắn, cửa là ta đập. Thế nào? Tiểu Hacker Tiếu nhìn xem Dụ Long Văn. Dụ Long Văn lập tức ngôn ngữ chỉ trệ. Trung quanh mấy tên khác hộ vệ cũng đều là á khẩu không trả lời được, từng cái lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, đoàn người này thật đúng là từng cái đầu sắt, căn bản làm không rõ tình trạng của mình. Không cần lãng phí mọi người thời gian, đem các ngươi trên người túi chứa vật đều giao ra đi. Xem như cho các ngươi trừng trị, đương nhiên nếu như các ngươi trên người linh thạch không đủ bồi thường lời nói, vậy còn phải bỏ ra điểm mặt khác đại giới. Dụ Long Văn tựa hồ là có chút mất đi kiên nhẫn, tiếp lấy chính là hướng phía bên cạnh mấy tên hộ vệ phất phất tay. Tần Phục Thiên cũng theo đó nói ra, "Tốt, ta nhìn cũng đừng lãng phí thời gian. Mọi người thời gian đều rất quý giá. Ta cũng cho các ngươi 10 hơi thời gian, lập tức gọi Tư Mã Đông đi ra. Thật sự là không biết sống chết." Dụ Long Văn lập tức cười lạnh một tiếng, hắn cũng lười lại dài dòng. Thân là Càn Nguyên phủ đội hộ vệ tổng đội trưởng, hắn chính là một tên thực lực cường đại chân tiên. Về phần Tần Phục Thiên những người này, Dụ Long Văn sớm đã dùng nguyên thần từng điều tra, thậm chí ngay cả một cái hư tiên đều không có. Tần Phục Thiên cùng Tiểu Bạch đều đã là dùng bí pháp ẩn nặc tự thân khí tức, Dụ Long Văn tự nhiên không cách nào điều tra. Cho nên, hắn căn bản cũng không có đem những người này để vào mắt, vốn chỉ muốn từ trên thân những người này vơ vét chút chỗ tốt, nhưng bây giờ những người này đã vậy còn quá không phối hợp, hắn tự nhiên cũng không có tất yếu đang lãng phí thời gian. Đem những người này toàn bộ trấn áp, phế bỏ tu vi, chặt đứt tay chân, nhét vào bên ngoài cửa phủ, Dụ Long Văn khua tay nói. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hơn 10 người đại thừa cảnh hộ vệ chính là lao đến, muốn đem Tần Phục Thiên bọn người toàn bộ đè xuống đất. Nhưng còn không có tới gần, Tiểu Bạch trong lúc bất chợt cong ngón búng ra, một cái thanh thúy búng tay thanh âm tùy theo truyền đến. Tiếp lấy, một cỗ băng hàn đến cực điểm hàn lưu từ Tiểu Bạch trên thân bạo phát đi ra, trong nháy mắt chính là hướng phía diễn võ trưởng bốn phía tràn ngập ra. Chương 1646, Tiểu Bạch thực lực. Chương 1646, Tiểu Bạch thực lực. Trong nháy mắt, cuồn cuộn hàn khí tràn ngập ra. Từ diễn võ trưởng bắt đầu, mãnh liệt hàn khí chính là hướng phía tứ phía nhanh chóng khuyết tán ra đến. Thời gian mấy hơi thở, toàn bộ Càn Nguyên phủ đều đã là như là xa vào đến cực kỳ giá lạnh ngày đông, mà hàn ý lại là không có bất kỳ cái gì đình chỉ chi thế, vẫn như cũ hướng phía tứ phía không ngừng khuyết trương ra. Toàn bộ Càn Nguyên phủ, cùng Càn Nguyên bên ngoài phủ thành trì, tất cả mọi người vào lúc này tuần tự hướng phía diễn võ trường phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại diễn võ trường mảnh khu vực này trên không, không trung hàn lưu đúng là trên không trung chậm rãi lưu chuyển, lờ mờ ngưng tụ tạo thành một đầu to lớn băng long hình dáng. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là kinh ngạc không thôi, đến cùng Càn Nguyên phủ diễn võ trường chuyện gì xảy ra? Mà lúc này tại diễn võ trường, tất cả hộ vệ đã là toàn bộ bị đông cứng thành băng điêu, từng bộ băng điêu đều là sinh động như thật đứng ở trên diễn võ trường, từng cái trên mặt biểu lộ đều ngưng kết tại đóng băng trước đó một chớp mắt kia. Có trào phúng, có hy vọng hước, càng nhiều hay là ý thức được nguy cơ giáng lâm một khắc này kinh hãi. Tiểu Bạch nhìn xem trên diễn võ trường kiệt tác của mình, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Tiếp lấy hắn lần nữa búng tay một cái. Tiếp lấy liền nghe đến bành 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 bành. Từng tiếng bạo tạc tiếng vang truyền đến, trên diễn võ trường mấy trăm bộ băng điêu, một cái tiếp theo một cái vỡ ra. Huyết nục như là khảm nạm tại khối băng ở trong, rất vỡ vụn thật nhanh rơi xuống một chỗ. Vương Duy Tiên, Vương Vũ bọn người, mỗi một cái đều là hãi hùng kết bĩa. Đây chính là Càn Nguyên phủ, Càn Nguyên phủ những hộ vệ này, không ít đều là cao cao tại thượng tiên nhân, nhưng mà cứ như vậy, tại hai cái búng tay ở giữa, biến thành một chỗ thì nát, nguyên thần cũng là trực tiếp bị cực hạn rét lạnh đông lạnh thành hư vô. Quá mạnh. Đây là Vương Duy Tiên bọn người lúc này nội tâm đối với Tiểu Bạch cách nhìn. Bọn hắn tự nhiên là không biết, Tiểu Bạch đã vượt qua đạo thứ 6 tán tiên tiên kiếp, thực lực chân chính đã đi tới thiên tiên đỉnh phong, có thể nói là ở trên trời tiên tri cảnh đã là vô địch tồn tại. Cho dù là Tần Phục Tiên, cùng Tiểu Bạch thực lực của hai người cũng là tại sản sản với nhau. Hai người cũng là thử nghiệm luận bàn qua, Tần Phục Tiên trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không có biện pháp tại Tiểu Bạch nơi đó chiếm được tiên cơ. Đương nhiên, Tiểu Bạch diện đối với Tần Phục Tiên cũng tương tự không thể chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Bất quá, Tần Phục Tiên thủ đoạn tự nhiên muốn càng nhiều, nếu như hai người thật sự là sinh tử chi chiến, cái kia Tần Phục Tiên phần thắng vẫn là phải lớn hơn quá nhiều. Tiểu Bạch, có thể a thực lực không tệ, có ta mấy phần phong thái rồi. Tiểu Hắc lúc này cũng là nhẹ gật đầu, một bộ soi mói bộ dáng. Tiểu Bạch nghe vậy, lại là lườm Tiểu Hắc một chút, nói ra, liền ngươi. Ngươi điểm này thủ đoạn, ngay cả chân tiên cũng chưa chắc có thể giết chết đi. Ha ha, ngươi đó là không biết bản tôn thực lực chân chính. Tiểu Hắc không phục lắm, sâu lấy miệng, bản tôn nếu là ở thần giới tốt. Bây giờ không phải là ở tại thần giới, thật sự là tu chân giới. Ở chỗ này, bắt ngươi thực lực đến nói chuyện. Tiểu Bạch nhếch miệng cười nói. Mà lúc này, trên toàn bộ diễn võ trường, chỉ còn lại có cuối cùng hai người. Hai người này, một cái là Dụ Long Văn, một cái thì là trợ thủ của hắn. Hai người này tại tất cả hộ vệ ở trong, thực lực tu vi cao nhất, đương nhiên cũng có nguyên nhân khác, đó chính là Tiểu Bạch cũng không có muốn trực tiếp giết chết Dụ Long Văn. Dụ Long Văn cùng trợ thủ của hắn lúc này đã là quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân cũng là ướt nhẹp. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, trong những người này lại có bực này lợi hại cường giả. Chỉ sợ chỉ có Càn Nguyên trong phủ những cái kia cường đại nhất trưởng lao chi lưu, mới có thể có như thế thực lực mạnh mẽ. Ngay tại Dụ Long Văn cùng trợ thủ của hắn run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất thời điểm, đột nhiên lại có người phi thân mà đến. Nhìn người tới, Dụ Long Văn thần sắc không khỏi biến đổi, con ngươi xám trắng bên trong toát ra cầu sinh chờ mong. Hải trưởng lão, nhanh cứu chúng ta! Dụ Long Văn hướng phía người tới la lớn. Người tới thân mang một bộ trường bào màu đen, tóc dài đen trắng hỗn tạp, tùy ý mà rối tung trên vai. Khí tức của hắn rất là hùng hồn, cường đại linh lực giống như tại quanh thân ngưng tụ thành tính thực chất lĩnh vực. Tên trưởng lão này rõ ràng là một tên nửa bước thiên tiên. Lão giả ánh mắt đảo qua diễn võ trường, nhìn xem đầy đất tàn chi khối vụn, sắc mặt càng là âm trầm xuống. Cũng dám tại ta Càn Nguyên trong phủ, giết ta Càn Nguyên phủ hộ vệ! Lão giả thanh âm lạnh lùng, ánh mắt cũng là băng lãnh đến cực điểm mà nhìn xem Tiểu Bạch cùng Tần Phục Thiên bọn người. Từ trong không khí tràn ngập hàn ý, lão giả đã suy đoán ra đến, xuất thủ chính là nơi không xa thân mang áo trắng người trẻ tuổi kia. Lúc này, hắn vây tay một chiêu, một cái màu vàng tươi hồ lô chính là xuất hiện trên không trung. Hồ lô trên không trung tỏa ra hoa quang, có từng đầu linh lực lượn lờ. Tiếp lấy một cỗ cường đại hấp lực, trong lúc đó hướng phía Tần Phục Thiên bọn người bao phủ tới. Lại là một kiện đỉnh tiêm không gian linh bảo. Tần Phục Thiên không khỏi lông mày khẽ động, đồng thời quanh thân linh lực tùy theo tràn ngập ra, đem Vương Duy Tiên các loại Phục Thiên cung trưởng lão bao phủ trong đó. Hồ lô linh bảo hấp lực đối với Tần Phục Thiên cùng Tiểu Bạch tới nói, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng là Vương Duy Tiên, Vương Vũ những người này, lại là căn bản là không cách nào ngăn cản. Vương Duy Tiên bọn người nguyên bản sắc mặt đại biến, hai chân đã cách mặt đất, quanh thân cũng bị cường đại lực lượng không gian chấn áp, mắt thấy là phải bị hút vào hồ lô kia pháp bảo không gian. Đột nhiên tại Tần Phục Thiên trên thân, một cỗ linh lực bộc phát, đem bọn hắn bao phủ trong đó, cái kia cỗ hấp xả chi lực, cũng theo đó quét sạch sành sanh. Ân, tên kia Càn Nguyên phủ trưởng lão sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn đã nhìn ra, ở đây những người này có hai người lại có thể trực tiếp ngăn trở hắn hổ lô linh bảo. Điều này nói rõ, hai người này thực lực so với hắn đã là không kém nhiều. Xem ra, muốn tốc chiến tốc thắng. Tên trưởng lão này mắt sáng lên, lại là vây tay một cái tay còn lại trong lòng bàn tay, trong nháy mắt bay ra mười mấy thanh phi kiếm. Nhưng lần này, phi kiếm của hắn vừa mới từ lòng bàn tay bay ra, Tiểu Bạch đã xuất thủ. Chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra, cái kiếm như là bạch ngọc đầu ngón tay, một đạo rét lạnh đến cực điểm kiếm khí màu trắng trong nháy mắt bay ra, hướng phía Càn Nguyên phủ người trưởng lão kia gào thét mà đi. Ân, người trưởng lão kia ánh mắt co rụt lại, thần sắc cũng theo đó ngưng trọng mấy phần. Tiểu Bạch một kiếm này đã làm cho hắn cảm ứng được trong đó uy hiếp. Bất quá hắn lại là không thấy có bao nhiêu bối rối, bàn tay trên không trung xoay tròn, 13 thanh phi kiếm chính là trong nháy mắt bay ra, đồng thời trên không trung cũng đi theo xoay tròn phồng lớn, từ lúc đầu dài khoảng một tấc, tất cả đều biến thành 3 đến 4 thước, mỗi một chuôi trên phi kiếm đều là linh văn xen lẫn, anh kiếm thường thực. 13 thanh phi kiếm gào thét mà ra, hình thành một phương kiếm trận, đem Tiểu Bạch Đạo kiếm khí kêu bao phủ trong đó. Thật sự là buồn cười, không cần linh binh cũng muốn cùng ta đối chiến. Thật sự coi chính mình là thiên tiên phải không? Lão giả khẽ miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, chính là muốn trực tiếp rào diệt Tiểu Bạch Đạo kiếm khí kia, nhưng ngay lúc sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Chương 1647, còn muốn nói chuyện gì? Chương 1647, còn muốn nói chuyện gì? Chỉ gặp tại giữa không trung kia, thanh thế quần quận 13 thanh phi kiếm hình thành kiếm trận, ngay tại sau một khắc, trong lúc bất chợt đột nhiên chấn động. Tiếp lấy bịch một tiếng, trong đó một thanh phi kiếm trực tiếp phá toái. Tiếp lấy, bành 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 bành. Nổ tung tiếng vang liên tiếp không ngừng truyền đến, mặt khác cái kia 12 thanh phi kiếm, trong thời gian cực ngắn, chính là tuần tự nổ tung lên. Kiếm trận trong nháy mắt biến mất, cường đại kiếm ý cũng theo đó tiêu tán. Nhưng là đạo kia màu trắng rét lạnh kiếm khí, lại là phảng phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, lại một lần nữa hướng phía Càn Nguyên phủ tên trưởng lão này bay nhanh mà đến. Theo phi kiếm càng ngày càng gần, tên này họ Hải Càn Nguyên phủ trưởng già, mới chính thức minh bạch đạo kiếm khí này ở trong lực lượng đáng sợ. Xong, đây là hắn sau cùng suy nghĩ, tiếp lấy kiếm khí xuyên thủng mi tâm của hắn. Tại kiếm khí xuyên qua đầu của hắn trong nháy mắt, tên trưởng lão này toàn bộ thân hình cũng đồng thời bị hàn băng ngưng kết. Sau đó, đóng băng thân thể hướng phía sau ngã xuống. Bình một tiếng, tên trưởng lão này thân thể liền cùng cái kia từng trôi phi kiếm một dạng, tất cả đều là phá toái một chỗ. Tiểu Bạch cười nhạt một tiếng, vẫy tay một cái đem tên trưởng lão này túi chứa vật bỏ vào trong túi. Mà vừa rồi nhìn thấy Hải trưởng lão đến đây, cho nên đứng dậy dụ Long Văn cùng trợ thủ của hắn, nhìn thấy tràng cảnh như vậy, hai đầu gối lần nữa mềm nhũn, lạch cạch quỳ trên mặt đất. Tiểu Bạch mang theo một tia lanh ý trêu tức ánh mắt rơi vào trên người hai người này, tiếp lấy hắn há miệng hút vào. Hai người kia chính là trực tiếp bị hắn nuốt vào trong miệng. Càn Nguyên phủ, không gì hơn cái này. Đem hai người kia nuốt vào trong bụng, Tiểu Bạch hừ một tiếng. Làm càn. Nhưng cùng lúc, một đạo khác thanh âm tùy theo truyền đến. Tiếp lấy, càng nhiều khí tức cường đại nhân vật liên tiếp giáng lâm. Không đến thời gian 10 hơi thở, hơn 10 người cường giả giáng lâm tại diễn võ trường, thậm chí trong đó còn có 3 người chính là hàng thật giá thật thiên tiên. Các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn tại ta Càn Nguyên trong phủ lạm sát kẻ vô tội? Trong đó một tên thân mang trường bào màu xanh lão giả, chỉ vào Tần Phục Thiên một bọn người, tức giận quát lớn. Tần Phục Thiên thần sắc lãnh đạm nhìn xem tên lão giả này, nói ra, chúng ta cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng là các ngươi Càn Nguyên phủ người, thế nhưng là một chút đạo lý đều không nói a. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là Càn Nguyên phủ nội vụ trưởng lão Hạ Nham Quân. Có chuyện gì, trước tiên nói rõ ràng. Lão giả đè nén xuống nội tâm phẫn nộ, chỉ vào Tần Phục Thiên hỏi, chúng ta là Nam Đạm Châu Phục Thiên cung người, ta là Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên nói ra. Phục Thiên cung? Tần Phục Thiên? Hạ Nham Quân nghe vậy, thần sắc hơi đổi, nguyên lai là Tần cung chủ. Tần cung chủ, ngươi bây giờ nói cho ta biết, vì cái gì ngươi muốn tại Càn Nguyên trong phủ lạm sát kẻ vô tội? Tần Phục Thiên nói ra, chúng ta chỉ là muốn gặp Tư Mã Đông. Nhưng từ đầu tới đuôi, hộ vệ của các ngươi không cho chúng ta thông báo, thậm chí mấy lần mở miệng đục nhã chúng ta, còn đem chúng ta đưa đến nơi này, đồng thời nói muốn ta cho bọn hắn tiền trả nước, này mới khiến chúng ta còn sống rời đi. Cho nên nếu như ta không cho bọn hắn tiền trả nước, đó chính là muốn để chúng ta chết ở chỗ này à? Hạ Nham Quân nghe vậy, không khỏi sắc mặt biến đến có chút khó chịu. Kỳ thật hắn đã sớm nghe nói Càn Nguyên phủ hộ vệ luôn luôn ưa thích làm loại tay chân này không sạch sẽ sự tình. Hạ trưởng lão, cùng bọn hắn có cái gì tốt nói? Vô luận như thế nào, tại ta Càn Nguyên trong phủ giết người, đây chính là không đem chúng ta Càn Nguyên phủ để vào mắt, trực tiếp xử trí liền có thể. Một tên khác thân mang trưởng lão phục sức lão giả tóc bạc nói ra. Du trưởng lão nói cực phải, lão giả tóc bạc bên cạnh một cái thân mặc áo giáp tướng lĩnh phụ họa nói ra, tại Càn Nguyên trong phủ giết người, giết đến hay là Càn Nguyên phủ người, cho dù có lớn hơn nữa đạo lý, đó cũng là tội chết một đầu. Nam Đạm Châu tu sĩ cũng dám đến chúng ta Đông Thần Châu đến dương ai? Đây là căn bản cũng không đem chúng ta Đông Thần Châu Tam Đại Tông môn để vào mắt ta. Một tên đồng dạng thân mang áo giáp tướng lĩnh nói ra. Bất quá từ trên phục sức mặt đến xem, trước đó nói chuyện tên tướng quân kia chính là một tên thống soái, mặt khác ở bên cạnh hắn mấy người thì đều là tướng quân cấp bậc nhân vật, khí tức trên thân cũng đều là không kém, chí ít có hư tiên đỉnh phong tu vi. Thần cung chủ, ta biết ngươi, linh căn của ngươi công pháp tu luyện đối với tử tinh giới cống hiến rất lớn, cải biến rất nhiều tu sĩ vận mệnh. Nhưng là dù vậy, ngươi cũng không nên tới ta Càn Nguyên phủ làm sằng làm bậy. Hạ Nham Quân lại nói. Tần Phục Thiên lại là thản nhiên cười, ha ha, từ đầu tới đuôi, ta bất quá chỉ là muốn gặp một lần Tư Mã Đông, hoặc là các ngươi mặt khác có thể đại biểu Càn Nguyên phủ chen mồm vào được người, vậy là được rồi. Nhưng vì cái gì các ngươi hết lần này tới lần khác không cho cơ hội? Cho cười, tên kia thân mang áo giáp thống soái chỉ vào Tần Phục Thiên, nơi này là Càn Nguyên phủ, không phải là các ngươi Nam Đạm Châu Phục Thiên cung. Ở chỗ này, các ngươi muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Chúng ta phủ chủ, là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Ngươi thì tính là cái gì? Một người trưởng lão khác gật đầu nói, chính là một đầu đến từ Nam Đạm Châu phía cậu, mở miệng ngậm miệng liền nói muốn gặp chúng ta phụ chủ. Thật coi chính mình là cái nhân vật phải không? Tần Phục Thiên thần sắc tùy theo trầm xuống, nói như vậy, chính là không có nói chuyện. Còn muốn nói chuyện gì? Tên kia thống soái mỉa mai cười một tiếng, thua tay nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem những người này trực tiếp chấn sát nơi đây, gian đe. Thoại âm rơi xuống, tên này thống soái chính là trực tiếp xuất thủ, trong tay hắn một tòa kim quang bảo tháp xuất hiện, ước chừng 1 đến 2 thước cao, nhưng ở bay ra lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt, chính là trong lúc đó phóng đại nghìn lần không chỉ. Màu vàng cự tháp hướng thẳng đến Tần Phục Thiên mấy người chấn áp xuống. Đồng thời, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, phó phủ chủ bọn người cũng đều là trực tiếp xuất thủ, mỗi một cái đều là linh lực bộc phát, xuất thủ tàn nhẫn, muốn trực tiếp chấn áp Tần Phục Tiên bọn người. Thật sự là không biết sống chết. Tiểu Bạch thanh âm băng lãnh truyền đến. Chỉ gặp hắn hai tay đột nhiên vung lên, quanh thân một cỗ kinh khủng tiên linh chi lực trong lúc đó bộc phát. Đồng thời, kinh khủng hàn ý hướng phía bốn phía phun trào ra. Sau một khắc, cường đại tiên linh chi lực chính là trấn áp tại Hạ Nham quân bọn người trên thân, đồng thời còn có một cỗ băng hàn đến cực điểm khí tức, không ngừng phóng xuất ra hàn ý, tại trên thân những người này ngưng kết từng tầng hàn băng. Mà Hạ Nham quân bọn người, lúc này ở đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai tại những người này Nam Đạm Châu tu sĩ ở trong, lại có một cái lợi hại như vậy tiên nhân. Bất quá, Hạ Nham quân những người này cũng đều là thực lực cường đại cao thủ, tiểu Bạch băng phong chi lực cũng là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đem tất cả mọi người đều đóng băng. Siêu. Nhưng vào lúc này, tại tên kia thống xoáy trong tay, một đạo lục quang bay ra. Lục quang trên không trung đột nhiên nổ tung. Mấy hơi thở đằng sau, càn nguyên phủ trên không liên tiếp không ngừng tiếng chuông tùy theo chuyển đến. Đông 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 đông. Nghe được cái này từng đạo tiếng chuông, càn nguyên phủ tất cả mọi người, bao quát tất cả trưởng lão cùng đệ tử, đều là sắc mặt đại biến. Không đến sinh tử tồn vong thời khắc, càn nguyên phủ cổ trung sẽ không góp vang. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người là hướng phía diễn võ trưởng phương hướng tiến đến. Chương 1648, đâm rách càn nguyên kiếm trận. Chương 1648, đâm rách càn nguyên kiếm trận. Lúc này, toàn bộ càn nguyên phủ bầu trời, tiếng chuông chặt chẽ quanh quẩn. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cơ hồ tất cả trưởng lão, tất cả đều tại thời khắc này hướng phía diễn võ trưởng phương hướng bay tới. Những cái kia chính đưa tin chuẩn bị tiến vào càn nguyên phủ tân sinh đệ tử, lúc này cũng đều là tò mò nhìn về phía bên này, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mười cái hô hấp đằng sau, một đạo thân ảnh khôi ngô dáng lâm tại diễn võ trường. Nhìn thấy người này, không ít càn nguyên phủ trưởng lão đều là nhao nhao hành lễ. Nguyên lai là càn nguyên phủ Tư Mã Đông. Tư Mã Đông nguyên bản đang trong lúc bế quan, nghe được càn nguyên phủ cổ trung gõ vang, lúc này mới phá quan mà ra. Đi vào diễn võ trường, nhìn thấy chung quanh chẳng cảnh, Tư Mã Đông thần sắc cũng theo đó âm lãnh xuống tới. Phủ chủ, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Tư Mã Đông, tên kia thống soái thần sắc vui mừng, vị tiền bối này, ỷ vào tu vi cao thâm, chính là tại ta càn nguyên trong phủ tùy ý giết chóc, căn bản cũng không đem ta càn nguyên phủ để vào mắt. Tư Mã Đông nghe vậy, ánh mắt rơi vào tiểu Bạch trên thân. Về phần tiểu Bạch sau lưng Tần Phục Thiên bọn người, chính là trực tiếp bị hắn không nhìn. Bởi vì hắn nguyên thần chi lực vừa rồi đã đảo qua, phát hiện trừ tiểu Bạch bên ngoài, những người khác bất quá là hư tiên hoặc là ngay cả hư tiên đều không phải là. Cho nên, bao quát Tần Phục Thiên ở bên trong những người này, trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Vị đạo hữu này, tựa hồ là một tên tán tu. Tư Mã Đông nhìn xem tiểu Bạch, nhàn nhạt hỏi: "Cái này cùng ngươi có quan hệ gì?" Tiểu Bạch lại là lạnh giọng hỏi lại: "Cùng ta nguyên bản hoàn toàn chính xác không có quan hệ, nhưng là đạo hữu đến ta càn nguyên phủ tùy ý tàn sát, dù sao cũng nên cho ta một cái thuyết pháp đi." Tư Mã Đông lạnh lùng nói ra: "Thật có lỗi a. Bản tiên cả đời làm việc, từ trước tới giờ không cần trước bất kỳ ai giải thích." Tiểu Bạch lại là giọng địa mai cười một tiếng: "Phải không?" Tư Mã Đông nghe vậy, thần sắc cũng theo đó âm trầm xuống: "Đạo hữu đây là cho là an chắc ta càn nguyên phủ." Vừa nói, Tư Mã Đông trong tay một viên kiếm phủ bay ra. Kiếm phủ xông thẳng lên trời, sau một khắc, từng đầu trận văn trên không trung xuất hiện, rất nhanh chính là lan tràn ra. Tất cả trận văn tung hoành xen lẫn, cả tòa pháp trận rất nhanh chính là hoàn toàn bị kích phát ra. Sau một khắc, chỉ gặp một thanh tiếp lấy một thanh cự hình phi kiếm, từ càn nguyên phủ bốn phương tám hướng dâng lên, cuối cùng hết thảy có 32 đem cự hình phi kiếm lơ lửng tại càn nguyên phủ trên bầu trời. Cự hình phi kiếm nối liền từng tòa pháp trận, đồng thời có cường đại kiếm ý tràn ngập ra, đem toàn bộ càn nguyên phủ đô trấn áp ở trong đó. Càn nguyên kiếm trận chính là càn nguyên phủ chân chính chỗ át chủ bài. Ta cái này càn nguyên kiếm trận liền xem như kim tiền cũng sẽ bị trấn áp ở trong đó. Tư Mã Đông ngạo nghễ mà đứng, mắt lạnh nhìn Tiểu Bạch, tiếp lấy hắn phất tay. Ông ngong, hư không rung động, từng đạo trận văn càng là tách ra hào quang chói sáng. Tiếp lấy cái kia 32 đem cự kiếm, hướng phía dưới Tiểu Bạch trấn sát mà đến. Tiểu Bạch thần sắc không khỏi biến đổi. Thật cương đại kiếm trận chi lực. Tại Tiểu Bạch trong tay, một thanh như là trong suốt tiên kiếm bay ra. Trong nháy mắt kiếm khí cường đại bộc phát, hình thành dòng thác kiếm khí, hướng phía cái kia 32 đem cự kiếm trùng kích đi qua. Nhưng mà, cái này 32 đem cự kiếm, lực lượng lại là vô cùng cường đại. Tiểu Bạch dòng thác kiếm khí, trong 10 cái hô hấp, chính là sụp đổ. Coi chừng. Tiểu Bạch vào lúc này nhịn không được mở miệng hô to. Nhìn thấy Tiểu Hắc thân há nguy hiểm, hắn cũng là hai tay nắm chặt. Tiểu Hắc trên không trung liên tiếp tiệm chuyển xê dịch, không ngừng tránh né phi kiếm sát phạt. Nhưng rất nhanh, cái kia 32 đem cự hình phi kiếm, chính là tổ hợp tạo thành một tòa lồng giam. Vang một tiếng, phi kiếm giáng lâm trên mặt đất, tòa kia cự hình phi kiếm tạo thành lồng giam, cũng là tùy theo chấn áp trên mặt đất. Mà Tiểu Bạch thì là bị trói buộc tại trong lồng giam. Chủ nhân, không được, nơi này pháp trận quá mạnh, ta chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Tiểu Bạch thanh âm thông qua nguyên thần truyền âm xuất hiện tại Tần Phục Thiên trong đầu. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu. Hiện tại Tiểu Bạch không chỉ có bị phi kiếm lồng giam chấn áp, mà lại kiếm khí còn tại không ngừng từng bước xâm chiếm Tiểu Bạch phòng ngự. Lại mang xuống, Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác sẽ có nguy hiểm. Tiểu Bạch, ngươi kiềm chế lại phi kiếm, ta hiện tại liền phá trận. Tần Phục Thiên lấy nguyên thần truyền âm đáp lại. Mà lúc này, Hạ Nham quân bọn người trên thân chấn áp chi lực cùng Hàn Băng chi lực cũng tất cả đều đã tiêu tán. Bọn hắn mỗi một cái đều là sắc mặt cuồng hỉ. Quá tốt rồi. Càn Nguyên kiếm trận không đâu địch nổi, người kia bất quá chỉ là một cái tán tiên mà thôi, liền cho rằng vô địch, một tên Càn Nguyên phụ trưởng lão cười lớn nói. Bây giờ bị kiếm trận trấn áp, còn lại mấy cái bên kia Nam Đạm Châu phế vật, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tất cả Càn Nguyên phủ người đều coi là Tần Phục Thiên bọn người đại thế đã mất. Còn lại đám rác rưởi này, các ngươi chẳng lẽ còn không biết quỳ xuống nhận tội à? Tên kia thống soái cũng là chỉ vào Tần Phục Thiên một bọn người, lạnh lùng quát lớn. Nhưng ngay lúc đồng thời, Tần Phục Thiên đột nhiên phi thân lên, tay hắn cầm một thanh tiên kiếm, quanh thân linh lực bạo dũng, bốn loại linh lực tại thời khắc này đồng thời bộc phát đến cực hạn. Tất cả linh lực hội tụ trong tay hắn tiên kiếm phía trên. Một kiếm này, Tần Phục Thiên muốn chém phá tòa này Càn Nguyên kiếm trận. Vừa rồi tại Tư Mã Đông điều khiển Càn Nguyên kiếm trận đối với Tiểu Bạch xuất thủ thời điểm, Tần Phục Thiên chính là tại cẩn thận quan sát tòa kiếm trận này. Cương đại tới đâu pháp trận, luôn có chỗ sơ hở. Tần Phục Thiên đối với pháp trận lý giải, cũng sớm đã vượt qua cấp độ này. Dù là tòa này Càn Nguyên kiếm trận, chính là kim tiên cấp bậc kiếm trận. Ao ngoong, tiên kiếm rung dậy, cương đại kiếm ý trong lúc đó bộc phát, kiếm tùy theo đâm về phía trên một chỗ hư không. Tất cả mọi người chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng phóng lên tận trời, trường kiếm trong tay đâm vào một đầu trận văn. Trận văn kịch liệt rung động, theo ba một tiếng truyền đến. Đầu kia trận văn chính là đứt gãy ra. Tiếp lấy, một đầu tiếp lấy một đầu trận văn, trên không trung không ngừng đứt đoạn. Mà đồng thời Tần Phục Thiên trong tay tiên kiếm còn tại không ngừng chấn động. Ầm 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 như là một tòa núi lớn tiếp lấy một tòa núi lớn sụp đổ. Tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền đến, đất rung núi chuyển, đại địa tại kịch liệt run rẩy không chỉ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem không trung đạo thân ảnh màu trắng kia, tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Càn Nguyên kiếm trận vậy mà hỏng mất. Liền ngay cả Tư Mã Đông, giờ phút này đều là khiếp sợ không thôi. Đồng thời hắn cũng hiểu được, không trung nam tử tóc trắng kia thực lực cũng không yếu tại bị hắn chấn áp người. Người này, đến cùng là ai? Tư Mã Đông nhịn không được gầm thét. Oanh két. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Nơi không xa tòa kia Càn Nguyên tiên điện, vậy mà trực tiếp nổ tung. Trận pháp đổ sụp mang tới lực phá hoại bắt đầu hiện ra. Ầm ầm. Trong hư không, từng đầu vết nứt không ngừng xuất hiện. Vết nứt những nơi đi qua, liên lụy kiến trúc, trong nháy mắt chính là phá toái ra. Từng tòa kiến trúc liên tiếp đổ sụp, trên mặt đất cũng là không ngừng nứt toác ra hiện khe nứt to lớn. Mau trốn, thoát đi Càn Nguyên phủ. Đi mau. Tất cả mọi người là kinh hãi hướng lấy tứ phía chạy tứ tán mở đi ra. Chương 1649, lấy thân hoa kiếm, lấy thân thành trận. Chương 1649, lấy thân hoa kiếm, lấy thân thành trận. Kinh khủng như vậy thanh thế làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi không thôi. Ngu Thông cùng Ngu Tử Lương hai ông cháu cũng đi theo đám người, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía nơi xa chạy trốn ra ngoài. Thẳng đến tối lui đến nơi xa nơi tương đối an toàn, tất cả mọi người mới xa xa nhìn xem Càn Nguyên phủ tình huống bên này. Hỗn loạn vẫn tại tiếp tục. Tần Phục Thiên vẫn như cũng là lăng lập ở trong hư không, một bộ áo bào trắng, một đầu tóc bạc trong gió bay lên. "Chủ nhân, nhanh cứu ta." Tiểu Bạch thanh âm truyền vào Tần Phục Thiên trong thức hải. Tần Phục Thiên ánh mắt đã là rơi vào cái kia 32 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận lồng giam phía trên. Mặc dù nói cả tòa Càn Nguyên kiếm trận đã tại sụp đổ, nhưng là chân chính sụp đổ lại là ngoại vi pháp trận. Ở giữa cái này 32 thanh tiên kiếm tạo thành hạch tâm kiếm trận, lại là không có bất kỳ cái gì dấu vết hư hại, 32 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận lồng giam, vẫn như cũ đem Tiểu Bạch vững vàng trấn áp ở trong đó. Đồng thời cuồng bạo kiếm khí không ngừng tại phá hủy Tiểu Bạch quanh thân phòng ngự. Tần Phục Thiên ánh mắt khẽ động, một bàn tay nô ra, linh lực bạo dũng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái linh lực đại thủ, hướng phía 32 thanh tiên kiếm ở trong ôm đồng tới. Nhưng ngay lúc Tần Phục Thiên linh lực đại thủ đến gần trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh trong lúc bất chợt bộc phát ra, cường đại kiếm ý trong nháy mắt chấn động mà ra, hướng phía Tần Phục Thiên linh lực đại thủ giáo sát tới. Soạn. Cơ hồ tại trong một hai cái hô hấp, Tần Phục Thiên linh lực đại thủ chính là trực tiếp tán loạn, thậm chí cường đại kiếm ý thẳng hướng Tần Phục Thiên giáo sát tới. Tần Phục Thiên con ngươi không khỏi hơi co lại, trong tay tiên kiếm vội vàng chém ra. Kiếm mang rơi xuống, cùng kiếm trận phản phệ trận pháp chi lực đụng vào nhau. Lúc này mới đem cái kia cố đáng sợ kiếm ý chém chết. Xem ra hôm nay muốn phá kiếm trận này, không lột một tầng ra là không thể nào. Tần Phục Thiên thầm nghĩ, đồng thời biến sắc, tiếp theo tại trong tay của hắn, chính là hiện ra từng mai trận kỳ. Tần Phục Thiên đem trong tay trận kỳ không ngừng hướng phía dưới cái kia 32 thanh phi kiếm ném đi. Bành 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 bành. Liên tiếp không ngừng bạo hưởng thanh âm truyền đến, trận kỳ một khi tới gần cái kia 32 thanh phi kiếm, liền rất nhanh bị phi kiếm tạo thành kiếm trận trực tiếp xoắn nát. Nhưng, Tần Phục Thiên động tác cũng là càng lúc càng nhanh, bay ra trận kỳ càng là càng thêm dày đặc. Đến cuối cùng, trận kỳ liền như là mưa to, liên tiếp không ngừng mà hướng phía kiếm trận chút xuống. Rốt cục, trận kỳ bắt đầu không ngừng hóa thành từng đạo trận văn, tạo thành từng tòa pháp trận. Ngay từ đầu những pháp trận này, vẫn như cũng là đang không ngừng sụp đổ. Nhưng theo càng ngày càng nhiều pháp trận xuất hiện, cũng bắt đầu tạo thành đối kháng kiếm trận lực lượng. Tòa kia kiếm trận mặc dù lợi hại, nhưng dù sao hiện tại không có người điều khiển, không thể để cho hắn phá trận. Tư Mã Đông nhìn thấy Tần Phục Thiên tình huống bên này, tự nhiên hiểu được, Tần Phục Thiên đây là muốn đem sau cùng kiếm trận cũng phá vỡ. Nếu như phá vỡ kiếm trận, cái kia Càn Nguyên phủ sau cùng át chủ bài cũng liền triệt để không có. Nhưng lúc này, Càn Nguyên phủ những cái kia phó phụ chủ, trưởng lão bọn người, hiện tại mỗi một cái đều là kinh hãi không thôi, còn muốn không ngừng tránh né băng liệt hư không, để bọn hắn tới ngăn cản Tần Phục Thiên. Cho dù là hữu tâm, đó cũng là vô lực. Lúc này, tòa kiếm trận kia cũng đã là phát sinh biến hóa. Chỉ gặp mỗi một chuôi tiên kiếm phía trên, cũng bắt đầu xuất hiện xiềng xích màu trắng. Những này xiềng xích màu trắng chính là Càn Nguyên kiếm trận hạch tâm trận pháp chi lực chỗ ngưng tụ, tất cả hạch tâm trận pháp chi lực kết nối tại tiên kiếm phía trên, đem kiếm trận một mực cố định cùng một chỗ. Tần Phục Thiên mí mắt rung động nhẹ nhẹ, sau một khắc, trên thân càng thêm hùng hồn linh lực hoàn toàn bạo phát đi ra, bốn loại khác biệt linh lực tại thời khắc này, tất cả đều là điên cuồng phun trào mà ra. Ngay sau đó, hắn vừa sải bước ra, đúng là vọt thẳng hướng tòa kia kiếm trận. Cái này tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là hung hăng run lên. Cái này Tần Phục Tiên là điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn lấy nhục thân đối kháng kiếm trận? Mà Tư Mã Đông cùng Càn Nguyên phủ những người kia thì là trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phục Tiên làm như vậy hoàn toàn chính là muốn chết. Hắn tại đưa. Tư Mã Đông không khỏi nết miệng cười to nói. Sau một khắc, Tần Phục Tiên đã là xông vào đến trong kiếm trận. Ông ngoang, càng nhiều kiếm khí từ cái kia 32 đem cự hình tiên kiếm ở trong bạo phát đi ra. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, lít nha lít nhít, mỗi một đạo kiếm khí đều có cực kỳ đáng sợ cắt chém chi lực. Ngay tại tất cả kiếm khí hướng phía Tần Phục Tiên rào sát tới trong nháy mắt, Tần Phục Tiên quanh thân đồng dạng kiếm khí bạo dũng, xen lẫn tạo thành một cái kiếm khí vòng bảo hộ, đem Tần Phục Tiên cả người bao phủ trong đó. Đồng thời, Tần Phục Tiên trong tay trận kỳ lại một lần nữa cấp tốc ném ra ngoài. Ầm ầm, trung quanh thanh thế càng là kịch liệt. Càn Nguyên kiếm trận hạch tâm trận pháp lọt vào công kích, tạo thành ba động muốn so trước đó càng thêm kịch liệt. Càng nhiều hư không loạn chảy ra hiện, đại địa đồng dạng rung động đến càng mãnh liệt hơn. Theo ầm vang một tiếng thật lớn, tại Tần Phục Tiên trên thân, một đạo cuồng bạo kiếm mang trong lúc đó bộc phát. To lớn kiếm mang như là sơn nhạc, đem Tần Phục Tiên cả người bao phủ trong đó. Giờ khắc này, Tần Phục Tiên thật giống như hóa thân thành một thanh kiếm, một thanh bên trên thông thiên, hạ nhập thiên địa chi kiếm. Con trung quanh, cái kia 32 đem cự hình tiên kiếm, vào lúc này đều là không ngừng run lẩy bẩy, thậm chí còn phát ra kiếm minh thanh âm. Kiếm minh ở trong, ẩn chứa diễn dị, xen lẫn sợ hãi. Cung chủ hắn, vậy mà lấy thân hóa kiếm. Vương Duy Tiên thấy cảnh này, không khỏi lên tiếng kinh hô. Vương Vũ đồng dạng khiếp sợ nói ra, không chỉ là lấy thân hóa kiếm, hơn nữa còn đem chính mình hóa thành thanh kiếm này, dung hợp tại trong pháp trận. Trực tiếp đem chính mình trở thành kiếm trận hạch tâm trận nhãn. Lấy Tần cung chủ tại trận đạo phương diện thiên phú, tương lai trận đạo thành tiểu sợ là chúng ta những người này, lại cố gắng cũng vô pháp đuổi theo mảy may Tần cung chủ đại dũng đại mưu, cũng dám lấy thân hóa kiếm, chính là không biết. Lần này có thể hay không đánh bại Càn Nguyên kiếm trận, tại trưởng lão lo lắng nói ra. Nhất định không có vấn đề. Vương Duy Tiên thấp giọng nói ra. Đồng thời, bị trấn áp tại trong kiếm trận tiểu bạch, thì là nhịn không được trong lòng kích động không thôi. Chủ nhân, coi chừng. Hắn nhìn xem Tần Phục Tiên không để ý sinh tử xông vào kiếm trận, chính là vì cứu hắn, cái này khiến hắn rất là cảm kích. Lúc trước đi theo Tần Phục Tiên, càng nhiều hơn chính là vì mình con đường tu luyện. Nhưng là theo cùng Tần Phục Tiên cùng một chỗ thời gian càng lâu, tiểu bạch liền cùng tiểu hắc một dạng, đối với Tần Phục Tiên người này đã là từ đáy lòng bội phục. Cho nên, tiểu bạch cũng càng thêm khẳng định, lựa chọn của mình đi theo Tần Phục Tiên quyết định một chút cũng không có sai. Tiểu bạch, đừng sợ, ta lập tức cứu ngươi đi ra. Tần Phục Tiên thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, tại Tần Phục Tiên quanh thân, linh lực đột nhiên xen lẫn tạo thành từng đạo kiếm văn. Trung quanh trận pháp cũng tại thời khắc này, toàn bộ nối liền cùng một chỗ, tạo thành một tòa tổ hợp hình trận pháp bảy. Mở cho ta. Tần Phục Thiên hét lớn một tiếng, theo hắn một cái linh lực đại thủ bắt lấy ra, trong đó một thanh cự hình tiên kiếm trôi kiếm bị hắn trộm trong tay. Tiếp lấy, ầm ầm, trôi kia cự hình tiên kiếm một chút xíu hướng lấy trận pháp bên ngoài rút ra đi ra. Cảm tạ đại ca của ta Tương Giang Bắc Khứ khen thưởng lễ vật đại thần chứng nhận hôm nay tăng thêm một chương. Chương 1650, tất cả đều quỷ sát chương 1650, tất cả đều quỷ sát ầm ầm. Như là sấm rền nổ vang thanh âm không ngừng truyền đến. Theo thanh kia cự hình tiên kiếm bị không ngừng rút ra đi ra, cả tòa Càn Nguyên kiếm trận đều đang không ngừng rung động. Đồng thời, liên đối toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt rung động không chỉ. Sau một khắc, chuôi kia cự hình tiên kiếm phía trên trận pháp màu trắng xiển xích, đột nhiên cửa hướng phía Tần Phục Tiên cổ tay quấn quanh tới. Hai ba cái trong khi hô hấp, Tần Phục Tiên cánh tay đã là quấn đầy xiển xích màu trắng. Càng cường đại hơn trận pháp chi lực trói buộc tại Tần Phục Tiên trên thân, nhưng tương tự, theo pháp trận chi lực gia trì, Tần Phục Tiên lực lượng cũng biến thành càng thêm cường đại. Oeng! Theo càng mãnh liệt hơn một tiếng vang thật lớn, thanh kia cự hình tiên kiếm rốt cục bị Tần Phục Thiên từ Càn Nguyên trong kiếm trận kéo ra đi ra. "Mau ra đây!" Tần Phục Thiên hét lớn một tiếng. Tiểu Bạch lập tức kịp phản ứng, thân hình lóe lên, chính là hóa thành một đạo bạch mang, từ trong kiếm trận thoát khốn mà ra. "Không tốt, hắn thật muốn phá vỡ kiếm trận, mọi người cùng nhau xông lên, không cần cho hắn cơ hội phá trận." Tư Mã Đông thấy cảnh này, thần sắc không khỏi đại biến, lại nói mọi người kiềm chế lại hắn, ta nếm thử khống chế hạch tâm kiếm trận. Tư Mã Đông trong lòng kinh hãi, nguyên bản có được kiếm phủ, hắn có thể khống chế cả tòa Càn Nguyên kiếm trận. Nhưng là theo Càn Nguyên kiếm trận bên ngoài pháp trận bảy không ngừng sụp đổ, hắn đối với hạch tâm kiếm trận cũng theo đó đã mất đi khống chế. Hắn biết rõ, muốn ngăn cản Tần Phục Tiên, hiện tại biện pháp duy nhất chính là khống chế hạch tâm kiếm trận. Nhưng ngay lúc này, lại một thanh cự hình tiên kiếm bị Tần Phục Tiên rút ra đi ra. Giết đi qua. Tư Mã Đông thần sắc khẩn trương, hắn biết không kịp ngăn cản nữa Tần Phục Tiên, vậy liền cũng không có cơ hội nữa. Nhưng ngay lúc Tư Mã Đông cùng Càn Nguyên phủ những trưởng lão kia muốn giết tới thời điểm, một đầu to lớn Hàn Băng Tiên Long xuất hiện tại thương khung ở trong. Đầu này Hàn Băng cự long, thét dài một tiếng, long ngâm rung trời, tiếp lấy quần quần hàn khí như là thác nước trút xuống. Tư Mã Đông bọn người thấy thế, chỉ có thể vội vàng lui lại, sau đó từng cái kinh hãi mà nhìn xem không trung đầu kia Hàn Băng cự long. Là hắn, bản thể của hắn, lại là một đầu tiên long. Tư Mã Đông lúc này nội tâm càng là tuyệt vọng. Mà lúc này, ầm 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 ầm, tiếng vang thanh âm không ngừng truyền đến. Cự hình tiên kiếm một thanh tiếp lấy một thanh bị Tần Phục Tiên rút ra đi ra. Khi rút ra đến thanh thứ 21 tiên kiếm thời điểm, toàn bộ Càn Nguyên kiếm trận hạch tâm pháp trận cũng theo đó ầm vang đổ sụp. Lúc này ở trong ánh mắt mọi người, Tần Phục Tiên sừng sững ở trong hư không. Tại quanh người hắn, vô số đầu màu ngà sữa dây xích quấn quanh, đồng thời những này màu ngà sữa dây xích một phía khác thì là kết nối với những cái kia cự hình phi kiếm. Bất quá lúc này những này cự hình phi kiếm cùng màu ngà sữa dây xích, tất cả đều là tại Tần Phục Tiên khống chế phía dưới, tất cả đều là Tần Phục Thiên sử dụng. Mặc dù Tần Phục Thiên còn không có chân chính luyện hóa những này tiên kiếm, nhưng là những này tiên kiếm vốn là vật vô chủ, hiện tại Tần Phục Thiên có thể thông qua trận pháp dây xích khống chế những này tiên kiếm. Hư không loạn lưu giống như thủy triều tại Tần Phục Thiên quanh thân mãnh liệt chảy xuôi, Tần Phục Thiên tay áo tung bay, tóc trắng phi dương, hắn tuyệt thế phong thái tại thời khắc này làm cho tất cả mọi người đều là kinh động như gặp thiên nhân. Cùng lúc đó, không trung đầu kia hàn băng cự long trong miệng nô ra như hồng trung đại lữ giống như thanh âm, Tư Mã Đông, các ngươi những sâu kiến này còn không thần phục. Tư Mã Đông nghe vậy, sắc mặt tái nhợt trở nên càng lạnh như cùng chết bụi. Lúc này ngẩng đầu nhìn không trung cái kia như là thần thoại giống như Tần Phục Thiên, nội tâm của hắn còn lại chỉ có sợ hãi. Bởi vì Tư Mã Đông không chút nghi ngờ, hiện tại thao túng kiếm trận Tần Phục Thiên, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn chém giết. Đương nhiên, nhất làm cho Tư Mã Đông sợ hãi ngược lại cũng không phải là tử vong, mà là Tần Phục Thiên trên thân phát ra cỗ uy áp kia, đó là như là thiên uy bình thường khí tức khủng bố. Cùng tử vong so sánh, cỗ này không cách nào chống cự thiên uy, đã là triệt để đem Tư Mã Đông nội tâm phòng tuyến đánh tan. Phù phù, Tư Mã Đông tùy theo quỳ trên mặt đất, mà Càn Nguyên phủ những người khác kia, nội tâm sợ hãi sẽ chỉ so Tư Mã Đông càng sâu. Tại Tư Mã Đông quỳ xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người gần như đồng thời đều quỳ xuống. Nơi xa, một mực tại chú ý tình hình chiến đấu những người kia, đều là kinh hãi không thôi. Trong đó rất nhiều đều là Càn Nguyên phủ đệ tử. Hắn vậy mà thắng? Hắn là tới từ Nam Đàm Châu một người tu sĩ. Nam Đàm Châu tu sĩ, đã vậy còn quá lợi hại. Cái này sao có thể? Rất nhiều Càn Nguyên phủ đệ tử đều rất là không hiểu, thậm chí không khỏi hoài nghi, trước mắt nhìn thấy đây hết thảy đều là hư ảo mộng cảnh. Hắn là Nam Đàm Châu Phục Thiên cung cung chủ, Tần Phục Thiên, có người vào lúc này nói ra, chúng ta tu luyện Phục Thiên linh căn tu luyện pháp chính là xuất từ bút tích của hắn. Cái gì? Phục Thiên linh căn tu luyện pháp chính là hắn sáng tạo. Khó trách gọi là Phục Thiên linh căn tu luyện pháp. Lợi hại như vậy công pháp, lại là xuất từ Nam Đàm Châu một cái tông môn. Vì cái gì trước đó chúng ta không có chút nào biết, chúng ta trưởng lão cũng chưa từng tiết lộ qua điểm này. Xem ra là có người sợ sệt, không muốn để cho chúng ta biết chân tướng. Nói trở lại, chúng ta trước đó đều đối với Nam Đàm Châu mang theo thành kiến. Nam Đàm Châu có lợi hại như vậy tông môn, có lợi hại như vậy tông chủ, chỉnh thể tu luyện trình độ, tất nhiên cũng không có khả năng có yếu. Phục Thiên cung có đúng không? Lần này ta liền rời khỏi Càn Nguyên phủ, đi Nam Đàm Châu bái nhập Phục Thiên cung. Ta cũng đi. Mọi người cùng nhau tổ đội đi. Liên Tần cung chủ công khai Phục Thiên linh căn tu luyện pháp loại này là nghĩa, bái nhập tông môn này tuyệt đối sẽ không sai. Đối với lúc này Càn Nguyên phủ gặp phải, những đệ tử kia ngược lại không có bao nhiêu đồng tình, càng chưa nói tới oán giận. Càng nhiều đệ tử đúng là tại thương nghị, tiến về Nam Đàm Châu, gia nhập vào Phục Thiên cung. Mà ở trong đám người Ngô Thông cùng Ngô Tử Lương, lúc này đã là triệt để yên lặng không nói gì. Trước đó Tần Phục Thiên biểu hiện đã làm cho Ngô Tử Lương nội tâm kiêu ngạo tiếp cận với vỡ nát, mà lúc này đứng tại thiên khung ở trong, quanh thân tiên kiếm lơ lửng Tần Phục Thiên, càng làm cho hắn những cái kia nát bấy kiêu ngạo đều đã là không còn sót lại chút gì. Bái nhập Càn Nguyên phủ, sớm muộn có một ngày có thể siêu việt Tần Phục Thiên. Bây giờ người ta ngay cả Càn Nguyên phủ nói diệt liền diệt. Ra ra, ta Ngô Tử Lương giờ khắc này, tựa hồ là khóc không ra nước mắt, thanh âm đều tại nước nở. Tử Lương, không cần đủ trí, ngươi có thiên phú của ngươi, ngươi đã rất lợi hại. Ngươi cũng không cần cùng những người khác đi so, chỉ cần cùng mình so, tương lai ngươi cũng nhất định sẽ phi thường lưu tú. Ngô Thông chỉ có thể mở lời an ủi, nhưng là nội tâm lại là thở dài một cái thật dài. Cảnh hoang tàn khắp nơi Càn Nguyên trong phủ, Tư Mã Đông một đoàn người quỳ trên mặt đất. Chủ nhân, đám rác rưởi này xử trí như thế nào? Tiểu Hắc hướng phía Tần Phục Thiên hô, nếu không, tất cả đều giao cho ta xử lý. Nói đi, Tiểu Hắc tham lam liếm môi một cái, trong mắt toát ra không kịp chờ đợi thần sắc. Tiểu Hắc, vậy cũng không có thể thiếu đi ta. Tiểu Bạch cũng là phi thân xuống, từ đầu kia hàn băng cự long bộ dáng, rất nhanh biến thành một cái thân mặc áo trắng nhẹ nhàng tuấn công tử. Chương 1651, tiến về Tuyết Linh cung. Chương 1651, tiến về Tuyết Linh cung. Tần Phục Thiên thần sắc trên mặt lạnh nhạt. Hắn đang muốn vất tay, ra hiệu những người này đều giao cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đến xử lý. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm truyền đến. Thần cung chủ, hạ thủ lưu tình. Chỉ gặp nơi không xa, có một bóng người lấy cực nhanh tốc độ bay đến. Nghiêm Hằng trưởng lão. Tần Phục Thiên không khỏi hơi nhíu mày. Thần cung chủ. Nghiêm Hằng đi vào Tần Phục Thiên bên người, cười hướng phía Tần Phục Thiên chắp tay hành lễ. Nghiêm trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Phục Thiên nói ra. Ha ha, còn tốt. Nghiêm Hằng gật đầu, vừa nhìn về phía quỳ trên mặt đất Tư Mã Đông bọn người, nói ra, Tần cung chủ, nếu không xem ở lão hủ chút tình mọn bên trên, tha bọn họ một lần. Nghe được Nghiêm Hằng lời nói, vì trên mặt đất Tư Mã Đông còn có Càn Nguyên phủ những trưởng lão kia, mỗi một cái đều là như được đại xá. Nghiêm trưởng lão, đã ngươi đều nói bảo, vậy cái này mặt mũi tự nhiên là muốn cho. Tần Phục Thiên nói ra. Tốt, ta nhớ kỹ Tần cung chủ nhân tình này, nói đi. Nghiêm Hằng phi thân rơi xuống, đứng tại Tư Mã Đông những người này trước người. Tư Mã phụ chủ, các ngươi đều đứng lên đi. Là đà tạ Nghiêm trưởng lão. Tư Mã Đông đứng dậy đến, phía sau hắn những trưởng lão kia cũng đều là nhao nhao đứng dậy. Tạ ngã, các ngươi càng hẳn là tạ ơn, hẳn là Tần cung chủ. Nghiêm Hằng cười lắc đầu. Là. Tư Mã Đông liên tục gật đầu, lại hướng phía Tần Phục Thiên không người nói, đa tạ Tần cung chủ ân không giết. Lúc này Tư Mã Đông tâm lý đâu còn có một chút oán hận hoặc là không cam lòng, nội tâm của hắn còn lại chỉ có đối với Tần Phục Thiên sợ hãi. Nghiêm trưởng lão lần này chính là vì bọn hắn mà đến. Tần Phục Thiên cười hỏi. Dĩ nhiên không phải. Nghiêm Hằng cười lắc đầu, lần này ta là chuyên tìm đến Tần cung chủ ngươi, hy vọng tần cung chủ có thể đến Liêu Châu phủ bên này Tuyết Linh cung ngồi một chút. Coi là thật chỉ là ngồi một chút đơn giản như vậy. Tần Phục Thiên hơi nhíu mày, cười hỏi. Ha ha, Nghiêm Hằng cũng là vừa cười vừa nói, mặt khác cũng có một chút chuyện quan trọng cùng tần cung chủ thương lượng. Tần Phục Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, Nghiêm trưởng lão, chúng ta đều quen thuộc như vậy, nói chuyện cũng không cần quẹo cua. Có chuyện gì, ngươi cứ việc cùng ta nói, ta chẳng lẽ còn sẽ tự tuyệt Nghiêm trưởng lão ngươi sao? Nghiêm trưởng lão cười gật đầu, cái kia ngược lại là ta xa lạ, tần cung chủ, lần này gọi ngươi đi Tuyết Linh cung, là muốn thương lượng liên quan tới điều chỉnh cùng bố cục tự tinh giới sự tình, ta biết đây cũng là ngươi muốn làm, không phải sao? Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, không sai, ta lần này đến Đông Tần Châu, chính là vì kiến tạo truyền tống trận mà đến. Vậy thì thật là tốt, không bằng hiện tại liền theo ta cùng nhau đi tới Tuyết Linh cung. Nghiêm trưởng lão nói đi, vừa nhìn về phía Vương Duy Tiên cùng Vương Vũ các loại Phục Thiên cung trưởng lão, các vị đạo hữu cùng nhau tiến đến như thế nào? Vương Duy Tiên bọn người lập tức thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, cái này Tuyết Linh cung Nghiêm trưởng lão đối bọn hắn sở dĩ sẽ như vậy khách khí, hoàn toàn là bởi vì xem ở Tần Phục Thiên trên mặt mũi. Bất quá cũng không thể không nói, cái này Nghiêm Hằng cũng đích thật là một chuyện làm được chu đáo linh lung nhân vật. Sau đó, Nghiêm Hằng chính là muốn tế ra linh chu, cũng mời Tần Phục Tiên một đoàn người leo lên linh chu. Nghiêm trưởng lão, hay là cưới ta linh chu đi? Ta linh chu, tốc độ sẽ nhanh lên một chút xíu. Tần Phục Tiên nói ra. A. Nghiêm Hằng nghe vậy, manh mối khẽ động, vậy cũng tốt, ta kiến thức, Tần cung chủ linh chu tốc độ có bao nhanh? Tần Phục Tiên tế ra linh chu. Xin mời. Sau đó, làm ra một cái xin mời động tác. Tốt. Nghiêm Hằng gật đầu, lại chỉ hướng Tư Mã Đông nói ra, Tần cung chủ, Tư Mã phủ chủ cũng cùng nhau đi qua đi, vừa vặn hắn cũng có thể tham dự lần này thương nghị. Không có vấn đề. Tư Mã phủ chủ, mời lên linh chu đi. Tần Phục Thiên cũng là hướng phía Tư Mã Đông nói ra. Tốt, Tần cung chủ. Cảm tạ. Tư Mã Đông liên tục gật đầu. Sau đó, hắn chính là mang theo ba người khác leo lên Tần Phục Thiên linh chu. Xin mời. Xin mời. Nghiêm Hằng cùng Tần Phục Thiên cũng là tuần tự leo lên linh chu. Rất nhanh, linh chu chính là khởi động, hướng phía Liêu Châu phủ Tuyết Linh cung phương hướng bay đi. Tại trên linh chu, Tư Mã Đông cùng Nghiêm Hằng đều là hung hăng chấn kinh một thanh. Tần cung chủ, ngươi linh chu quả nhiên là nhanh. So với chúng ta Tuyết Linh cung linh chu, nhưng là muốn nhanh hơn, đây là linh khí cấp bậc linh chu, nếu như là đạt tới tiên cấp cấp độ, vậy cái này linh chu tốc độ nhanh đến trình độ nào, căn bản cũng không cảm tưởng tượng. Nghiêm Hằng nói ra. Tư Mã Đông cũng là phụ hòa nói, Nghiêm trưởng lão nói cực phải, ta chưa bao giờ thấy qua tốc độ có thể đạt tới nhanh như vậy linh chu. Tần Phục Thiên lại là cười nói, linh chu lại nhanh, đó cũng là không bằng truyền tống trận. Tư Mã phủ chủ ngươi cảm thấy thế nào? Tư Mã Đông biết Tần Phục Thiên ý có chỗ chỉ, không khỏi chê cười nói, Tần cung chủ nói chính là, trước đó là ta quá nhỏ hẹp. Kiến tạo truyền tống trận chính là lợi cho toàn bộ tử tinh giới, lợi cho tất cả tu sĩ sự tình. Ta đích xác không nên ngăn cản Tần cung chủ các ngươi kiến tạo truyền tống trận. Ngươi biết liền tốt. Nghiêm Hằng liếc qua Tư Mã Đông, lúc trước ta liền cùng ngươi nói, Phục Thiên cung muốn tại Đông Thần Châu kiến tạo truyền tống trận, để cho ngươi không cần ngăn cản, tận lực phối hợp, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Tư Mã Đông vẫn như cũng là bồi tiếp cười ngượng ngùng, nói ra, kỳ thật, ta cũng không phải là thật ngăn cản kiến tạo truyền tống trận. Ta phía sau an bài trận pháp sư, chuẩn bị khởi động lại truyền tống trận kiến tạo ngươi đó cùng Tần cung chủ giống nhau sao? Nghiêm Hằng tức giận nói, Tần cung chủ người ta kiến tạo truyền tống trận, là chân chính để cho tiện toàn bộ tử tinh giới tu sĩ. Mà ngươi, kiến tạo truyền tống trận, chỉ sợ là vì giành tư lợi đi. Tư Mã Đông không dám phản bác, Nghiêm Hằng nói không sai. Hắn phong ấn Phục Thiên cung trước đó bố trí pháp trận, đích thật là có chính mình kiến tạo ý nghĩ. Chỉ cần Càn Nguyên phủ đem truyền tống trận kiến tạo hoàn thành, đến lúc đó thông qua truyền tống trận đến thu lấy kết sủ truyền tống phí tổn, vậy cũng có thể cho Càn Nguyên phủ cùng hắn mang đến liên tục không ngừng tài nguyên cùng tài phú. Tư Mã Đông, ánh mắt của ngươi không cần tại đặt ở trước người, hiện tại toàn bộ tu chân giới lập tức sẽ nên đón to lớn biến đổi. Nếu như ngươi còn cùng đi qua một dạng, chỉ thấy trước mắt điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, về sau nhất định bị đào thải. Ngươi dù sao cũng nên sẽ không chỉ muốn một mực lưu tại tử tinh giới đi. Tư Mã Đông gật đầu nói, Nghiêm trưởng lão dạy phải, ta sẽ thật tốt hướng Tần cung chủ học tập. Ngay tại Tần Phục Thiên linh chu bay hướng Tuyết Linh cung đồng thời, một phương hướng khác cũng có một chiếc linh chu hướng phía đồng dạng vị trí cấp tốc lao vụt. Tại cái này một chiếc trên linh chu, ngồi thì là bây giờ Đông Thần Châu đỉnh tiêm tam đại tông môn ở trong hai tông môn khác tông chủ cùng rất nhiều trưởng lão. Quá phận, cái kia Tần Phục Thiên trực tiếp vượt quan không nói, còn giết ta Quy Nguyên núi tướng lĩnh cùng trưởng lão. Ta Quy Nguyên núi có 4 tên trần tiên chết ở trong tay của hắn. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, ta còn không biết tại sao cùng thượng giới bàn giao. Một cái dung mạo tuấn tú, nhưng ánh mắt lại là có chút âm độc nam tử tuổi trẻ lúc này mở miệng nói ra. Nam tử trẻ tuổi này chính là bây giờ Quy Nguyên núi tông chủ Vũ Văn Nguyên. Mà ngồi ở Vũ Văn Nguyên đối diện đồng dạng là một cái nhìn có chút nam tử trẻ tuổi, nam tử này thì là dáng người cao gầy, mày rậm mắt to, da thịt hơi bảy biện ra màu đồng cổ, cho người ta một loại rất là cường nghị cảm giác. Người này chính là bây giờ Vô Cực Tiên Tông tông chủ Diệp Tinh. Diệp Tinh cũng là nói, cái này Tần Phục Tiên, thật đúng là không có phân tấc. Hắn một cái nam đạm châu tông môn, cũng ý đồ nhúng chàm Đông Thần Châu chuyện bên này, hắn cảm thấy hắn có tư cách này à. Vũ Văn Nguyên hừ lạnh nói, lập tức liền muốn tới Tuyết Linh cung, Tuyết Linh cung lần này cũng đem cái kia Tần Phục Tiên cùng nhau gọi tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lần này kia cái gì Tần Phục Tiên, làm như thế nào cho chúng ta một hợp lý giải thích. Chương 1652, Tiên giới bảy đại tiên môn chương 1652, Tiên giới bảy đại tiên môn một bên khác, Tần Phục Thiên một đoàn người đã tới Liêu Châu phủ bên này Tuyết Linh cung. Tần thống soái, cựu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy. quả nhiên là khí độ phi phàm. Tiến vào Tuyết Linh cung yến khách điện, lập tức liền có hai người tiến lên đón, một người trong đó là thân mang áo xanh, lão giả tiên phong đạo cốt bộ dáng, mà đổi thành bên ngoài một người thì là khí huyết thịnh vượng, dáng người khôi ngô, trung niên bộ dáng nam tử. Hai người này đều là thiên tiên tu vi, vừa rồi chủ động đến đây nên đón Tần Phục Thiên, đồng thời cùng Tần Phục Thiên nói chuyện, chính là tên kia lão giả áo xanh. Tần thống soái, vị này chính là Liêu Châu phủ Tuyết Linh cung cung chủ Triệu Dục Phục, Triệu phủ chủ. Nghiêm Hằng giới thiệu nói ra. Tần Phục Thiên hướng phía Triệu Dục Phục ôm quyền nói, gặp qua Triệu phủ chủ. Còn có vị này là Đông Thần phủ Tuyết Linh cung cung chủ, Tả Ngô niệm trái cung chủ. Nghiêm Hằng lại giới thiệu mặt khác tên kia trung niên bộ dáng nam tử. Tần Phục Thiên đồng dạng hướng phía Tả Ngô niệm ôm quyền hành lễ. Tần thống soái, còn có các vị đạo hữu, hoan nghênh mọi người hôm nay tới đây ta chỗ này Tuyết Linh cung, ta cũng không khách sáo, tất cả mọi người mời ngồi. Triệu Dục Phục cùng Tần Phục Thiên sau lưng đám người, bao quát Vương Duy Tiên, cùng Tư Mã Đông bọn người, nhao nhao gật đầu ra hiệu. Nếu là ở trước đây, Tư Mã Đông bị như thế không nhìn, trong lòng khẳng định sẽ có ý tưởng, dù nói thế nào, hắn cũng là Đông Thần Châu Tam Đại cấp bá chủ tông môn một trong tông chủ. Bất quá, lần này bị Tần Phục Thiên triệt để thu thập đằng sau, Tư Mã Đông liền chân chính rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn mặc dù là tông chủ, nhưng là thực lực cùng Tần Phục Thiên căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Người ta Tuyết Linh cung đối với Tần Phục Thiên khách khí như vậy, còn không cần đồng dạng đối lại hắn. Mà lại, còn có một chút, tại Đông Thần Châu trên mặt nổi là Tam Đại tông môn tạo thế chân vạc. Nhưng trên thực tế, Càn Nguyên phủ nội tình cũng không có biện pháp cùng Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên núi đánh đồng. Càn Nguyên phủ mặc dù tại tiên giới cũng có tông môn tồn tại, nhưng là Càn Nguyên phủ tại tiên giới lại là ngày càng suy sụp, đã rơi ra đỉnh tiềm tiên giới bảy đại tiên môn hàng ngũ. Nhưng là Quy Nguyên núi cùng Vô Cực Tiên Tông, tại tiên giới lại là tại bảy đại tiên môn ở trong có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là một chút, Tư Mã Đông bị đánh phục. Hắn hoàn toàn phục. Thế giới này chính là thực lực vi tôn, cường giả mới có quyền nói chuyện. Đám người nhập tọa. Triệu Dục Phục đầu tiên là mở miệng, "Tần thống soái, ngươi tại Huyền Môn tinh chiến trường chiến công, chúng ta đều đã từ phía trên biết được. Tần thống soái, ngươi thật sự là lợi hại." Triệu Dục Phục từ đáy lòng nhìn xem Tần Phục Thiên, sau đó giơ lên trong tay chén rượu, nói ra, "Tần thống soái, ta mời ngươi một chén." Tần Phục Thiên mỉm cười, nâng chén đáp lại, "Tần thống soái." Tiếp lấy, Hoàng phủ niệm cũng là giơ ly rượu lên, nói ra, "Ngươi là Huyền Môn tinh chiến trường đại công thần, nếu như không phải ngươi, Huyền Môn tinh đã bị ma tộc chiếm cứ, ta cũng kính ngươi một chén." Sau đó, Hoàng phủ niệm cùng Triệu Dục Phục chính là đề cập Tần Phục Thiên ở trên chiến trường chiến sự, xuất lĩnh quân đội tiến hành từng tràng chiến tranh. Tư Mã Đông cũng là ngồi ở một bên nghe càng là kinh hãi. Tần Phục Thiên vậy mà tại vạn giới trên chiến trường lập qua nhiều như vậy chiến công hiển hách. Cùng Tần Phục Thiên so ra, hắn cái này Càn Nguyên phủ phụ chủ, thật đúng là không tính là cái gì. Tần thống soái, nghe tới mặt nói, ngươi lập tức liền muốn phi thăng tiên giới. Chờ ngươi đến tiên giới, Tuyết Linh cung sẽ trực tiếp đưa ngươi chiêu nạp đến nội cung, trở thành nội môn đệ tử hệ tâm. Hoàng phủ niệm lại nói. Tần Phục Thiên lại là nói ra, ta đối với tiên giới tình huống cũng không hiểu rõ, cũng không biết tiên giới Tuyết Linh cung đến tột cùng là tình huống như thế nào. Ha ha. Triệu Dục Phục vừa cười vừa nói, "Tần thống soái, chúng ta ngược lại là có thể cùng ngươi nói một câu, tại tiên giới, đứng đầu nhất tông môn là bảy đại tiên môn, chúng ta Tuyết Linh cung chính là cái này bảy đại tiên môn một người trong đó. Trừ Tuyết Linh cung bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia tiên môn đều muốn tổ chức đội ngũ tiến về vạn giới chiến trường. Bao quát Vô Cực Tiên Tông, Quy Nguyên núi, đồng dạng cũng là như vậy. Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên núi tại tiên giới, cũng là bảy đại tiên môn hàng ngũ." Tần Phục Thiên hỏi, "Cái kia Càn Nguyên phủ đâu?" Triệu Dục Phục nghe vậy, cười cười, nói ra, Càn Nguyên phủ lúc trước cũng là bảy đại tiên môn hàng ngũ. Bất quá, tiên giới bảy đại tiên môn cũng không phải là cố định, cái này bảy đại tiên môn danh ngạch cũng là cần thông qua cạnh tranh mới có thể lấy được. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, Triệu Dục Phục ý tứ chính là đi qua Càn Nguyên phủ đích thật là bảy đại tiên môn hàng ngũ, nhưng là về sau tại cạnh tranh ở trong thất bại, bị những tông môn khác thay thế. Kỳ thật chúng ta cũng đều là từ tiên giới Tuyết Linh cung đi ra. Hoàng phủ niệm nhìn xem Tần Phục Thiên, nói ra, bởi vì ta cùng Triệu Dục Phục đều là từ tử tinh giới phi thăng tới tiên giới, cho nên là tử tinh giới bản thổ tu sĩ. Chúng ta từ tiên giới trở lại tử tinh giới, tu vi cũng sẽ không có bao nhiêu hạn chế. Tựa hồ lo lắng Tần Phục Thiên không rõ, Hoàng phủ niệm lại nói, Tần thống soái, ngươi khả năng không rõ thiên địa quy tắc biến hóa. Tại tu sĩ phi thăng sau khi thành tiên, nếu như hắn lại trở lại tu chân giới, tu vi lại nhận áp chế, thực lực sẽ có nhất định suy yếu. Bất quá, nếu như là trở lại nguyên lai phi thăng tu chân tiểu thế giới, cái kia nhận áp chế liền sẽ không lớn lắm. Triệu Dục Phục cũng là nói bổ sung, cũng tỉ như, Tần thống soái ngươi, nếu như bây giờ phi thăng tới tiên giới, ngươi trở lại tử tinh giới, tu vi của ngươi lại nhận nhất định áp chế, nhưng là loại này áp chế cũng không lớn. Nhưng nếu như ngươi lại đi Huyền Môn Tinh, cái kia nhận áp chế liền sẽ lớn. Tần Phục Thiên cười cười, gật đầu nói, ta hiểu. Những thiên địa quy tắc này, ta rất sớm trước đó liền nghe người nói qua. Cũng là. Triệu Dục Phục cười nói, Tần thống soái ngươi tại Huyền Môn Tinh chiến trường chờ đợi 3 năm, hẳn là cũng nghe người ta nói qua. Triệu Dục Phục cùng Hoàng phủ niệm hiển nhiên còn không biết, Tần Phục Thiên là tới từ thần giới, càng thêm không biết, Tần Phục Thiên ở tại thần giới cũng sớm đã là một phương thần đế, đối với những thiên địa quy tắc này, lại thế nào khả năng không biết. Tần thống soái, chúng ta ban đầu ở Tuyết Linh cung sơn thời điểm, vẫn chỉ là bình thường đệ tử nội môn. Nhưng là ngươi lần này đến tiên giới, tiến vào Tuyết Linh cung liền trực tiếp là đệ tử hệ tâm, thật đúng là để cho người ta hâm mộ a, về sau nhìn thấy Tần thống soái ngươi, chúng ta liền muốn cứ gọi Tần sư minh. Hoàng phủ niệm cười nói. Tần Phục Thiên khoát tay áo, những này đều chẳng qua là hư danh thôi. Hai vị cung chủ nhiều năm như vậy tại tiểu thế giới, một mực tại yên lặng bỏ ra, ngược lại là đáng giá ta Tần Phục Thiên bội phục. Ha ha, tất cả mọi người là nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, một chiếc linh chu dừng lại tại Tuyết Linh cung bên ngoài. Lập tức liền có người đến đây thông báo, cáo chi Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên núi hai tên tông chủ đã đi tới Tuyết Linh cung. Tần thống soái, Triệu Du Phục lúc này nói ra, Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên núi bây giờ hai vị này tông chủ đều là tiên giới người phía trên xuống, nghe nói là tiên giới phía trên tông môn an bài xuống lịch luyện. Sau đó bọn hắn lại tới đây, khả năng nói chuyện sẽ có chút không dễ nghe. Tần Phục Tiên cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Triệu Du Phục ý tứ hắn hiểu được, nói đúng là cái kia hai cái tông chủ là phía trên xuống tới mạ vàng, nói chuyện nếu như không dễ nghe, để hắn nhiều hơn đảm đương. Nhưng là Tần Phục Thiên là một cái ưa thích đảm đương người a. Chương 1653, muốn như thế nào xử lý, giống như xử lý ra sao? Chương 1653, muốn như thế nào xử lý, giống như xử lý ra sao? Không bao lâu, chính là có một nhóm hơn 10 người đi đến. Đi ở trước nhất hai người, chính là hai cái nam tử trẻ tuổi. Bộ dáng ước chừng là 20 mấy tuổi. Đương nhiên, đây đều là bề ngoài nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, chân chính niên kỷ, khẳng định là xa xa không chỉ. Ha ha, nguyên lai là Diệp Tông Chủ cùng Vũ Văn Tông Chủ tới. Hai vị Tông Chủ, còn có chư vị Vô Cực Tiên Tông cùng Vi Nguyên núi lão hữu, mời ngồi vào. Triệu Dục Phục cười đứng dậy, chào hỏi chúng nhân ngồi xuống. Triệu cung chủ, không cần khách khí như thế. Vũ Văn Nguyên lại là mang theo một tia cười lạnh, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Tần Phục Thiên trên thân, tiếp lấy chính là trực tiếp chỉ vào Tần Phục Thiên nói ra, Triệu cung chủ, người này chẳng lẽ chính là Nam Đạm Châu Phục Thiên cung Tần Phục Thiên? Triệu Dục Phục cười ha ha, gật đầu nói, không sai, vị này chính là Tần cung chủ. Tiếp lấy, Triệu Dục Phục lại hướng Tần Phục Thiên giới thiệu nói, Tần cung chủ, hai vị này chính là Tử Tinh giới Quy Nguyên núi tông chủ Vũ Văn Nguyên, cùng Vô Cực Tiên Tông tông chủ Diệp Tinh. Tần Phục Thiên nghe vậy, không khỏi hơi híp mắt lại. Lại là không có đứng dậy, bởi vì Vũ Văn Nguyên cùng Diệp Tinh hai người này đang nghe Triệu Dục Phục giới thiệu đằng sau, cũng đều không có mặt khác phản ứng, vẹn vẹn chỉ là lấy ánh mắt hài hước trào phúng nhìn thoáng qua Tần Phục Tiên. Ha ha, tốt, hai vị tông chủ, các vị đạo hữu, hay là trước hết mời ngồi đi. Triệu Dục Phục gặp bầu không khí có chút xấu hổ, chính là chủ động đánh cái giảng hòa. Nhưng hiển nhiên Vũ Văn Nguyên cùng Diệp Tinh đều không có ý định bán hắn mặt mũi này. Triệu cung chủ, ngươi để cho chúng ta ngồi, theo lý mà nói, về tình về lý, chúng ta đều là phải làm, hơn nữa có thể trở thành Tuyết Linh cung được khách, đối với chúng ta tới nói cũng là một phần vinh hạnh. Nhưng là hôm nay có người đã ngồi ở chỗ này, mà ngươi lại để cho chúng ta ngồi, để cho chúng ta cùng loại người này ngồi cùng một chỗ, cái kia chỉ sợ không được. Vũ Văn Nguyên lắc đầu. Diệp Tinh cũng nói theo, Vũ Văn Huynh nói một chút cũng không sai, Triệu cung chủ, ngươi cảm thấy liền loại này Nam Đạm Châu phế bẩn, hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta bình khởi bình tọa? Nói chuyện đồng thời, Diệp Tinh còn đưa tay chỉ hướng Tần Phục Tiên, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc khinh thường. Diệp Tinh cùng Vũ Văn Nguyên lời của hai người lập tức liền để Triệu Dục Phục nhíu mày. Diệp Tinh cùng Vũ Văn Nguyên hai người hiển nhiên còn không biết Tần Phục Thiên chính là Tuyết Linh cung người, hơn nữa còn tại Tuyết Linh cung sở khiên liên quan trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách. Đương nhiên phía trên cố ý đối ngoại che giấu tin tức, một phương diện Tần Phục Thiên biểu hiện sát thực quá mức ưu dị, cái này dễ dàng thu nhận ma tộc giám sát. Một phương diện khác, Tuyết Linh cung cũng không muốn để Tần Phục Thiên tiên tài như vậy hạ giống rơi vào đến tiên giới còn lại mấy cái bên kia tiên môn trong tay. Dù sao Tần Phục Thiên cũng không phải bình thường thiên tài, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, có thể cùng Tần Phục Thiên so sánh thiên phú tu sĩ, cũng không còn cái thứ hai. Lúc này, Vũ Văn Nguyên ánh mắt lại rơi vào Tư Mã Đông trên thân. Tư Mã Đông, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Ha ha, chúng ta lần này phía trước đến Tuyết Linh cung trên đường đều đã biết, ngươi cái kia Càn Nguyên phủ bị Tần Phục Thiên cho trực tiếp phá hủy. Làm sao, người ta phá hủy tông môn của ngươi, ngươi còn ở nơi này cùng người ta uống rượu? Vũ Văn Nguyên trầm chọc nhìn xem Tư Mã Đông. Tư Mã Đông nghe vậy, sắc mặt biến đến lúc xanh lúc đỏ, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể thở dài một hơi, nói ra, Vũ Văn Nguyên, ta cùng Tần cung chủ, đó là không đánh nhau thì không cần biết. Cùng Vũ Văn Nguyên, Diệp Tinh so sánh, Tư Mã Đông ngược lại là càng thêm tán thành Tần Phục Tiên. Tư Mã Đông, ta đi qua làm sao lại không nhìn thấy, ngươi đã vậy còn quá sợ. Diệp Tinh cũng là cười lạnh lắc đầu. Tư Mã Đông lại là nói ra, đây không phải sợ, mà là ta hoàn toàn chính xác cùng Tần cung chủ không đánh nhau thì không cần biết. Đồng thời, Tần cung chủ làm ra hết thảy, cũng là vì toàn bộ Tử Tinh giới, hắn không có tư tâm, chỉ là muốn tạo hóa toàn bộ Tử Tinh giới tu sĩ. Tần cung chủ đại nghĩa như vậy, để cho ta tin phục. Nói đến đây, Tư Mã Đông còn giơ ly rượu lên, hướng phía Tần Phục Thiên nói ra, "Tần cung chủ, đi qua ta có nhiều đắc tội, còn xin Tần cung chủ ngươi nhiều hơn đảm đương." Tần Phục Thiên hai mắt nhắm lại, ngược lại là không nghĩ tới, Tư Mã Đông lại còn sẽ nói ra lời như vậy. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi Tư Mã Đông thái độ hiện tại đã bày ở nơi này. "Tư Mã phủ chủ, ta Tần Mỗ cũng đồng dạng có nhiều đắc tội. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, ngươi cái kia Càn Nguyên phủ, ta sẽ giúp ngươi chủ kiến, đồng thời mới sơn môn, nhất định sẽ so trước đó muốn tốt hơn, linh khí mức độ đậm đặc, chí ít lại so với đi qua cao hơn gấp 3 trở lên." Nghe được Tần Phục Thiên nói như vậy, Tư Mã Đông lập tức hai mắt sáng lên. Linh khí so trước đó cao hơn gấp 3 trở lên, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa toàn bộ Càn Nguyên phủ đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu thật là dạng này, cái kia Tư Mã Đông không chỉ có không cần cân nhắc làm sao hướng lên phía trên giao nộp, ngược lại rất có thể sẽ nhận phía trên mời khen. Về phần chết mất một chút người, phía trên thật sẽ để ý a. Tần cung chủ, vậy ta Tư Mã Đông liền hiện tại nơi này ngỏ ý cảm ơn. Ta lại uống một chén, không, ta lại uống ba chén. Tần cung chủ ngươi tùy ý. Nhìn xem Tư Mã Đông Ân cần bộ dáng, Diệp Tinh cùng Vũ Văn Nguyên thì là càng thêm kinh thường. Vũ Văn Nguyên lại nói, Triệu công chủ, lần này là ngươi để cho chúng ta tới cùng nhau thương nghị. Nhưng là, ta hiện tại nói cũng nói rất rõ ràng, có thể đàm luận, nhưng là không cần thiết cùng hắn đàm luận. Vũ Văn Nguyên lần nữa chỉ hướng Tần Phúc Tiên, hắn không xứng cùng chúng ta bình khởi bình tọa, thậm chí hắn không xứng cùng chúng ta cùng chỗ một điện. Triệu Dục Phục không khỏi hai mắt nhíu lại, hỏi, cho nên, Vũ Văn tông chủ, ý của ngươi là?
Ý của ta là, để hắn lăn ra ngoài, nếu như muốn nghe chúng ta như thế nào thương nghị, liền nằm ngoài đại điện, vì ở nơi đó tốt. Vũ Văn Nguyên lạnh lùng nói ra. Triệu Dục Phục trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó lại liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Niệm cùng Nghiêm Hằng một chút. Hoàng Phủ Niệm thần sắc lạnh xuống, mà Nghiêm Hằng càng đem chén rượu trong tay nặng nề mà để lên bàn. Triệu Dục Phục lập tức liền hiểu hai người này ý tứ. Tuyết Linh Cung mời Vũ Văn Nguyên cùng Diệp Tinh đến đây thương nghị, thế nhưng là hai người này vừa tới nơi này, liền giọng khách gát giọng chủ, căn bản cũng không có đem bọn hắn những này Tuyết Linh Cung cung chủ để vào mắt. Mặc dù nói Vũ Văn Nguyên cùng Diệp Tinh tại tiên giới thân thế bối cảnh khả năng không tầm thường, nhưng nơi này dù sao chỉ là phía dưới tu chân tiểu thế giới, cho nên Triệu Dục Phục cũng không muốn buông chiều hai người này. Tần thống soái, ta nhìn chuyện này, ngươi hay là chính mình muốn xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào đi. Triệu Dục Phục lại liếc mắt nhìn Tần Phục Thiên nói ra. Tần Phục Thiên lập tức ngầm hiểu. Triệu Dục Phục trong lời nói có chuyện, rất rõ ràng nói đúng là, nguyên bản nếu như hai người này thật dễ nói chuyện, còn có đường lùi, bọn hắn cũng không hy vọng Tần Phục Thiên sẽ cùng Vũ Văn Nguyên, Diệp Tinh ở chỗ này nổi xung đột. Nhưng bây giờ tình huống xem ra, hai người này là một chút mặt mũi cũng không cho a đã như vậy, vậy dĩ nhiên cũng không có tất yếu cho hai người này mặt mũi, cho nên Tần Phục Thiên ở chỗ này cũng không cần cân nhắc Triệu Dục Phục cùng Nghiêm Hằng mấy người muốn như thế nào xử lý, giống như xử lý ra sao. Nghĩ tới đây, Tần Phục Thiên cười lạnh một tiếng, đứng dậy. Chương 1654, hai người các ngươi cùng một chỗ lên này. Chương 1654, hai người các ngươi cùng một chỗ lên này. Tần Phục Thiên đứng dậy, lãnh đạm nhìn xem Vũ Văn Nguyên cùng Diệp Tinh. Mà đồng dạng, Diệp Tinh cùng Vũ Văn Nguyên lúc này cũng là nhìn xem Tần Phục Thiên. Ánh mắt của mấy người trên không trung giao hội cùng một chỗ. Diệp Tinh cùng Vũ Văn Nguyên đối với Tần Phục Thiên đều là tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Mà Tần Phục Thiên ánh mắt thì là một loại lạnh nhạt, một loại hoàn toàn không nhìn lạnh nhạt. Với hắn mà nói, Diệp Tinh cùng Vũ Văn Nguyên tại tiên giới thân thế bối cảnh, căn bản chính là thùng rông kêu to. Về phần hai người này tu vi, cũng bèn bèn chỉ là mới vào thiên tiên chi cảnh. Nhìn cái gì vậy, còn không giống con chó một dạng, cút ra ngoài cho ta, quỳ gối bên ngoài cửa chính. Vũ Văn Nguyên lạnh lùng mở miệng, hướng phía Tần Phục Thiên quát lớn. Diệp Tinh cũng là lúc lấy hai tay, chờ lấy xem kịch vui. Nhưng mà, Tần Phục Thiên lại là không có đi hướng bên ngoài cửa chính, mà là từng bước một hướng thẳng đến Vũ Văn Nguyên đi tới. Ân. Vũ Văn Nguyên gặp Tần Phục Thiên vậy mà hướng phía hắn đi tới, không khỏi hơi nhướng mày, bất quá lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bởi vì hắn không tin, Tần Phục Thiên như thế một cái hư tiên, còn có thể tại hắn cái này thiên tiên trước mặt có bất kỳ nhảy nhót cơ hội. Mà liên tại Tần Phục Thiên đi tới thời điểm, Vũ Văn Nguyên đột nhiên một cước hướng thẳng đến Tần Phục Thiên đá ra. Nhưng, Tần Phục Thiên động tác lại là so với hắn phải nhanh hơn. Đùng. Một cái thanh thúy tiếng tát hai vang dội truyền đến. Tiếp lấy Vũ Văn Nguyên cả người liền là trực tiếp bị quất bay ra ngoài, trên không trung liên tục lộn mười mấy vòng, lúc này mới rơi trên mặt đất. Mà Tần Phục Thiên nhưng không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, tại Vũ Văn Nguyên phi đi ra trong nháy mắt, hắn cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Vũ Văn Nguyên lách mình mà đến. Tại Vũ Văn Nguyên rơi xuống đất đồng thời, chính là một cước đá ra. Bình một tiếng, Vũ Văn Nguyên trực tiếp nặng nề mà đâm vào cửa đại điện hạng phía trên. Cứng rắn bậc cửa thạch trực tiếp bị đục gãy, Vũ Văn Nguyên thì là lăn đến ngoài đại điện, trong miệng cuồng thổ máu tươi. Để cho ta lăn ra đại điện. Bây giờ nhìn nhìn, là ai giống một con chó một dạng lăn ra ngoài. Tần Phục Thiên cười lạnh nhìn xem Vũ Văn Nguyên. Mà phía sau Triệu Dục Phục, Nghiêm Hằng đảm nhân, từng cái thì là nín cười. Vũ Văn Nguyên à Vũ Văn Nguyên, ngươi gây ai không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn gây Tần Phục Thiên. Ngươi, muốn chết. Diệp Tinh hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, Tần Phục Thiên vậy mà lại trực tiếp độc thủ. Hắn càng thêm không nghĩ tới, Tần Phục Thiên tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Hắn cùng Vũ Văn Nguyên đều là thiên tiên, mặc dù mới vừa vào thiên tiên chi cảnh không lâu, vẫn chưa tới 10 năm, thế nhưng là hàng thật giá thật thiên tiên a, mà cái này Tần Phục Thiên chẳng qua là một cái hư tiên thôi. Một cái là hư tiên lại có thể đem một cái thiên tiên đá ra đại điện. Kẻ này chỉ sợ ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Mà lại, vừa rồi hắn xuất thủ thời điểm, Vũ Văn Nguyên cũng không có quá nhiều cảnh giác, lúc này mới trúng kế của hắn. Diệp Tinh trong lòng như vậy suy tư. Phía trước trên đường tới, hắn mặc dù nghe được tình báo, nói Tần Phục Thiên phá hủy Càn Nguyên phủ, thế nhưng là tình huống cụ thể bọn hắn cũng không biết. Càng thêm không biết, Càn Nguyên phủ sở dĩ sẽ bị hủy đi, cơ hội chính là bằng vào Tần Phục Thiên lực lượng một người. Tần Phục Thiên, ngươi dám đả thương chúng ta tông chủ, ngươi muốn chết như thế nào? Cái kia mấy tên Quy Nguyên núi tu sĩ, từng cái cũng là liếc mắt lạnh lùng nhìn mà nhìn xem Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên, ngươi hôm nay chết chắc, ngươi nhất định phải chết. Vũ Văn Nguyên cũng đã là từ dưới đất bò dậy, hoán độc nhìn xem Tần Phục Thiên. Hôm nay nguyên bản nói là Tần Phục Thiên không xứng cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, muốn để Tần Phục Thiên lăn ra đại điện, kết quả lại là bị Tần Phục Thiên đá ra đại điện, đây thật là mất hết mặt mũi. Ta chết chắc. Ha ha. Tần Phục Thiên mỉa mai cười một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn biết, ta hôm nay làm sao lại chết chắc. Tốt. Đây chính là chính ngươi nói. Diệp Tinh phẫn nộ đến cực điểm, sau đó hướng phía Triệu Dục Phục nói ra, Triệu công chủ, ta biết nếu như ở chỗ này độc thủ, đó là đối với ngươi Tuyết Linh cùng có chỗ mạo phạm, cho nên còn muốn mượn ví địa chiến đài dùng một lát. Vũ Văn Nguyên cũng là nói, không sai. Triệu công chủ, Tuyết Linh cung hẳn là cũng có sinh tử chiến đài đi. Cái này Triệu Dục Phục nghe vậy, nhẹ gật đầu, mặc dù là có sinh tử chiến này, nhưng là ta cảm thấy, rất không cần phải như thế đi. Ta lần này mời hai vị đến đây, là cộng đồng thương nghị kiến tạo Đông Thần Châu sự tình, cũng không phải là để hai vị đến cùng Tần Cung Chủ sinh tử đối mặt Triệu Cung Chủ, không cần nói nhảm. Vũ Văn Nguyên lại là không kiên nhẫn khoát tay, hôm nay, ta nhất định phải cùng hắn, tiến hành sinh tử quyết chiến. Vũ Văn Nguyên chỉ vào Tần Phúc Thiên, Tần Phúc Thiên, ngươi sẽ không phải coi là, ngươi thật đánh thắng được ta đi. Tần Phúc Thiên cười nhạo một tiếng, ta muốn mọi người vừa rồi đều đã nhìn thấy, là ngươi giống một con chó một dạng, bị ta đá ra ngoài cửa lớn. Vũ Văn Nguyên lại là cắn huyết nha đạo, Tần Phúc Thiên, đây chẳng qua là ta chủ quan, không có tránh. Ngươi. Vũ Văn Nguyên chỉ vào Tần Phúc Thiên, ngươi bất quá là một cái hư tiên, dựa vào cái gì đánh với ta một trận? Nếu như ngươi còn có chút gan chó, liền cùng ta sinh tử đại, quyết nhất tử chiến, dám a? Ha ha. Tần Phúc Thiên giọng nghiễm mai cười lạnh, ta thật không biết ngươi từ đâu tới mặt, một cái thiên tiên, mời ta một cái hư tiên bên trên sinh tử đại một trận chiến. Ngươi liền nói, ngươi có dám hay không? Không được sao? Không dám nói, hiện tại quỳ xuống đến, trước cho ta dập đầu xin lỗi, sau đó từ dưới háng của ta chui qua. Yên tâm, ta sẽ chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó chém đứt tứ chi của ngươi, đưa ngươi làm thành nhân trệ. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết. Vũ Văn Nguyên cắn răng, vũ quan gần như vặn vẹo nói. Tần Phúc Thiên thản nhiên cười, dám, có gì không dám? Ha ha, tốt. Vũ Văn Nguyên nở nụ cười, phản phất sau đó chính mình liền muốn tự tay bóp chết Tần Phúc Thiên. Diệp Tinh cũng là cười lạnh, thật sự là không biết tự lượng sức mình, chỉ sợ sau đó tại sinh tử chiến đài bên trên chết như thế nào cũng không biết. Mà hắn, tự nhiên cũng rơi vào Tần Phúc Thiên trong hai, tiếp lấy Tần Phúc Thiên chính là nhìn về phía Diệp Tinh, nói ra, ngươi gọi Diệp Tinh đúng không? Nếu không, ngươi cũng cùng Vũ Văn Niệm một dạng, bên trên sinh tử chiến đài. Diệp Tinh lại là cười nhạo một tiếng, ta muốn không cần như thế. Vũ Văn Nguyên đã có thể giết ngươi, liền không tới phiên ta. Tần Phúc Thiên nói ra, ý của ta là để cho các ngươi hai cái cùng tiến lên, ta lười nhắc lãng phí thời gian. Cái gì? Diệp Tinh trố mắt nhìn, chợt cười ha hả. Phản phất nghe được chuyện cười lớn, ngươi nói để cho ta cùng Vũ Văn Tông Chủ cùng tiến lên sinh tử chiến này, ngươi muốn một người đánh chúng ta hai cái. Tần Phúc Thiên nhẹ gật đầu, không sai. Ha 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 ha, tại Diệp Tinh sau lưng, những cái kia Quy Nguyên núi cùng Vô Cực Tiên Tông trưởng lão bọn người, mỗi một cái đều là ầm vang cười to. Kẻ này thật sự là muốn cười chết ta. Không biết lượng sức, hôm nay ta thật sự là kiến thức cái gì gọi là không biết lượng sức. Diệp Tinh thì là cười lạnh nói, Tần Phúc Thiên, nói thật, ngươi dạng này yêu cầu ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Bất quá hôm nay vì thỏa mãn ngươi, ta liền cùng Vũ Văn Nguyên cùng một chỗ lên này. Bất quá, ta nghĩ ta có lẽ còn là không cần động thủ. Chương 1655, sinh tử chi chiến, đã cho ngươi cơ hội. Chương 1655, sinh tử chi chiến, đã cho ngươi cơ hội. Tần Phúc Thiên hai mắt nhắm lại, lãnh đạm nhìn xem Diệp Tinh, hắn cũng lười lại nói cái gì nói nhảm. Hết thể chờ đến trên sinh tử đài lại nói. Nhưng ngay lúc này, Vũ Văn Nguyên lại là đột nhiên lông mày nhíu lại, nói ra, chư vị, ta nhìn một trận sinh tử, cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Vũ Văn Nguyên lời nói, để Diệp Tinh khẽ giật mình. Ngươi là có ý gì? Diệp Tinh nhìn về phía Vũ Văn Nguyên hỏi. Vũ Văn Nguyên cười ha ha, nói ra, ý của ta là, chuyện trọng yếu như vậy, tự nhiên muốn để càng nhiều người cùng một chỗ chứng kiến. Tần Cung Chủ nếu đồng ý trèo lên sinh tử đài, vậy chúng ta ngay tại càng nhiều người chứng kiến phía dưới, tiến hành trận này sinh tử chi chiến, chẳng phải là tốt hơn? Diệp Tinh lập tức liền hiểu Vũ Văn Nguyên ý tứ, lúc này cũng là ngầm hiểu cười một tiếng. Ta cảm thấy cái chủ ý này không sai. Diệp Tinh gật đầu, vừa nhìn về phía Tần Phúc Thiên nói ra, Tần Cung Chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Bất quá, cũng là không sao. Các ngươi làm sao cao hứng liền làm sao tới. Tần Phúc Thiên tùy ý nhún vai. Tốt. Vũ Văn Nguyên vỗ tay một cái, sau đó hướng phía tất cả mọi người hai tay hư ép, ra hiệu tất cả mọi người chú ý hắn, nói tiếp, vậy liền ba ngày sau, tại Liêu Châu phủ thành sinh tử đài. Ta, Diệp Tinh, còn có Tần Phúc Thiên ba người sinh tử chi chiến, sẽ tại ngày đó, tại địa điểm kia đúng hạn tiến hành. Ta không có vấn đề. Diệp Tinh gật đầu, biểu thị đồng ý Vũ Văn Nguyên đề nghị. Tần Cung Chủ, nếu như ngươi không có dị nghị lời nói, cũng liền biểu thị đồng ý. Vũ Văn Nguyên vừa nhìn về phía Tần Phúc Thiên, dừng một chút, lại nói Tần Cung Chủ, kỳ thật nếu như ngươi sợ, hiện tại cũng có thể nói ra, sinh tử chi chiến cũng không phải tiến hành. Vũ Văn Nguyên một bộ trêu tức thần sắc, giọng nghĩa mai mà nhìn xem Tần Phúc Thiên. Diệp Tinh cũng là như thế, nói ra, Tần Cung Chủ, chỉ cần ngươi bây giờ nói ra, không nguyện ý sinh tử chiến, chúng ta cũng có thể đáp ứng. Nói trở lại, ngươi phạm sai cũng là không đến chết. Tần Phúc Thiên thì là thần sắc đạm mạc, khoe miệng ẩn ẩn ngậm lấy một tia cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta cảm thấy hai người các ngươi nói tới cũng là không phải hoàn toàn không có đạo lý. Giữa chúng ta kỳ thật không có tất yếu sinh tử đối mặt. Dù sao, chúng ta trước đó cũng không thâm cửu đại oán. Tần Phúc Thiên lời nói làm cho tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ suy tư. Chẳng lẽ Tần Phúc Thiên đây là dự định ngược bộ? Vũ Văn Nguyên nghe vậy cũng là coi là Tần Phúc Thiên định lúc này cúi đầu. Lúc này mỉa mai cười một tiếng, nói ra, đã như vậy, Tần Phúc Thiên, ngươi bây giờ liền quỳ xuống đến, cho chúng ta nhận lầm đi. Quỳ xuống đến, cho các ngươi nhận lầm. Tần Phúc Thiên kiếm mi khẽ nhúc đích, chợt cười lạnh một tiếng, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là phải hướng các ngươi xin lỗi, vốn chỉ là muốn cho các ngươi một cơ hội nói xin lỗi. Bất quá hiển nhiên, các ngươi là không biết chân quý. Ha 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 ha. Tần Phúc Thiên lời nói lại một lần nữa để Vũ Văn Nguyên cùng Diệp Tinh nở nụ cười. Xem ra chúng ta thật đúng là không biết nhân tâm tốt ta. Vũ Văn Nguyên nhìn xem Diệp Tinh, Diệp Tông Chủ, đã như vậy, đây cũng là không có gì để nói nữa rồi. Diệp Tinh nhún vai, là không có chuyện gì để nói. Ba ngày sau đó, Liêu Châu phủ thành sinh tử đài gặp lại đi. Vũ Văn Nguyên cũng là chỉ vào Tần Phúc Tiên, Tần đại cung chủ, ba ngày sau đó, nếu như ngươi không đến, tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ tử tinh giới cho cười, ngươi cái kia Nam Đạm Châu phục thiên cung, ta muốn cũng không còn cách nào ngẩng đầu lên. Nói đi, Vũ Văn Nguyên lại là cười khẩy, sau đó hướng phía cửa điện bên ngoài đi đến. Diệp Tinh đồng dạng mang theo Vô Cực Tiên Tông những trưởng lão kia, rời đi Tuyết Linh cung. Trong đại điện, Nghiêm Hằng đẳng nhân vẫn như cũ ngồi ở chỗ này. Diệp Tinh, Vũ Văn Nguyên hai người này, thật đúng là tùy tiện. Tại Vũ Văn Nguyên cùng Diệp Tinh một đoàn người sau khi đi, Nghiêm Hằng không khỏi híp mắt nói ra: "Đích thật là tùy tiện, căn bản cũng không đem chúng ta Tuyết Linh cung để vào mắt. Rõ ràng là tại chúng ta Tuyết Linh cung, lại là một chút mặt mũi cũng không cho." Hoàng Phủ Niệm nói ra. "Mặt mũi?" Triệu Dục Phục thản nhiên cười, hiện tại tình huống này, ai cường đại hơn ai liền có mặt mũi, mặc dù nói Tử Tinh giới là chúng ta Tuyết Linh cung hạ hạt tiểu thế giới, nhưng là tại Tử Tinh giới, chúng ta không có kim tiên tọa trấn, mà bọn hắn bên kia lại là có kim tiên cùng nửa bước kim tiên. Cho nên căn bản cũng không cần cho chúng ta mặt mũi. Bọn hắn bên kia có kim tiên tọa trấn. Tần Phục Thiên không khỏi hai mắt nhắm lại. Nếu như là thiên tiên, cho dù là đại viên mãn thiên tiên, Tần Phục Thiên cũng không sợ, nhưng nếu như là kim tiên lời nói, vậy liền không giống với lúc trước. Lấy Tần Phục Thiên tu vi hiện tại cùng thực lực, còn không có biện pháp đánh bại kim tiên. Đương nhiên, vậy cũng không phải hoàn toàn không có chiến đấu chi lực. Quy Nguyên núi cùng Vô Cực Tiên Tông có mấy tên kim tiên? Tần Phục Thiên lại hỏi. Quy Nguyên núi là một tên kim tiên, Vô Cực Tiên Tông bên kia là nửa bước kim tiên. Triệu Dục Phục nói ra. Vô Cực Tiên Tông nửa bước kim tiên, chính là hôm nay tới vị kia. Tần Phục Thiên hỏi. Chính là. Triệu Dục Phục gật đầu, hắn gọi Dư Âu Lá, chính là Tử Tinh giới Vô Cực Tiên Tông thái thượng trưởng lão. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, nói như vậy, cái kia Quy Nguyên núi cùng Vô Cực Tiên Tông, hết thảy cũng chỉ có một tên kim tiên. Nửa bước kim tiên, Tần Phục Thiên cũng không cần quá mức để ý, nhưng là kim tiên lời nói, nhất định phải chăm chú đối đãi. Quy Nguyên núi tên kim tiên kia, tại kim tiên ở trong, thuộc về cấp độ gì? Tần Phục Thiên lại hỏi. Tên kim tiên kia, đột phá đến cảnh giới kim tiên cũng không lâu, hẳn là vừa tới 10 năm, dù sao tại trong vòng 20 năm, trước mắt hẳn là kim tiên nhất trọng thiên. Hoàng Phủ Niệm nói ra. Kim tiên nhất trọng thiên a? Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, nếu là như vậy, vậy liền không cần lo lắng quá mức. Tần cung chủ, cho nên ngươi đến tột cùng là thế nào quyết định? Triệu Dục Phục lại nhìn xem Tần Phục Thiên hỏi. Còn có thể làm sao quyết định? Tần Phục Thiên lông mày nhíu lại, Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên núi, đây đều là muốn dẫm tại trên mặt của ta, nếu như ta không phó ước, đây chẳng phải là quá không cho bọn hắn mặt mũi. Cái này Triệu Dục Phục cùng Hoàng Phủ Niệm mấy người, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tần cung chủ, đã ngươi đã quyết định tốt, vậy chúng ta tự nhiên cũng không tốt ngăn cản. Bất quá ta hay là muốn nhắc nhở một câu, Tần cung chủ, nếu như không có niềm tin tuyệt đối có thể tự vệ, tốt nhất vẫn là đừng đi. Hoàng Phủ Niệm nói ra. Triệu Dục Phục cũng là nói, không sai, Tần thống soái, ý của chúng ta dĩ nhiên không phải nói ngươi đối chiến Vũ Văn Nguyên cùng Diệp Tinh không có nắm chắc, mà là phía sau bọn họ nửa bước kim tiên cùng tên kim tiên kia. Nói là sinh tử chi chiến, những người khác không được nhúng tay, nhưng chân chính đến thời khắc sinh tử, bọn hắn những người kia đến tuột cùng sẽ làm cái gì, ai cũng không thể nào đoán trước. Nghiêm Hằng cũng là nói, Tần thống soái, lấy thiên phú của ngươi, kỳ thật rất không cần phải hiện tại liền cùng bọn hắn sinh tử đối mặt. Ngươi cần chỉ là thời gian mà thôi, mà lại lấy tốc độ phát triển của ngươi, không cần bao lâu, liền có thể có được chính diện chống lại tư cách của bọn hắn. Chương 1656, đột phá, chân tiên chi cảnh. Chương 1656, đột phá, chân tiên chi cảnh. Tuyết Linh cung một tòa đơn độc trong sân nhỏ. Tần Phục Thiên tĩnh tọa tại dưới ánh trăng, an tĩnh tu luyện. Tại hắn quanh thân, thiên địa linh lực không ngừng mà hội tụ tới, sau đó bị hắn bộ thân thể này điên cuồng hút vào nhập thể nội. Bất quá, cuối cùng chỉ có 4 loại linh lực thừa số chân chính bị hắn luyện hóa hấp thu. Vậy liền tại đêm nay, đột phá đến chân tiên chi cảnh đi. Tần Phục Thiên trong lòng đã quyết định. Đột phá đến chân tiên chi cảnh, thể nội chân linh chi lực sẽ hoàn toàn lộ sắc thành tiên linh chi lực, cái kia Tần Phục Thiên lực lượng liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Đồng thời bộ nhục thân này cũng sẽ đạt được tăng lên thêm một bước. Chân tiên chi cảnh, nhục thân sẽ lộ sắc thành tiên thể. Mà trước lúc này, nhục thân cho dù có mạnh mẽ hơn nữa, vậy cũng chỉ là phàm thể. Đương nhiên, Tần Phục Thiên bộ thân thể này cũng không phải phổ thông phàm thể, đó là có thần lực xen lẫn thân thể. Hơn nữa còn là thần đế chi thể, chỉ là bởi vì thiên địa quy tắc, cho nên bộ thân thể này lực lượng bị hạn chế đến lợi hại. Nhưng là đột phá đến chân tiên chi cảnh, bộ thân thể này biến hóa thành tiên thể đằng sau, thuộc về hệ thống tu luyện bộ phận này, lực lượng cơ thể liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Đồng dạng, thuộc về thần thể lực lượng cũng sẽ tương ứng giải trừ một bộ phận hạn chế. Cho nên có thể nghĩ, đối với Tần Phục Thiên tăng lên sẽ là cực kỳ to lớn. Rất nhanh, Tần Phục Thiên thể nội, Phục Thiên đỉnh chính là bay ra. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, Phục Thiên đỉnh ở trong tất cả thánh thủy đang nhẹ nhàng lượn ngạo, tản mát ra từng tầng lăn tăn ba quang. Có không gì sánh được nồng đậm sinh mệnh khí tức từ trong đó lan tràn ra. Vẹn vẹn dựa vào trung quanh thiên địa linh khí, đã hoàn toàn không cách nào thỏa mãn Tần Phục Thiên lúc này tu luyện. Sau một khắc, theo hắn manh mối khẽ động, Phục Thiên đỉnh ở trong thánh thủy chính là như là đốt lên nước sôi bình thường quay cuồng lên. Rất nhanh nồng đậm hơi nước chính là bốc hơi mà lên, bị Tần Phục Thiên nhanh chóng hấp thu tới, tất cả hơi nước, tất cả đều dọc theo Tần Phục Thiên thất khiếu, cùng quanh thân huyệt khiếu, như là từng đầu tiểu bạch xà bình thường chui vào đến huyệt khiếu bên trong. Tần Phục Thiên quanh thân kinh lạc, trong kinh mạch rất nhanh chính là bị thánh thủy chỗ tràn ngập. Mênh mông sinh mệnh tinh khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt bạo dũng ra, lực lượng mạnh mẽ, rất nhanh đến toàn thân, thậm chí mỗi một cái tế bào, mỗi một giọt máu ở trong. Tần Phục Thiên vận chuyển thái nhất quyết, môn này thái nhất quyết cũng không phải nguyên lai tu chân giới môn này thái nhất quyết, mà là trải qua hỗn độn nguyên long quyết cải thiện đằng sau pháp quyết. Tại thái nhất quyết vận chuyển phía dưới, tất cả phục thiên thánh thủy lấy cực nhanh tốc độ không ngừng đang tan rã, mà tần phục thiên quanh thân khí huyết cũng theo đó trở nên hừng hực mà thịnh vượng, thậm chí huyết khí ly thể mà ra, xen lẫn tạo thành một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh này chính là tần phục thiên bộ dáng, phảng phất một tôn thủ hộ thần bình thường bao phủ hắn. Thời gian đang không ngừng trôi qua. 3 ngày sau, tần phục thiên mở mắt ra, tại ánh mắt của hắn ở trong có lăng lệ duệ mang lóe lên liền biến mất. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, khí tức cùng đi qua cũng đã là phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn trở nên càng thêm phiêu dật, linh động, khí tức trên thân cũng càng là xuất trận. Chân tiên chi cảnh. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thương khung, lúc này mới vừa mới đột phá, liền cảm ứng được tiên giới triệu hoán. Xem ra, ngắn thì 10 ngày, lâu là 1 tháng, liền bị tiên giới dẫn dắt chi lực, dẫn dắt phi thăng tiên giới. Cũng tốt, 10 ngày nửa tháng thời gian, cũng đã đầy đủ xử lý tử tinh giới sự tình. Tần Phục Thiên thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhìn về phía một bên trong viện ngồi ở kia bên cạnh Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hai người đang ở trong sân đánh cờ. Nhìn thấy Tần Phục Thiên đi tới, hai người đều là đứng dậy. "Chủ nhân, ngươi đột phá." Tiểu Bạch liếc thấy đi ra, dù sao Tần Phục Thiên cũng không có tận lực phải ẩn giấu khí tức. "Là." Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng. "Lợi hại à, lúc này mới bao lâu, chủ nhân ngươi liền từ lúc trước hóa thần cảnh, tu luyện đến bây giờ chân tiên chi cảnh. Trước trước sau sau, ta nhìn còn không có 10 năm đi." Tiểu Bạch nói ra. "Hoàn toàn chính xác không có 10 năm." Tần Phục Thiên gật đầu. Từ lần thứ nhất tiến vào tu chân giới thời điểm tính lên, đến bây giờ đột phá đến chân tiên chi cảnh, hết thảy không sai biệt lắm cũng chính là thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm, từ hóa thần cảnh tu luyện tới bây giờ trở thành chân tiên. Chậc chậc, tốc độ tu luyện dạng này, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Tiểu Bạch có chút cảm thán, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng tin tưởng. Đó là bởi vì ta ở tại thần giới, cũng sớm đã tu luyện tới đế cảnh. Cái gọi là nhất pháp thông mà vạn pháp thông, luyện thần cùng tu tiên, kỳ thật không có lớn như vậy khác biệt. Tần Phục Thiên nhìn xem Tiểu Bạch, lại nhìn Tiểu Hắc một chút, ngươi nhìn Tiểu Hắc, tu vi đột phá cũng rất nhanh, lập tức liền muốn đi vào đến hư tiên chi cảnh. Hắn kỳ thật cũng không có tu luyện bao lâu, thậm chí 5 năm cũng chưa tới. Tiểu Hắc nghe được Tần Phục Thiên nói như vậy, cũng là đáp ý ngẩng đầu, nói ra, đó là đương nhiên, bản tôn chính là đế tôn, tu luyện làm sao có thể chậm. Lại nói, chủ nhân đều lợi hại như vậy, ta cái này làm linh thú, làm sao có thể ném đi mặt của chủ nhân mặt. Không được, ta cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện. Không phải vậy thật muốn bị Tiểu Hắc cho siêu việt. Tiểu Bạch nói ra, sau đó lần nữa hóa thành một đầu tiểu xà, quấn quanh ở Tần Phục Thiên trên cánh tay. Nếu không nhìn kỹ, đầu này tiểu xà màu trắng, thật đúng là nhìn không ra, bởi vì cùng Tần Phục Thiên áo bào nhan sắc rất gần, đều là tuyết trắng không tì vết. Mà Tiểu Hắc nghe vậy, cũng là hừ một tiếng, bản tôn lập tức liền muốn vượt qua ngươi. Bản tôn cũng tuyệt đối không thể buông lòng tu luyện. Nói đi, hắn cũng là hóa thành một đầu tiểu xà màu đen, quấn quanh ở Tần Phục Thiên mặt khác một cánh tay. Cùng Tiểu Bạch so sánh, Tiểu Hắc thì giống như là biến thành một đầu hoa màu đen văn, giống như là khảm nạm nơi cánh tay chỗ thêu hoa. Đẩy ra cửa viện, Tần Phục Thiên đi ra ngoài. "Vừa bạn, Nghiêm Hằng, Hoàng phủ niệm cùng Triệu Dục Phục đã tại chỗ này chờ đợi. Tần thống soái, người rốt cục đi ra." Hoàng phủ niệm nhìn xem Tần Phục Thiên nói ra. Bất quá ngay tại sau một khắc, thần sắc của hắn hơi đổi, "Tần thống soái, ngươi đột phá." Triệu Dục Phục cùng Nghiêm Hằng lúc này cũng phát hiện dị thường, Tần Phục Thiên cả người khí tức trên thân, cùng 3 ngày trước đó so sánh, đã là hoàn toàn khác biệt. "Không sai, ta hiện tại đã đột phá đến chân tiên chi cảnh, nhục thân cũng đã là hoàn toàn lộ sắc thành tiên linh chi thể." Tần Phục Thiên lời nói, để Hoàng phủ niệm mấy người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tốc độ tu luyện này, thật đúng là để bọn hắn nước cao cái đi. Chân tiên chi cảnh, nói đột phá đã đột phá. Cái này còn coi như xong. Không đến 3 ngày thời gian, tiên linh chi thể liền hoàn toàn lộ sắc thành công, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Phải biết, cho dù đột phá đến chân tiên chi cảnh, nhưng là nhục thân muốn triệt để hoàn thành từ nhục thể phàm thai đến tiên linh chi thể thủy biến, bình thường tới nói, chí ít cũng cần thời gian 2-3 năm. Nhưng bọn hắn như thế nào lại biết, Tần Phục Thiên tại trong 3 ngày này, luyện hóa hết bao nhiêu phục tiên thánh thủy. Chương 1657, tiến về sinh tử chiến đài. Chương 1657, tiến về sinh tử chiến đài. 3 ngày ở trong Phục Tiên Thánh Thủy không ngừng tại cọ rửa Tần Phục Tiên nhục thân. Đi qua thuộc về nhục thể phàm thai bộ phận kia, tại rộng lượng Phục Tiên Thánh Thủy tầm bổ cùng cọ rửa phía dưới, đã là triệt để hoàn thành thuế biến. Dòng dáng một đỉnh thánh thủy, hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, ngay cả một giọt đều không có còn lại. Nhiều như vậy thánh thủy, nếu để cho Triệu Dục Phục, Hoàng phủ niệm cùng Nghiêm Hằng 3 người tới tu luyện. 3 người 3 ngày thời gian, toàn bộ đều là tu luyện tới cực hạn, chỉ sợ cũng không cách nào tiêu hao đỉnh này thánh thủy ở trong 1/10. Đây chính là Tần Phục Tiên tu luyện hiệu suất. Sở dĩ tu vi tăng lên nhanh, không chỉ là bởi vì thiên phú, càng bởi vì luyện hóa tài nguyên tốc độ. Đương nhiên bản thân cái này cũng là thiên phú một bộ phận. "Tốt, Tần thống soái, ngươi khi đó ở trên chiến trường hay là hư tiên chi cảnh, liền có thể triển giết tỷ gia ma, ô thân những thiên ma này, bây giờ đột phá đến chân tiên chi cảnh, cho dù đối mặt kim tiên, hẳn là cũng có tuyệt đối sức tự vệ." Nghiêm Hằng có chút kích động nhìn xem Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên gật đầu nói, "Không sai. Bây giờ nếu là lại đối mặt tỷ gia ma cùng ô thân những thiên ma này, ta một đao liền có thể chém giết." Tần Phục Thiên có tuyệt đối tự tin. Đây là hắn đối với thực lực bản thân lòng tin tuyệt đối. Kỳ thật Tần Phục Thiên nhục thân còn không có chân chính hoàn thành thủy biến. Nơi này nói thủy biến, không phải phàm thể đến tiên linh chi thể thủy biến, mà là nói hắn tại thần thể cùng tiên thể hai bộ phận này lực lượng còn không có hoàn toàn dung hợp. Nếu như chân chính hoàn toàn dung hợp, nào sẽ hợp lại cùng nhau lực lượng cường đại cỡ nào, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Hiện tại Tần Phục Thiên đủ khả năng làm được dung hợp, chỉ là một số nhỏ dung hợp. Về phần muốn hoàn toàn dung hợp, hiện tại cũng không thể nào làm được. Tần Phục Thiên chính mình cũng phi thường rõ ràng, muốn đem hai loại lực lượng của thân thể hoàn toàn dung hợp là một, chỉ sợ cần tại tu tiên đạo này, cũng tu luyện tới tiên đế chi cảnh, thậm chí là đế cảnh đại viên mãn. Tần Phục Thiên trong lòng cũng là ẩn ẩn có chờ mong, tự mình tu luyện đến ngày đó, hai loại nhục thân lực lượng tại thể nội dung hợp trong nháy mắt, đến tột cùng sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Lợi hại. Triệu Dục Phục không khỏi dựng lên một cái ngón tay cái. Bọn hắn mấy người kia cũng đều chỉ là thiên tiên chi cảnh thôi. Đồng thời ở trên trời tiên ở trong, thực lực của bọn hắn cũng không thể xem như đỉnh tiêm, chí ít cùng tỷ gia ma, ô thân loại này tiên ma so ra, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng Tần Phục Thiên lại là có tuyệt đối tự tin, có thể một đao chém giết tỷ gia ma loại này tiên ma. Tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền đi phụ thành đi. Hoàng Phủ Niệm nói ra. Tốt. Ngồi ta Linh Chu. Tần Phục Thiên cười tế ra Linh Chu. Nghiêm Hằng cười nói, đương nhiên ngồi ngươi, ngươi Linh Chu lại nhanh lại dễ chịu. Triệu Dục Phục cười hắc hắc, phải nhanh, mới có thể dễ chịu thôi. Mấy người ngồi lên Linh Chu, hướng phía phủ thành phương hướng chạy tới. Từ Tuyết Linh Cung đến phủ thành cũng không có bao xa, thậm chí một chén trà thời gian cũng chưa tới, Linh Chu liền đã tới phủ thành bên ngoài. Tiến vào phủ thành, Tần Phục Thiên một đoàn người tiến về sinh tử chiến đài. Liêu Châu phủ thành sinh tử chiến đài, ngay tại trong phủ thành góc đông nam. Liêu Châu phủ thành chiếm diện tích cực lớn, vốn chính là Đông Thần Châu một tòa cự hình thành trì, tòa thành trì này dung nạp tu sĩ chí ít có hơn 10 tỷ. Nhìn một cái, đứng ngưỡng kiến trúc lít nha lít nhít, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Mà tại góc đông nam cái này một tòa sinh tử chiến đài, đồng dạng cũng là chiếm diện tích cực lớn. Nguyên bản tòa thành trì này chính là cực kỳ phồn hoa, trên đường cái người đến người đi, tiếng người huyên náo. Ngày hôm nay càng là đặc biệt náo nhiệt, bởi vì tất cả mọi người đã biết được hôm nay sinh tử chi chiến tin tức. Nhất là khi biết sinh tử chi chiến nhân vật chính, lại có Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên núi tông chủ, càng là đưa tới hành động cực lớn. Vô Cực Tiên Tông, Quy Nguyên núi, đây chính là toàn bộ tử tinh giới đứng đầu nhất tông môn. Tại Đông Thần Châu, tất cả thiên tài đều lấy bái nhập Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên núi làm trung cực mộng tưởng. Càng là có vô số tông môn cùng thế gia bám vào hai tông môn này phía dưới. Đương nhiên còn một người khác cấp bá chủ tông môn, đó chính là Càn Nguyên phủ. Bất quá mấy ngày trước đây, Càn Nguyên phủ phát sinh biến hóa cực lớn, toàn bộ Càn Nguyên phủ cơ hồ hoàn toàn bị người phá hủy. Điều này cũng làm cho Càn Nguyên phủ thanh danh tại ngắn ngủi mấy ngày ở trong rất xuống ngàn trượng. Mà Tư Ma Đông, lần này cũng là đi theo Tần Phục Thiên một đoàn người đến đây phủ thành. Hắn cũng đã hoàn toàn nghĩ thoáng, Tần Phục Thiên mang đến cho hắn sỉ nhục, hắn nhận. Dù sao thực lực không bằng người, lại có thể có biện pháp nào? Mặt khác, Tần Phục Thiên đáp ứng cho hắn trùng kiến Càn Nguyên phủ, đồng thời hứa hẹn, linh khí mức độ đậm đặc, ít nhất là đi qua gấp 3 trở lên. Đây cũng là để Tư Mã Đông càng thêm không có cựu hận lý do. Tần Phục Thiên một đoàn người đi tại trên đường phố, đám người chung quanh mãnh liệt, rất nhiều người đều đang nghị luận hôm nay sinh tử chi chiến. Mà Tần Phục Thiên cũng là không ngừng nghe được có người đề cập tên của hắn. Liên tại bọn hắn phía trước, liền có một nhóm tuổi trẻ tông môn đệ tử, lúc này ngay tại không ngừng nghị luận. Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên núi tông chủ, vậy mà lại tham gia sinh tử chi chiến, đây quả thực là không dám tưởng tượng a. Đặt ở đi qua, đích thật là không dám tưởng tượng, ai dám tin tưởng nhân vật lợi hại như thế, sẽ đến tham gia sinh tử chi chiến. Mà khác cái kia Tần Phục Thiên, nghe nói là Nam Đạm Châu một cái tông môn tông chủ. Nam Đạm Châu tông môn tông chủ, thực lực có thể cùng Diệp Tinh, Vũ Văn Nguyên những cường giả đỉnh cao này đánh đồng sao? Chỉ sợ là không đáng chú ý hơn phân nửa là loại người, ta nghe nói Vũ Văn Nguyên cùng Diệp Tinh đều đã là thiên tiên chi cảnh. Nam Đạm Châu một tông chi chủ, có thể có cái gì tu vi? Tần Phục Thiên mấy người tự nhiên đều nghe được phía trước những đệ tử trẻ tuổi này nghị luận. Bất quá đối với này, bọn hắn cũng chỉ là cười nhạt cười. Tuyệt đại đa số nhị lưu thậm chí tam lưu tông môn hoặc là thế gia, bọn hắn đủ khả năng lấy được tin tức đều rất là hậu, nhất là trong tông môn những đệ tử kia, bọn hắn nhận được tin tức đường tắt thì càng ít. Cho nên, Tần Phục Thiên tại 3 ngày trước đó phá hủy Càn Nguyên phủ tin tức, có rất lớn một bộ phận người vẫn như cũ không biết. Đồng dạng, bọn hắn càng thêm không biết, gần nhất mấy năm này, bọn hắn tu luyện linh căn tu luyện bí pháp, cũng chính là đến từ Tần Phục Thiên. Kỳ thật đây cũng là Vô Cực Tiên Tông, Uy Nguyên núi những tông môn này cố ý phải ẩn giấu chân tướng. Bọn hắn cũng không muốn để Tần Phục Thiên cống hiến, cho toàn bộ tử tinh giới mang đến ảnh hưởng quá lớn cùng manh động. Nhất là không muốn hiện tại tử tinh giới cách cục lại bởi vì Tần Phục Thiên mà xuất hiện biến hóa. Không lâu sau đó, Tần Phục Thiên một đoàn người liền đã là đi tới sinh tử chiến đài chỗ góc đông nam. Nơi này có một đầu dòng sông to lớn quay quanh mà qua. Mà sinh tử chiến đài, ngay tại dòng sông quấn quanh bên trong. Lúc này ở hình khuyên trên bờ sông, đã đứng đầy lít nha lít nhít đám người, nhìn một cái, đều là đen nghịt đầu người, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Sinh tử chi chiến lập tức liền muốn bắt đầu, làm sao đối chiến người, một cái đều không có xuất hiện, tại Tần Phục Thiên trước người có chút không kiên nhẫn hỏi. Chương 1658 Tuần tự đến sinh tử chiến đài chương 1658, tuần tự đến sinh tử chiến đài đám người quan chiến đã đợi chờ đã lâu, nhưng trong chờ mong chiến đấu còn chậm chạp không có bắt đầu. Không chỉ có chiến đấu không có bắt đầu, liền ngay cả tham chiến song phương cũng còn chưa từng xuất hiện. Cho nên đám người đã bắt đầu rối loạn lên. Ta nhìn, hôm nay trận chiến này hơn phân nửa là không có nhìn. Mọi người ai về nhà nấy ta đã nói, Vô Cực Tiên Tông, Uy Nguyên núi tông chủ. Đây đều là đỉnh tiêm đại lão, làm sao có thể ra tay đánh nhau, để cho chúng ta xem kịch vui. Ta nhìn hẳn là Nam Đạm Châu cái kia Tần Phục Thiên sợ. Không có khả năng. Nói thế nào cũng là Nam Đạm Châu đệ nhất tông môn tông chủ, nhân vật như vậy, hoặc là đừng nói là, nói sinh tử chi chiến, vậy liền nhất định sẽ không bởi vì sợ mà không đến. Khả năng này là bởi vì nguyên nhân khác, hoặc là có thần bí đại lao từ đó điều đình, ngăn trở trận này náo kịch. Đám người chung quanh nghị luận thanh âm tùy theo càng lúc càng lớn. Tần Phục Tiên mấy người thì là bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc này, Tần Phục Tiên vô vô phía trước cái kia dáng người cổng kềnh bản tử, vừa rồi chính là tên mập mạp này, nói Tần Phục Tiên đã sợ, không dám lên đài cùng Diệp Tinh cùng Vũ Văn Nguyên một trận chiến. Bởi vì đám người thực sự quá chen chúc, cho nên Tần Phục Tiên muốn lên đài, nhưng ngay cả đi lên phía trước một bước không gian đều không có. Người chen cái gì chen? Bản tử lại là quay đầu, trừng mắt Tần Phục Tiên, không nhìn thấy tất cả mọi người ở chỗ này chờ sao? Tần Phục Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp lấy bước ra một bước, trực tiếp giẫm tại trên đầu người nọ, phi thân nhảy lên, chính là đi tới sinh tử chiến đài phía trên. Ta đi đại gia ngươi. Bàn tử còn muốn mắng to, nhưng nhìn thấy Tần Phục Thiên bay đến sinh tử đài, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn? Chẳng lẽ là? Ta biết hắn, hắn chính là Nam Đạm Châu Phục Thiên cung công chủ, Tần Phục Thiên, bên cạnh lập tức liền có người nói đi ra. Tần Phục Thiên. Bàn tử trên mặt thịt mỡ chất thành một đống, viết đầy không tin, bất quá rất nhanh cũng liền tỉnh táo lại. Hắn chính là Tần Phục Thiên. Nghe người ta nói hắn phong thái thần tuấn, anh tuấn phi phàm. Ta nhìn là không gì hơn cái này đi, ngoại hình vẫn không như ta. Bàn tử lại nói lẩm bẩm. Bên cạnh mấy người nghe được hắn nói như vậy, lập tức từng cái lộ ra im lặng biểu lộ. Mà theo Tần Phục Thiên phi thân đi vào sinh tử chiến đài, huyên áo đám người tùy theo ngắn ngủi an tĩnh lại. Từng kia ánh mắt đều là tập trung ở Tần Phục Thiên trên thân. Mà lúc này Tần Phục Thiên đi vào sinh tử chiến đài đằng sau, thì lại an tĩnh hai mắt nhắm lại, đứng chắp tay đứng ở nơi đó. Tùy ý tất cả mọi người nhìn xem hắn, nghị luận hắn, hắn tất nhiên là chỗ chi lạnh nhạt, liền phảng phất bốn bề hết thảy ồn ào náo động đều cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bất quá, ngay tại sau một lát, lại có một bóng người từ trong đám người bay ra, tiếp lấy chính là hướng phía Tần Phục Thiên bên này bay xuống mà đến. Thế nhưng là Tần cung chủ, người tới thân mang màu đen áo gấm, hướng phía Tần Phục Thiên chắp tay hỏi. Tần Phục Thiên mở mắt ra, nhìn về phía người này. Bất quá còn không có đợi đến Tần Phục Thiên mở miệng, Tư Mã Đông liền cũng là phi thân đi vào sinh tử chiến đài. Nhìn thấy Tư Mã Đông, cái kia màu đen áo gấm nam tử liền lại là vội vàng hướng phía Tư Mã Đông hành lễ, võ vinh hách gặp qua phụ chủ. Ân. Tư Mã Đông lại là khẽ gật đầu, sau đó cung kính nhìn về phía Tần Phục Thiên nói ra, Tần cung chủ, vị này chính là ta Càn Nguyên phụ trưởng lão, cũng là tòa này Liêu Châu phủ thành thành chủ võ vinh hách. Võ thành chủ, làm phiền ngươi. Tần Phục Thiên hướng phía Võ Vinh Hách nhẹ gật đầu, khách khí nói ra: "Không, không phiền phức." Võ Vinh Hách lại là liên tục khoát tay. Võ Vinh Hách bản đến chính là Càn Nguyên phủ một trưởng lão, được an bài trấn thủ Liêu Châu phủ phủ thành. Nguyên bản Võ Vinh Hách còn tại suy đoán, hiện tại Càn Nguyên phủ cùng Tần Phục Thiên ở giữa, đến cùng là một cái như thế nào quan hệ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tư Mã Đông đối đãi Tần Phục Thiên thái độ, cũng hiểu, Càn Nguyên phủ cùng Tần Phục Thiên ở giữa, xem ra cũng không có trong tưởng tượng thù hận. "Tần cung chủ, bởi vì ta phụ trách cái này một tòa phủ thành, cho nên bên này sinh tử đại, cũng là ta đến phụ trách." Lúc này Võ Vinh Hách lại cho Tần Phục Thiên giải thích, sau đó lại liếc mắt nhìn Tư Mã Đông, nói ra, tiếp xuống trận chiến này, nếu quả như thật phát sinh, ta cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Dù sao, ta cũng chỉ là Càn Nguyên phủ phía dưới một cái nho nhỏ trưởng lao. Tư Mã Đông phất phất tay, hắn tự nhiên minh bạch Võ Vinh Hách ý tứ, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều cùng ngươi không có quan hệ. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần không để ý tới liền có thể. Võ Vinh Hách nghe được Tư Mã Đông nói như vậy, lập tức cũng là thật dài thở dài một hơi. Theo lý mà nói, phụ trách tòa này sinh tử đại, như vậy sau đó trận này sinh tử chi chiến, hắn nên phụ trách. Nhưng là lần này sinh tử chi chiến song phương, đều là hắn không chọc nổi đại lao, mà lại những này chiến đấu đại lao thế lực phía sau, càng là hắn Võ Vinh Hách không chọc nổi. Ngươi chỉ cần tuyên bố sinh tử chiến bắt đầu liền có thể, đến lúc đó, ngươi liền lẫn mất xa xa là được. Tư Mã Đông lại nói. Tốt. Võ Vinh Hách lần nữa gật đầu. Nhưng vào lúc này, một chiếc linh chu trực tiếp hoành không mà đến, lơ lửng tại sinh tử chiến đài nơi không xa trên không. Tiếp lấy, một bóng người từ linh chu bên trong đi ra. Chính là cấp 5 hiện tại Diệp Tinh. Diệp Tinh vừa ra trận, đám người quan chiến lập tức liền ồn ào náo động đứng lên. Là Vô Cực Tiên Tông tông chủ Diệp Tinh. Hắn tới. Diệp tông chủ tới, Diệp tông chủ quả nhiên là phong độ phi phàm. Diệp tông chủ vô địch. Diệp tông chủ không ít người đều là lớn tiếng la lên, nhìn thấy Diệp Tinh hiện kích động không thôi. Nhìn ra được, tại Đông Thần Châu những tu sĩ này ở trong, Tần Phục Thiên hiển nhiên còn không cách nào cùng Diệp Tinh đánh đồng. Mà Diệp Tinh cũng là khí thế phi phàm, hắn hôm nay thân mang một kiện khảm hoa văn màu vàng trường bào màu tím, mái tóc màu đen dùng một cái tạo hình đẹp đẽ kim quan buộc ở cùng một chỗ, một cây màu vàng châm gài tóc cắm ở phát quan phía trên. Hắn ngũ quan oai hùng phi phàm, nhất là một đôi trong mắt như là tinh thần, coi là thật như cùng hắn danh tự Diệp Tinh, như là tinh thần hai con ngươi phía trên đen đặc trường mi thẳng vào tóc mây, cho người ta bay hùng bức người cảm giác. Diệp Tinh hậu phương thì là đi theo mười mấy người, đều là chân tiên trở lên tu vi, thậm chí có bảy người là thiên tiên, còn có một nửa bước kim tiên. Những người này vừa đến, một cố cường đại khí tức liền đem phía trước trên mặt đất một đám người trực tiếp đè ép ra ngoài, khiến người ta bảy bên trong tạo thành một mảnh khu vực chân không. Tùy theo Diệp Tinh một đoàn người rơi vào mảnh kia chân không khu vực, mà bị gạt mở những tu sĩ kia, từng cái tuy là chật vật không thôi, nhưng đều là không dám có bất kỳ lời oán giận, thậm chí ngay cả tức giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì Vô Cực Tiên Tông những người này biểu hiện ra khí chẳng quá mức cường đại. Lần này, tại trong mắt rất nhiều người, Nam Đạm Châu Tần Phục Thiên cùng Vô Cực Tiên Tông Diệp Tinh lập tức phân cao thấp. Đồng dạng, ngay tại Vô Cực Tiên Tông Diệp Tinh vừa mới xuất hiện, lập tức Uy Nguyên núi Linh Chu cũng là chạy nhanh chống đỡ nơi đây. Vũ Văn Nguyên tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, từ trên linh chu phi thân mà đến. Bất quá, hắn lại là trực tiếp rơi vào sinh tử chiến đài, liền đứng cách Tần Phục Thiên không đến một trượng địa phương, hài hước nhìn xem Tần Phục Thiên. Chương 1659, một kiếm là đủ. Chương 1659, một kiếm là đủ. Vũ Văn tông chủ. Đó là Vũ Văn tông chủ. Cùng Diệp Tinh ra sân thời điểm một dạng, Vũ Văn Nguyên hiện thân trong nháy mắt, đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Vũ Văn tông chủ trận chiến này tất thắng. Vũ Văn tông chủ chính là thiên tiên cương giả, hơn nữa còn là Quy Nguyên núi tông chủ. Cái kia Nam Đạm Châu tới Tần Phục Thiên, lấy cái gì cùng Vũ Văn tông chủ đánh đồng? Không sai, ta nhìn trận chiến này, không có nhất lo lắng, nghe nói cái này Tần Phục Thiên, lại còn không biết mùi vị, tuyên bố muốn đồng thời khiêu chiến Vũ Văn tông chủ và Diệp tông chủ. Hắc hắc, ta nhìn hắn ngay cả chết cũng không biết là thế nào biết. Giữa đám người truyền đến chào phúng. Kỳ thật, rất nhiều người cũng là không phải thật sự muốn chào phúng Tần Phục Thiên. Dù sao Tần Phục Thiên cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì trực tiếp tân đoán, cho nên Tần Phục Thiên có chết hay không, đánh thắng được hay không Vũ Văn Nguyên cùng Diệp Tình, cùng bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng lúc này không ít người lại là lớn tiếng lục nhã, chào phúng Tần Phục Thiên, kỳ thật chính là muốn cho thấy thái độ của mình. Bọn hắn những lời này chính là hô cho Vũ Văn Nguyên cùng Diệp Tình nghe. Dù sao trong ngày thường có thể nhìn thấy Vũ Văn Nguyên cùng Diệp Tình cơ hội cũng không nhiều, mà bây giờ tốt như vậy đuốt mông ngựa cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ. Nếu như có thể vào lúc này, để Vũ Văn Nguyên cùng Diệp Tình nhớ kỹ bọn hắn, vậy dĩ nhiên liền kiếm lợi lớn. Dù sao tại Đông Thần Châu, rất lớn một bộ phận tông môn hoặc là thế gia đều là bám vào Quy Nguyên núi hoặc là Vô Cực Tiên Tông phía dưới. Vũ Văn tông chủ. Lúc này, Võ Vinh Hách đi đến Vũ Văn Nguyên trước người, nói ra: "Vũ Văn tông chủ, ta bên này phải chịu trách nhiệm đăng ký tốt lần này sinh tử chi chiến danh nghịch, mặt khác còn cần giao nạp 100.000 linh tinh phí tổn, trong đó có 30.000 linh tinh." Là tiền thế chấp Vũ Văn Nguyên lúc này không kiên nhẫn lườm Võ Vinh Hách một chút, nói ra: "Biết, ngươi xuống dưới tìm ta tông môn trưởng lão nhận lấy chính là, chút chuyện nhỏ này, còn muốn đến phiền phức ta sao?" Võ Vinh Hách chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó không người xuống đài. Tại Diệp Tinh nơi đó, Võ Vinh Hách đồng dạng làm tốt đăng ký, bất quá đúng vào lúc này, Diệp Tinh bên người tên kia nửa bước kim tiên lại là mắt lạnh nhìn Võ Vinh Hách nói ra: "Điều khiển sinh tử chiến đài ngọc phủ, ngươi hay là cho ta đi?" Võ Vinh Hách không khỏi hơi nhướng mày. Vị tiền bối này, cái này không phù hợp quy củ đi. Võ Vinh Hách không khỏi có chút bận tâm, lại liếc mắt nhìn bên này Tư Mã Đông. "Có cái gì không phù hợp quy củ? Ta nói quy củ chẳng lẽ cũng không phải là quy củ? Nhất định phải nghe các ngươi quy củ. Ta hiện tại liền để ngươi ngay lập tức đem ngọc phù giao ra, nghe không hiểu sao?" Tên điên nửa bước kim tiên chính là một cái hồng quang đầy mặt lão giả râu bạc trắng, khí tức trên thân cực kỳ cường đại, khí huyết cực kỳ thịnh vượng, hắn hai mắt trừng trừng nhìn xem Võ Vinh Hách, thuộc về kim tiên khí tức cường đại áp bách tại Võ Vinh Hách trên thân, để Võ Vinh Hách cơ hồ như là ngạt thở. "Ngọc phù, cho hắn." Tần Phục Thiên lại là vào lúc này đạm mạc nói ra. Tư Mã Đông nghe vậy, đội vàng lấy ra ngọc phù, giao cho tên kia nửa bước kim tiên. Người sau tiếp nhận ngọc phù, cười lạnh một tiếng. "Hiện tại, trận này giao đấu có thể bắt đầu chưa?" Tần Phục Thiên ánh mắt vừa nhìn về phía dưới đài Diệp Tinh, từ tốn nói, không muốn lãng phí thời gian nói, hay là nhanh bên trên sinh tử chiến đài đi. Diệp Tinh hai mắt nhắm lại, chợt mỉa mai cười một tiếng, "Tốt, Tần Phục Thiên, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn chết, vậy ta liền thỏa mãn ngươi." Thoại âm rơi xuống, Diệp Tinh bước chân điểm nhẹ, chính là đi tới sinh tử chiến đài. "Diệp Tinh, là ngươi tới trước, hay là ta tới trước?" Nhìn thấy Diệp Tinh cũng tới đến chiến đài, Vũ Văn Nguyên không khỏi hỏi. "Ta cũng không đáng kể." Diệp Tinh tùy ý nhún vai, "Nếu như nói, Vũ Văn huynh ngươi lời khách khí, liền để ta tới đi. Vừa vặn ta bây giờ nhìn lấy tiểu tử rất là khó chịu." "Vậy được." Vũ Văn Nguyên ha ha cười một tiếng, "Ngươi động thủ cùng ta động thủ, đều không có cái gì khác nhau, một cái hư tiên mà thôi, trong ba hơi nếu như giết không chết hắn, vậy chỉ có thể coi như chúng ta quá thất bại." Tần Phục Thiên hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt nhìn xem Diệp Tinh cùng Vũ Văn Nguyên hai người nói chuyện với nhau, sau đó nói ra, "Ta nhìn hai người các ngươi tốt nhất vẫn là cùng tiến lên, tránh khỏi ta lãng phí thời gian." "Vô tri, cuồng vọng." Diệp Tinh cùng Vũ Văn Nguyên cơ hồ là đồng thời mở miệng quát lớn. "Tốt, vậy liền ta tới trước, Vũ Văn Minh, ngươi lại đứng ở một bên nhìn kỹ, ta như thế nào giết hắn như là giết gà giết chó bình thường." Diệp Tinh nói chuyện đồng thời, trong tay hiện ra một thanh màu tím tiên kiếm, mà Vũ Văn Nguyên thì là lui đến một bên, lúc lấy hai tay đứng ở nơi đó. "Tần Phục Tiên, giết ngươi, ta một kiếm là đủ." Diệp Tinh thoại âm rơi xuống, trong tay màu tím tiên kiếm một kiếm đâm ra, trong chốc lát tại Diệp Tinh quanh thân, linh lực tăng vọt, đồng thời theo linh lực rót vào, thanh kia màu tím tiên kiếm trong nháy mắt dập dờn xuất hiện vô tận tinh quang. Soạn. Kiếm mang như là tinh hà, phá không mà đến, khóa chặt Tần Phục Tiên, cường đại uy áp làm cho vùng thiên địa này đều phảng phất tại run rẩy. Thật cường đại kiếm ý. Trong lòng rất nhiều người tất cả giật mình. Diệp Tinh một kiếm này, ngang qua trời cao, phá không mà đến, đem vùng thiên địa này đều trấn áp phong tỏa. Tần Phục Tiên đã là tránh cũng không thể tránh. Trận chiến này, kết thúc. Đây là trong lòng rất nhiều người thời khắc này ý nghĩ. Nhưng mà, ngay tại một kiếm này tới gần Tần Phục Thiên thời điểm, Tần Phục Thiên cũng đồng dạng một kiếm chém ra. Hắn không có bất kỳ cái gì tránh lui, đồng thời chém ra một kiếm này, nhìn rất là bình thường. Không có chói lọi kiếm mang, không có cường đại kiếm ý, liền tựa như không có tu vi người chém ra một kiếm kia. Nhưng là, tại một kiếm này chạm đến Diệp Tinh Tinh Hà kiếm mang trong nháy mắt. Dầm dầm. Tinh Hà quay cuồng. Vô số ngôi sao tại thời khắc này điên cuồng bạo sôi, sau đó đúng là trong cùng một lúc toàn bộ chôn bụi. Tất cả tinh quang tiêu tán, Tinh Hà kiếm mang đã là từng khúc biến mất. Diệp Tinh kinh hãi, đã là ý thức được không ổn, nhưng Tần Phục Tiên cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm, đã là hướng phía hắn chém tới. Không tốt. Diệp Tinh muốn tránh lui, nhưng hắn vừa định muốn về sau nhanh lùi lại, Tần Phục Thiên kiếm đã chém xuống dưới. Xoẹt. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, Tần Phục Thiên một kiếm này trực tiếp đem Diệp Tinh một phân thành hai. Hai nửa thân thể ngã trên mặt đất, máu tươi tuôn một chỗ. Tất cả mọi người là kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Chính như Diệp Tinh lời nói, một kiếm là đủ. Nhưng cũng tiếc, chết là hắn, là Tần Phục Thiên giết hắn, một kiếm là đủ. Diệp tông chủ, sinh tử chiến đài bên ngoài, Vô Cực Tiên Tông những người kia, mỗi một cái đều là trừng to mắt, bất khả tư nghị hô to. Tên điên nửa bước kim tiền, thậm chí là sát ý bạo rồi, hai con ngươi hận không thể trực tiếp đem Tần Phục Thiên xuyên thủng. Mà Tần Phục Thiên lại là thần sắc đạm mạc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đã là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Vũ Văn Nguyên. Vũ Văn Nguyên, nên đến ngươi. Tần Phục Thiên từ tốn nói, ta cũng đã sớm nói, để cho các ngươi cùng tiến lên, tiết kiệm thời gian. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Vũ Văn Nguyên lúc này trong lòng đã là kinh hãi không thôi, càng không ngừng nói không có khả năng. Tần Phục Thiên thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy, hắn vẫn chỉ là một cái hư tiên a. Không đối Vũ Văn Nguyên đột nhiên trong lòng giật mình. Chương 1660, ngươi đều có thể thử một chút. Chương 1660, ngươi đều có thể thử một chút. Vũ Văn Nguyên đột nhiên phát hiện, Tần Phục Thiên vậy mà đã là chân tiên chi cảnh. Hắn bộ thân thể này phát ra khí tức, rõ ràng chính là tiên linh chi thể. Hắn lúc nào đột phá đến chân tiên chi cảnh? Không đối, liền xem như chân tiên, hắn cũng không có khả năng cường đại như vậy. Cái này, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Vũ Văn Nguyên sắc mặt trắng bệch, từng bước lui lại. Nhưng Tần Phục Thiên kiếm trong tay đã là lần nữa chém tới. Ngân Nguyệt chém. Tần Phục Thiên kiếm trong tay, trên không trung chập chờn ra một đạo luân nguyệt, băng lãnh kiếm mang buông xuống. "Cứu ta, cứu thúc." Vũ Văn Nguyên hoảng sợ hô to, hắn đã là cảm ứng được khí tức tử vong giáng lâm, bao phủ tại toàn thân hắn. Quy Nguyên núi tên Kim Tiên kia đã sớm đã là chuẩn bị sẵn sàng, tại Diệp Tinh bị chém giết một khắc này, hắn liền đã chuẩn bị lên đài. "Nhanh, mở ra pháp trận." Vũ Văn Nguyên thương hướng phía Vô Cực Tiên Tông tên kia nửa bước kim tiên hét lớn. Vô Cực Tiên Tông tên kia nửa bước kim tiên, phản phất còn không có từ trong kinh hãi kịp phản ứng. Hắn cướp đoạt võ vinh hách ngọc bài, sau đó mở ra sinh tử chiến đài pháp trận. Chính là vì phòng ngừa có người quấy rầy trận này sinh tử chi chiến. Nhưng không nghĩ tới, pháp trận vừa mới mở ra, Diệp Tinh liền đã chết. Lúc này nghe được Vũ Văn Nguy thương hét lớn, hắn cũng lập tức kịp phản ứng, vội vàng điều khiển ngọc phủ, đóng lại sinh tử chiến đài pháp trận. Cơ hồ trong cùng một lúc, Vũ Văn Nguy thương đã là đi vào sinh tử chiến đài, ngăn tại Vũ Văn Nguyên trước người, trong tay hắn một cây cự phủ chém ra, trong nháy mắt liền đem Tần Phục Thiên kiếm mang chém xuống. Vũ Văn Nguy thương chính là Quy Nguyên núi tên Kim Tiên kia thái thượng trưởng lão, cũng là Vũ Văn Nguyên cứu thúc. Có ý tứ gì? Tần Phục Thiên cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn về Vũ Văn Nguy thương. Dưới đài cũng là một mảnh xôn xao. Sinh tử chiến đài mở ra, chiến đấu song phương chính là sinh tử chi chiến, không chết không thôi. Mà sinh tử chi chiến đang tiến hành trong quá trình, bất kỳ bên nào đều không được có bất kỳ những người khác tham dự hoặc là can thiệp. Mà bây giờ Vũ Văn Nguy thương lại là trực tiếp lên đài, ngăn trở Tần Phục Thiên. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều minh bạch, sinh tử chiến đài quy củ chỉ có thể hạn chế lại người bình thường. Như Diệp Tinh, Vũ Văn Nguyên loại này tông môn đỉnh tiêm tông chủ, sinh tử của bọn hắn chiến, quy củ đã không cần những người khác đến chế định. Tỷ như phụ trách giám sát cùng chấp hành quy tắc thành chủ Võ Vinh Hách, hắn có thể ngăn cản Vô Cực Tiên Tông hoặc là Quy Nguyên núi a? Căn bản cũng không khả năng. Cho nên, quy tắc chế định cho tới bây giờ đều là dùng để hạn chế kẻ yếu. Dừng ở đây đi. Vũ Văn Nguy thương lãnh đạm nhìn xem Tần Phục Thiên, lấy một loại không cần suy nghĩ giọng điệu nói ra. Dừng ở đây. Tần Phục Thiên lại là thản nhiên cười. Tần Phục Thiên, ngươi rất không tệ. Ta còn chưa bao giờ thấy qua tiên phú có thể cùng ngươi sánh vai người trẻ tuổi. Vũ Văn Nguy thương nhìn xem Tần Phục Thiên, lại nói ngươi giết Diệp Tinh, hiện tại đường đã rất hẹp. Nếu như còn dám tiếp tục không buông tha, vậy ngươi đường đến hôm nay, chỉ sợ cũng muốn triệt để đoạn tuyệt. Uy hiếp. Đây là xích trần chuồn uy hiếp. Vũ Văn Nguy thương thanh âm cũng không lớn, ngữ khí cũng rất đạm mạc. Nhưng là ai cũng có thể nghe ra, trong đó uy hiếp ý tứ không che giấu chút nào. Ha ha ha, Tần Phục Thiên lại là không khỏi cười ha ha, kiếm trong tay vừa nhấc, chỉ hướng Vũ Văn Nguy thương, từ đầu đến cuối, các ngươi đều là bộ này cao cao tại thượng tư thái. Từ vừa mới bắt đầu, ta đã nói, ta cùng Vũ Văn Nguyên, Diệp Tinh ở giữa, không có sinh tử thù hận, rất không cần phải như vậy. Nhưng bọn hắn lại muốn để ta quỳ gối Càn Nguyên phủ ngoài đại điện, nghe theo xử lý. Mà bây giờ, dù là ngươi là hảo hảo cùng ta nói, có lẽ xem ở Đông Thần Châu sắp cần đại lực kiến thiết tình huống dưới, ta có lẽ cũng không phải sinh tử đối mặt. Nhưng các ngươi vẫn là như thế cao cao tại thượng, hùng hổ do người, đây là nhận định, các ngươi Quy Nguyên núi ăn chắc ta rồi sao? Vũ Văn Nguy thương nao nao, tựa hồ ý thức được sai lầm của mình. Có lẽ chính mình hẳn là chuyển đổi một loại nói chuyện thái độ. Nhưng rất nhanh, hắn chính là bật cười một tiếng. Chính mình chính là đường đường kim tiên. Từ trên trời tiên đến kim tiên, trên lực lượng đã là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái này Tần Phục Tiên, hắn mặc dù có ngập trời bản sự, lại có thể làm gì được chính mình? Vũ Văn Nguy thương căn bản cũng không tin tưởng. Tần Phục Tiên, ta chính là thái độ như vậy. Ta đã cùng ngươi nói, sự tình hôm nay dừng ở đây. Vũ Văn Nguy thương lại nói, vậy ta nếu như nói không đâu? Tần Phục Tiên cười lạnh một tiếng. Vũ Văn Nguy thương trên người tiên linh chi lực tùy theo bộc phát, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra, ngươi đều có thể thử một chút. Tốt. Tần Phục Tiên trên người chiến ý cũng lại một lần nữa bộc phát. Hôm nay, Vũ Văn Nguyên, ta tất sát. Lên trời xuống đất, không ai cứu được hắn, ta nói. Tần Phục Thiên khí tức cũng vào lúc này trong nháy mắt bộc phát đến một cái không thể tưởng tượng nổi chút cao. Bốn loại cường hành linh lực đồng thời đan dệt ra hiện, phảng phất bốn con du long lượn lờ với hắn quanh thân.
Chủ nhân, phải chăng cần ta giúp ngươi? Đồng loạt ra tay.
Tiểu Bạch thanh âm truyền vào Tần Phục Thiên não hải.
Không cần.
Giết một cái nho nhỏ thiên tiên mà thôi, không cần người khác.
Tần Phục Thiên nguyên thần đáp lại. Sau một khắc, hắn một kiếm chém ra.
Ngân Nguyệt chém.
Kiếm mang lấp lóe, Ngân Nguyệt lơ lửng.
Một kiếm này thi triển đến cực hạn, kiếm mang ẩn tàng tại ánh trăng bên trong, căn bản là không cách nào bắt được.
Vũ Văn Huy Thương hai mắt nhắm lại, trong tay cự phủ quét ngang.
Ông.
Hư không rung dậy, Ngân Nguyệt bị một đũa chẳng phá.
Nhưng sau một khắc, Tần Phục Thiên thân hình đã là lóe ra đi.
Quanh người hắn có từng đạo lôi đỉnh xen lẫn, tại lôi đỉnh cựu biến ra chỉ phía dưới, Tần Phục Thiên tốc độ có thể tăng gọn.
Đi mau.
Vũ Văn Huy Thương hướng phía Vũ Văn Nguyên hét lớn, đồng thời bước chân bước ra, hướng phía Tần Phục Thiên đuổi theo.
Vũ Văn Nguyên sắc mặt hoảng sợ, vội vàng hướng phía một phương hướng khác chạy trốn.
Nhưng hắn tốc độ lại thế nào so ra mà vượt Tần Phục Thiên.
Mấy hơi thở đằng sau, Tần Phục Thiên đã là đuổi kịp Vũ Văn Nguyên.
Buôn lôi chém.
Lần này, Tần Phục Thiên thi triển chính là đao.
Một chiêu này đao pháp chính là Tần Phục Thiên nhanh nhất công kích chiêu thức,
mà lại Tần Phục Thiên đem một đao này cùng lôi đỉnh cựu biến dung hợp được, tốc độ càng là nhanh đến như là thiểm điện.
Ầm ầm.
Lôi đỉnh lấp lóe, đao mang lăng lệ đến cực điểm.
Vũ Văn Nguyên quanh thân một kiện màu vàng đất áo giáp hiện hiện, đây là một kiện tiên giáp, chính là một kiện kim tiên áo giáp.
Bành.
Một tiếng vang thật lớn, Tần Phục Thiên một đao này chạm tại Vũ Văn Nguyên áo giáp phía trên.
Lập tức món kia kim tiên áo giáp mãnh liệt rung mạnh, phía trên từng tầng tiên văn đan dệt ra hiện.
Tần Phục Thiên một đao này lại bị áo giáp toàn bộ ngăn trở, nhưng là Vũ Văn Nguyên cũng cực không dễ chịu, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi phun ra.
Mà lúc này, Vũ Văn Huy Thương cũng lần nữa hướng Tần Phục Thiên đánh tới.
Thằng ngại danh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ.
Vũ Văn Huy Thương giống to, ngay sau đó, trong tay cự phủ giữa trời hướng phía Tần Phục Thiên hung hăng bổ tới.
Soạt, soạt soạt phong lôi đại tác.
Phủ mang phách thiên cái địa mà đến, đem phong lôi chi thế đồng thời dung hợp trong đó.
Chương 1661, chém giết Vũ Văn Nguyên. Chương 1661, chém giết Vũ Văn Nguyên. Vũ Văn Huy Thương khí huyết bộc phát, hắn lăng không cất bước mà đến, trên không trung thân thể trong lúc đó tăng vọt mấy chục lần, tựa như là một cái cự nhân giữa trời, che khuất bầu trời bình thường có uy áp kinh khủng. Đáng sợ nhất chính là trong tay hắn chuôi kia phong lôi dịu, cự phủ phách chẳng xuống, vô số phong lôi phun trào, cùng bạo lôi điện như là thác nước.
Ầm ầm,
to lớn phủ mang rủ xuống, phản phất muốn đem thiên địa đều bổ ra.
Kim tiên chính là kim tiên, lực lượng đã hoàn toàn siêu việt thiên tiên cấp độ.
Tần Phục Thiên thầm nghĩ trong lòng.
Đồng thời, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển.
Đối mặt kim tiên hắn không dám có bất kỳ chủ quan, thậm chí đem Phục Thiên thần quyết đều thi triển đi ra.
Đương nhiên, đây là cải biến đằng sau Phục Thiên thần quyết, hoặc là có thể xưng là Phục Thiên tiên quyết, tại môn pháp quyết này tác dụng phía dưới, Tần Phục Thiên thực lực ngạnh sinh sinh cất cao một đoạn.
Nếu không, Tần Phục Thiên lấy tu vi hiện tại cùng thực lực, thật đúng là không có cách nào cùng Vũ Văn Huy Thương chính diện chống lại.
Mặc dù Tần Phục Thiên tại huyền môn tinh chiến trên trận liền có thể chém giết thiên ma, nhưng là thiên tiên cùng kim tiên chênh lệch, căn bản cũng không có khả năng so sánh.
Phục Thiên tiên quyết bạo phát xuống, Tần Phục Thiên tốc độ cùng lực lượng đều chiếm được tăng lên trên diện rộng.
Dưới loại tình huống này, chân hắn đạp lôi đỉnh cửu biến, thân hình không ngừng lấp lóe, không ngừng tránh né Vũ Văn Huy Thương công kích.
Soạt,
phù mang đánh xuống, cô đọng lôi quang phảng phất lưỡi đao, hướng phía Tần Phục Thiên chém tới.
Tần Phục Thiên thân hình lần nữa lấp lóe tránh đi, lôi mang cơ hồ là dán thân thể của hắn chém xuống dưới.
Còn kém một chút như vậy,
Vũ Văn Huy Thương trong lòng có chút tiếc hận, vừa rồi một đũa kia, liền muốn chính giữa Tần Phục Thiên, cũng là bị Tần Phục Thiên khó khăn lắm tránh thoát.
Tần Phục Thiên, ta nhìn ngươi có thể trốn được bao lâu?
Vũ Văn Huy Thương đại phủ trong tay điên cuồng luân động, từng đạo phủ mang như là bông tuyết bay là tả.
Mỗi một lần, nhìn như phủ mang liền muốn chém vào Tần Phục Thiên trên thân, nhưng là mỗi một lần đều là bị Tần Phục Thiên vừa vặn tránh thoát.
Tần Phục Thiên,
có gan ngươi không cần tránh.
Vũ Văn Huy Thương hét lớn.
Mà lúc này, những người quan chiến kia cũng đều là thay Tần Phục Thiên lau một vệt mồ hôi.
Tình huống hiện tại nhìn, Tần Phục Thiên đã là hoàn toàn ở vào bị động.
Thậm chí Vũ Văn Nguyên cũng chỉ là thối lui đến nơi không xa, nhìn xem bên này chiến đấu.
Tần Phục Thiên lại là thản nhiên cười, nói ra, "Vũ Văn Huy Thương, ngươi một cái kim tiên, để cho ta một cái chân tiên chính diện cùng ngươi chiến đấu, ngươi cũng không cảm thấy ngại?"
Tần Phục Thiên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là tại cân nhắc chính mình cùng Vũ Văn Huy Thương thực lực sai biệt.
Bất quá trải qua cái này luân phiên tránh né, Tần Phục Thiên đã có thể xác định, chính mình cùng Vũ Văn Huy Thương thực lực sai biệt cũng không có tưởng tượng lớn như vậy, thậm chí chính mình hoàn toàn có năng lực cùng Vũ Văn Huy Thương chính diện một trận chiến.
Bất quá,
Tần Phục Thiên lúc này đầu tiên muốn làm cũng chuyển bận cùng Vũ Văn Huy Thương chiến đấu, cùng Vũ Văn Huy Thương chiến đấu, đối với Tần Phục Thiên tới nói đơn thuần là ngưỡng nghề, đồng thời muốn mượn nhờ Vũ Văn Huy Thương đến ma luyện chính mình năng lực chiến đấu.
Mà trước lúc này, Tần Phục Thiên muốn làm chính là trước hết giết Vũ Văn Nguyên.
Siêu.
Đột nhiên,
Tần Phục Thiên thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lôi quang, hướng phía sinh tử chiến đài bên ngoài phun ra ngoài.
Mục tiêu của hắn, thẳng đến Vũ Văn Nguyên.
Đẹp không?
Tần Phục Thiên thanh âm, đột nhiên giống như ưu linh truyền vào đến Vũ Văn Nguyên trong đầu.
Vũ Văn Nguyên trong lòng kinh hãi.
Sau một khắc hắn chính là nhìn thấy Tần Phục Thiên một đao hướng phía hắn chém tới.
Đi mau a.
Vũ Văn Huy Thương gầm thét, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Vũ Văn Nguyên lại còn lưu tại nơi này xem kịch.
Vũ Văn Nguyên con ngươi trừng trừng, đội vàng hướng phía một phương hướng khác chạy trốn.
Nhưng Tần Phục Thiên chỗ nào sẽ còn cho hắn cơ hội.
Mấy hơi thở đằng sau, Tần Phục Thiên chính là ngăn tại Vũ Văn Nguyên chạy trốn lộ tuyến bên trên.
Vũ Văn Nguyên, nhận lấy cái chết.
Tần Phục Thiên trong tay lôi thạch đao ầm ầm chém xuống dưới, lôi đỉnh bạo dũng, phô thiên cái địa hướng phía Vũ Văn Nguyên trấn sát mà đến.
Tần Phục Thiên, ngươi dám?
Hậu phương, Vũ Văn Huy Thương theo đuổi không bỏ,
đồng dạng là cách một khoảng cách, chính là một đũa hướng phía Tần Phục Thiên hậu phương chặn ngang chém tới. Nhưng ngay lúc này, một đạo bạch mang hiện lên, không khí trong lúc đó trở nên cực kỳ rét lạnh, một cái thân mặc áo bào trắng nam tử tuổi trẻ xuất hiện tại Tần Phục Thiên trước người, đồng thời hắn một kiếm chém ra, ngăn tại Vũ Văn Nguy Thương trước người. Ân. Vũ Văn Nguy Thương lập tức kinh hãi. Đốt. Tiên kiếm cùng cự phủ đụng vào nhau. Tiểu Bạch về sau đẩy lui 6-7 bước, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh hãi, đây chính là kim tiên lực lượng a. Tiểu Bạch muốn đạt tới cảnh giới kim tiên, nhất định phải vượt qua cựu trọng tán tiên lôi kiếp. Vượt qua cựu trọng tán tiên lôi kiếp đằng sau, Tiểu Bạch liền sẽ lấy kim tiên tu vi bay thẳng tiên giới. Bất quá, đến lúc đó, Tiểu Bạch tại kim tiên ở trong, thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp độ. Mà bây giờ Tiểu Bạch chính diện vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn cản được Vũ Văn Nguy Thương lực lượng. Bất quá, Tiểu Bạch một kiếm này đã thay Tần Phục Thiên tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Một bên khác, theo Tần Phục Thiên một đao rơi xuống, hoảng sợ bên trong Vũ Văn Nguyên trong nháy mắt hóa thành một miệng. Về phần hắn túi chứa vật thì là bị Tần Phục Thiên trực tiếp một bả nhấc lên, thu nhập trong túi chứa vật của chính mình. Vũ Văn Nguyên. Vũ Văn Nguy Thương tùy theo hô to. Hắn hai mắt trừng trừng, từng đầu tơ máu xuất hiện. Tần Phục Thiên. Vũ Văn Nguy Thương tùy theo nhìn về phía Tần Phục Thiên, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tần Phục Thiên vậy mà ở ngay trước mặt hắn, giết Vũ Văn Nguyên. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Nếu là truyền đến tiên giới, để tiên giới những người kia biết, một cái vừa mới ngưng kết tiên linh chi thể chân tiên, ở ngay trước mặt hắn giết một tên khác tiên tiên, cái kia mất mặt quả thực là ném đại phát. Kỳ thật muốn nói Vũ Văn Nguy Thương đối với Vũ Văn Nguyên có bao nhiêu tình cảm, vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Vũ Văn Nguy Thương chỉ là Vũ Văn Nguyên một cái đường thúc, hơn nữa còn là cách mấy đời loại kia. Để Vũ Văn Nguy Thương tức giận căn nguyên là tới từ nội tâm ảo não, hắn khó mà tiếp nhận một cái chân tiên ở ngay trước mặt hắn, triển giết Vũ Văn Nguyên. Còn một người khác nguyên nhân, đó chính là Vũ Văn Nguyên phụ thân từng ở trước mặt ủy thác Vũ Văn Nguy Thương, nhất định phải bảo vệ tốt Vũ Văn Nguyên. Nhưng bây giờ, hắn lại là thất trách. Cho nên hiện tại, Vũ Văn Nguy Thương chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết Tần Phục Thiên. Tốt. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tần Phục Thiên chém giết Vũ Văn Nguyên đằng sau, cũng là đem ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Vũ Văn Nguy Thương trên thân. Trước đó một mực tại tránh né Vũ Văn Nguy Thương công kích, còn không có cùng Vũ Văn Nguy Thương chính diện giao thủ đâu. Ngươi không phải nói để cho ta không cần tránh sao? Tần Phục Thiên nhếch miệng lên một vòng ý cười, chậm rãi nói ra, cũng tốt, ta liền cùng ngươi chính diện một trận chiến, nhìn xem ngươi cái này kìm tiên thực lực, đến tột cùng đã cường đại đến cỡ nào cấp độ. Tần Phục Thiên lời nói, cũng là để nơi xa những người quan chiến kia, mỗi một cái đều là kinh ngạc không thôi. Tần Phục Thiên lại còn muốn cùng Vũ Văn Nguy Thương chính diện một trận chiến. Dù sao trước lúc này, Tần Phục Thiên đối mặt Vũ Văn Nguy Thương thời điểm, vẫn luôn là đang tránh né, cho người ta một loại cảm giác, chính là hắn căn bản là không có cách chính diện chống đỡ Vũ Văn Nguy Thương thế công. Đây chính là người nói. Vũ Văn Nguy Thương mặt tâm trầm, sau một khắc, lần nữa một búa bổ ra, thẳng hướng Tần Phục Thiên đánh tới. Chương 1662, chính diện cùng Kim Tiên giao thủ. Chương 1662, chính diện cùng Kim Tiên giao thủ. Một đao phủ mang trên không trung tái hiện, phản phất một tòa núi cao quét ngang mà đến. Khí tức cường đại tràn ngập hư không, vô tận lôi đỉnh đang dâng trào không thôi. Đến hay lắm. Tần Phục Thiên hai mắt nhắm lại, trong tay lôi thạch đao cũng theo đó chém ra. Diệu mới chém. Phản phất một đao ánh trăng giống như quang mang màu bạc xẹt qua, cùng phủ mang đụng vào nhau. Ầm ầm. Cái kia giống như núi phủ mang, tùy theo từng khúc sụp đổ. Mà Tần Phục Thiên đao mang cũng đồng dạng chôn vùi tại phủ mang bên trong. Tốt. Thấy cảnh này, Vương Duy Tiên bọn người là không khỏi lớn tiếng gọi tốt. Nguyên bản bọn hắn còn tại thay Tần Phục Thiên lo lắng. Nhưng bây giờ tình huống nhìn xem đến, Tần Phục Thiên hoàn toàn có chống lại tên Kim Tiên kia thực lực. Thần cung chủ thật đúng là không thể tưởng tượng nổi cường hãn. Vương Vũ cũng không khỏi phải nói, đó là tự nhiên. Cung chủ thế nhưng là thần giới đế tôn, có thể ở tại thần giới trở thành đế tôn, đi vào tu chân giới, lại thế nào khả năng kém đến đi đâu? Vương Duy Tiên cười nói. Một người trưởng lao khác cũng theo đó nói ra, không sai. Ta nhìn cung chủ hắn về sau phi thăng tới tiên giới, tại tiên giới cũng tất nhiên có thể trưởng thành là một phương cự phách. Ngay tại Vương Duy Tiên mấy người nói chuyện với nhau ở giữa, Tần Phục Thiên cùng Vũ Văn Nguy Thương giao thủ đã tiến hành trên trăm cái hội hợp, mà lại hai người chiến đấu còn tại tiếp tục. Chỉ gặp không trung hai bóng người không ngừng va chạm, lại không ngừng bay rất ra ngoài, khi thì di hình hóa bị, khi thì rớt vào thiên khung bên trong. Giữa thiên địa, tràn ngập vô số lôi đỉnh, cuồng phong gào thét, đồng thời còn có hỏa diễm như là thiên thạch bình thường bất lạc. Phản phất là hủy diệt thiên địa tận thế chẳng cảnh. Vũ Văn Nguy Thương càng đánh càng là kinh hãi, Tần Phục Thiên thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Khai Sơn liệt hải. Vũ Văn Nguy Thương nổi giận gầm lên một tiếng, lần này toàn thân khí huyết bộc phát, ngưng tụ tạo thành vạn trượng lôi quang. Hắn thân thể khổng lồ phảng phất đứng vững ở giữa thiên địa, lôi điện kéo dài đến chư thiên vạn giới. Ầm ầm, hư không từng tầng đổ sụp. Cự phủ chém xuống, vô số đạo phủ mang hóa thành từng đạo lôi đỉnh, mỗi một đạo lôi đỉnh đều biến thành một cây cự phủ, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tần Phục Thiên điên cuồng oanh sát mà đến. Cửu trọng lôi đao. Tần Phục Thiên cũng là thi triển lôi đỉnh ma quyết, đồng dạng là bộc phát ra cường hành lôi đỉnh chi lực. Vô số lôi điện điên cuồng bập bẹo, lấp loé, trên không trung không ngừng va chạm. Lại đến, Tần Phục Thiên hét lớn một tiếng, tại trong lôi điện xuyên thẳng qua, trong tay lôi thạch đao lại một lần nữa bổ ra. Lần này, hắn ngược lại chủ động phát khởi tiến công. Tại trong lôi điện, Tần Phục Thiên tốc độ cùng lực lượng đều chiếm được tăng phúc. Đây là Vũ Văn Nguy Thương căn bản là không tưởng tượng nổi, hắn làm sao biết Tần Phục Thiên thể nội có lôi đình lực lượng bản nguyên, tất cả lôi điện chỉ cần không có vượt qua Tần Phục Thiên tiếp nhận cực hạn, liền sẽ một mực trở thành hắn liên tục không ngừng chất dinh dưỡng. Ầm 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 oanh. Kịch liệt bạo hưởng thanh âm không ngừng truyền đến. Tần Phục Thiên cùng Vũ Văn Nguy Thương chiến đấu, đã là đẩy tới cao chiều nhất. Rất nhiều người đều là nội tâm kích động không thôi, đây chính là kim tiên cấp bậc chiến đấu. Vẹn vẹn quan sát chiến đấu như vậy, liền sẽ để không ít người lĩnh ngộ ra đạo pháp quy tắc, nhất là những cái kia tu luyện lôi đỉnh thuộc tính linh lực tu sĩ. Một trận chiến như vậy, sẽ cho bọn hắn mang đến vô tận chỗ tốt. Thần cung chủ thực sự quá mạnh. Đây mới thực là chính diện ba chạm, mà lại căn bản cũng không rơi xuống hạ phong. Nghiêm Hằng không khỏi kinh hãi nói ra. Đúng vậy a, bây giờ Tần cung chủ so với lúc trước tại Huyền môn tinh chiến trận thời điểm còn cường đại hơn rất nhiều. Nếu như hắn lại đến chiến trường, chỉ sợ căn bản cũng không có ma tu có thể chống đỡ được hắn. Triệu Dục Phục nói ra. Hoàng Phủ Niệm cũng là kích động gật đầu không ngừng. Tần Phục Thiên càng là cường đại, cái kia lên chiến trường đối với đám người đại quân trợ giúp lại càng lớn. Tần Phục Thiên không cần bao lâu liền sẽ quay về vạn giới chiến trường, đến lúc đó tác dụng của hắn liền sẽ tiến một bước hiện ra. Xem ra chúng ta nhân tộc thật sự có nhìn đánh bại ma tộc. Tại Tần cung chủ trên thân, ta thấy được hy vọng chi quang. Nghiêm Hằng lại nói. Mà lúc này, càng thêm kinh ngạc hay là những cái kia Đông Thần Châu tu sĩ. Nguyên bản tại trận chiến này trước đó, Đông Thần Châu những tu sĩ này, cơ hồ không có người xem trọng Tần Phục Thiên. Dù sao tại bọn hắn nhận biết ở trong, Tần Phục Thiên chính là một cái đến từ Nam Đam Châu tu sĩ, mặc dù là một cái tông môn tông chủ, nhưng là tông môn kia, vẹn vẹn chỉ là Nam Đam Châu một cái tông môn. Mà Nam Đam Châu tông môn tại Đông Thần Châu tu sĩ trong mắt, căn bản chính là bất nhập lưu tồn tại. Nhưng mà, tại trận này sinh tử giao đấu ở trong, Tần Phục Thiên vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, liền chém giết Vô Cực Tiên Tông tông chủ Diệp Tinh. Tiếp lấy càng là tại một tên kim tiên kiềm chế bên dưới, cưỡng ép chém giết Vũ Văn Nguyên, mà lại là một đao. Một kiếm, một đao, Tần Phục Thiên chính là chém giết đương đại tử tinh giới cường đại nhất hai cái tông môn tông chủ. Mà bây giờ, cho dù là cùng kim tiên chính diện chiến đấu, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong lúc vô hình, Tần Phục Thiên hình tượng tại trong mắt của tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ cao lớn đứng lên. Mặc dù lúc này Tần Phục Thiên đối mặt Vũ Văn Nguy Thương, từ trên thể hình nhìn rất là nhỏ bé. Vũ Văn Nguy Thương hình thể mở rộng ra mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần không chỉ, mà Tần Phục Thiên vẫn như cũng là lúc đầu thân hình lớn nhỏ. Hai người mỗi một lần va chạm đều cho người ta một loại trên thị giác sai sót, liền phảng phất Tần Phục Thiên lần tiếp theo va chạm nhất định sẽ cho đánh bay ra ngoài. Nhưng mà mỗi một lần nhìn nhỏ hơn gấp trăm lần Tần Phục Thiên, lại là sừng sững trên không trung lù lù bất động. Hô hô, lúc này Vũ Văn Nguy Thương không khỏi miệng lớn thở phì phò. Trong cơ thể hắn khí huyết đã là xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Thân hình mở rộng gấp trăm lần, lực lượng cũng tương tự tùy theo bạo tăng, đây là hắn cuồng hóa hình thái. Vũ Văn Nguy Thương tu luyện chính là một môn lôi đỉnh thuật luyện thể, cho nên nhục thể của hắn cực kỳ cường hành, mà lại có thể đang hấp thu lôi đỉnh chi lực tình huống dưới, trở nên to lớn như núi. Nguyên bản Vũ Văn Nguy Thương coi là bằng vào lực lượng nhục thân của mình cũng đủ để nghiền ép Tần Phục Thiên. Nhưng mà không như mong muốn, hắn kinh hãi phát hiện, mình tại nhục thân va chạm bên trên, căn bản cũng không có biện pháp chiếm cứ đến bất kỳ thượng phong. Cái này khiến hắn càng là không hiểu. Tần Phục Thiên không phải liền là một cái vừa mới thuế biến tiên linh chi thể chân tiên a? Nhục thể của hắn làm sao có thể cường hành đến trình độ này? Mà liền tại lúc này, Tần Phục Thiên thế công lại một lần nữa của tới. Nhìn lúc này nhỏ gấp trăm lần Tần Phục Thiên, lại là có thể tại rất ngắn trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Bèng, lại là một lần bạo hưởng. Tần Phục Thiên một kích cuồng bạo đến cực điểm buôn lôi chém, trực tiếp đem Vũ Văn Nguy Thương đẩy lui vài chục trượng. Thậm chí, Vũ Văn Nguy Thương ngực đều cảm thấy một cỗ khí huyết tại cuộn cuộn. Kẻ này không chỉ có lực lượng không thua tại ta, mà lại hắn tiên linh chi lực lại còn cuồn cuộn không dứt, Vũ Văn Nguy Thương triệt để bó tay rồi. Đồng dạng hắn cũng ý thức được, hôm nay muốn chém giết Tần Phục Thiên đã là lại không thể có thể. Huống chi, tại một bên khác, còn có cái kia thân mang áo bào trắng người trẻ tuổi, vẫn luôn không có động thủ. Nếu là tán tu kia cùng Tần Phục Thiên liên thủ, ta chỉ có bị thua khả năng. Vũ Văn Nguy Thương lúc này quyết định, hôm nay trực tiếp rời đi coi như thôi. Chương 1663, các ngươi có thể từng nghe nói qua phá ách đan. Chương 1663, các ngươi có thể từng nghe nói qua phá ách đan. Đi. Vũ Văn Nguy Thương trong lòng quyết ý đã định. Lúc này hắn chính là không có chút gì do dự, hóa thành một đạo lôi quang, biến mất tại nguyên chỗ. Thương khung ở trong, chỉ gặp một tia chớp dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía chân trời lấp loé mà đi. Hai ba cái thời gian hô hấp, chính là biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Vũ Văn Nguy Thương vậy mà chạy trốn. Tất cả mọi người trong lòng đều là thổn thức không thôi. Tần Phục Thiên, cái này đến từ Nam Đàm Châu tu sĩ, vậy mà đem một tên kim tiên đánh cho chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Tần Phục Thiên cũng là nhìn về chân trời, Vũ Văn Nguy Thương biến mất phương hướng. Vũ Văn Nguy Thương muốn đi, Tần Phục Thiên tự nhiên là ngăn không được hắn. Tần Phục Thiên, cái nhục ngày hôm nay, ta Vũ Văn Nguy Thương nhớ kỹ. Nhưng vào lúc này, Vũ Văn Nguy Thương thanh âm như là quần quần kinh lôi bình thường từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Chờ ngươi đến tiên giới, là tử kỳ của ngươi. Trừ phi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng phi thăng tiên giới. Cổ lôi vang lên đằng sau, thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mà Tần Phục Thiên thì là thần sắc lạnh đạm đem trong tay lôi thạch đao thu vào chứa vật đại. Đến tiên giới, chính là mình tử kỳ. Tần Phục Thiên lạnh nhạt cười một tiếng. Đến tiên giới, Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên núi như còn dám dương oai, vậy ta không để ý đem hai cái này tiền môn trực tiếp tại tiên giới nổ tận gốc. Tần Phục Thiên có tuyệt đối tự tin. Nơi xa, những người quan chiến kia, lúc này nhìn xem Tần Phục Thiên ánh mắt, cùng trước đó đã là hoàn toàn khác biệt. Lúc này bọn hắn lại nhìn Tần Phục Thiên, trong mắt chỉ có cái này kinh hãi, sùng kính. Thực lực vi tôn, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Ngày hôm nay Tần Phục Thiên bày ra không có gì sánh kịp thực lực, tại bây giờ tự tinh giới, chỉ sợ lại không người dám nói thực lực của mình tại Tần Phục Thiên phía trên. Tần công chủ, chúc mừng ngươi đại hoạch toàn thắng. Lúc này, Nghiêm Hằng, Triệu Dục Phục, Hoàng Phủ Niệm, cùng Tư Mã Đông đều là phi thân đi vào sinh tử chiến đài. Chư vị, lúc này, Tư Mã Đông ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, lớn tiếng nói, hôm nay, ta muốn cùng mọi người nói một câu, Tần Cung Chủ đến Đông Thần Châu kiến tạo truyền tống trận sự tình. Cũng chính bởi vì chuyện này, cho nên Tần Cung Chủ mới có thể cùng Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên Núi sinh ra mâu thuẫn kiến tạo truyền tống trận. Nghe được Tư Mã Đông nói như vậy, rất nhiều người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì trước lúc này, bọn hắn chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Tất cả mọi người biết, Tần Phục Thiên muốn cùng Diệp Tinh cùng Vũ Văn Nguyên tiến hành sinh tử chi chiến, nhưng là không có mấy người biết nguyên nhân chân chính. Kỳ thật, Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên Núi, chính là vì giữ gìn tự thân lợi ích, lúc này mới ngăn cản Tần Cung Chủ kiến tạo truyền tống trận. Mà Tần Cung Chủ kiến tạo truyền tống trận, là vì tạo phúc toàn bộ tử tinh giới tu sĩ sau đó, Tư Mã Đông đem Tần Phục Thiên kế hoạch, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Cái gì? Tại toàn bộ tử tinh trong giới, kiến tạo thông hướng từng cái châu truyền tống trận. Nếu thật là lời như vậy, vậy đối với Nam Đam Châu cùng Tây Thánh Châu tu sĩ tới nói, thật đúng là thiên đại lợi tốt. Thế nhưng là, đối với chúng ta Đông Thần Châu tu sĩ tới nói, cũng không có chỗ tốt gì a. Có Đông Thần Châu tu sĩ cũng là đưa ra chất vấn. Hoàn toàn chính xác, Tần Phục Thiên kiến tạo truyền tống trận, đồng thời dự định làm cho cả tu chân giới linh khí quy về cân bằng, kế sách như thế chính là tạo phúc càng nhiều tu sĩ, đối với toàn bộ tử tinh giới tới nói, chỉnh thể xu thế có lẽ cũng sẽ tốt hơn. Nhưng ít ra đối với Đông Thần Châu những tu sĩ này tới nói, tổn thất là trực tiếp thấy được. Đầu tiên, thiên địa linh khí hội tụ tại Đông Thần Châu, khiến cho Đông Thần Châu điều kiện tu luyện sẽ tốt hơn, nhưng là nếu như Đông Thần Châu linh khí hướng phía Tây Thánh Châu cùng Nam Đam Châu bên kia nghiêng, cái kia Đông Thần Châu thiên địa linh khí không thể nghi ngờ liền sẽ trở nên mỏng manh. Chư vị, lúc này, Nghiêm Hằng mở miệng nói ra, hai tay của hắn hư ép, ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh, các ngươi khả năng coi là thiên địa linh khí càng nồng đậm càng tốt. Kỳ thật cũng không hẳn vậy, chỉ cần các ngươi linh căn phát triển đến trình độ nhất định, linh khí mức độ đậm đặc ảnh hưởng, ngược lại không phải là mấu chốt. Đúng rồi, nói đến đây, còn có một chuyện muốn nói cho tất cả mọi người, trong khoảng thời gian này, ta muốn tất cả mọi người tu luyện Phục Thiên Linh Căn tu luyện pháp. Môn này bí pháp cũng chính là xuất từ Tần Phục Thiên Tần Cung Chủ chi thủ, môn này công pháp bí thiên, hắn nguyên bản hoàn toàn có thể chính mình chân tàng đứng lên, nếu như hắn dùng môn này bí pháp đến bồi dưỡng mình tông môn đệ tử, vậy hắn tông môn đem cường đại dường nào? Nghiêm Hằng lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi. Phục Thiên Linh Căn tu luyện pháp lại là Tần Phục Thiên sáng lập. Cũng đối, Tần Phục Thiên, Phục Thiên, Phục Thiên Linh Căn tu luyện pháp, không phải liền là tên của hắn mệnh danh sao? Môn công pháp này hoàn toàn chính xác rất bí thiên, ta muốn mọi người hẳn là đều biết. Ta vốn chỉ là nguyên anh cảnh, tu luyện môn bí pháp này 2 năm, bây giờ đã là hóa thần cảnh, mà lại mở ra đạo thứ 2 linh căn đi qua, đều nói là linh căn càng đơn nhất càng tốt, trên thực tế lại là linh căn càng nhiều càng tốt. Lão tử có 4 loại linh căn, đi qua căn bản là không có cách tu luyện, hiện tại ta ngược lại biến thành thiên tài. Muốn cảm tạ Tần Cung Chủ. Tần Cung Chủ sáng tạo nghịch thiên như vậy công pháp, quả thật là chúng ta toàn bộ tử tinh giới ân nhân. Trong lúc nhất thời, đám người phong bình nhao nhao cải biến phương hướng. Mà lúc này, Tần Phục Thiên cũng mở miệng nói ra, mặt khác, ta còn có một tin tức muốn nói cho tất cả mọi người. Tần Phục Thiên lời nói, lập tức làm cho tất cả mọi người đều là dựng lên lỗ tai. Chư vị, các ngươi có thể từng nghe nói qua phá ách đan. Tần Phục Thiên vấn đề này, để rất nhiều người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Liên quan tới phá ách đan, nghe nói qua tu sĩ thật đúng là vô cùng ít ỏi. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ tu sĩ biết. Ta biết, phá ách đan là có thể trợ giúp tu sĩ tại độ thiên kiếp thời điểm, khu trừ tâm ma, có tu sĩ lớn tiếng nói. Có thể tại độ thiên kiếp thời điểm khu trừ tâm ma, tu sĩ khác nghe được đằng sau, lập tức kinh hãi, nếu như nói, chúng ta cũng có phá ách đan lời nói. Đây chẳng phải là tất cả mọi người đều có cực lớn hy vọng phi thăng thành tiên. Đúng vậy à, tu chân hậu kỳ mỗi một cái đại cảnh giới, mỗi một lần đột phá đều muốn độ một lần thiên kiếp, kỳ thật lớn nhất độ khó chính là độ thiên kiếp a, mà độ thiên kiếp, chín thành độ khó lại đang tâm ma kiếp. Nếu quả thật có phá ách đan khu trừ tâm ma, cái kia, phi thăng thành tiên tu sĩ, thật đúng là lại so với đi qua tăng lên vô số lần. Chúng ta tử tinh giới cũng là một mực có phá ách đan, ta nghe nói chỉ có Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên Núi, cùng Càn Nguyên Phủ, cái này 3 cái tông môn đỉnh cấp ở trong mới có phá ách đan. Mà lại còn không phải chính bọn hắn nắm giữ phương pháp luyện chế, là tiên giới mỗi một lần vận chuyển xuống. Liên quan tới phá ách đan, tất cả mọi người là nghị luận ở Mỹ, mà lúc này, Tần Phục Thiên nói tiếp, không lâu sau đó, ta sẽ công bố phá ách đan đan vương, làm cho cả tu chân giới, tất cả mọi người có thể phục dụng phá ách đan. Soạn. Tần Phục Thiên câu nói này, lần nữa nhắc lên sóng to gió lớn. Cả đám người đều sôi trào. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể đoán được, không lâu sau đó tử tinh giới, sẽ nên đón trước nay chưa có tu luyện tình thế. Chương 1664, Tư Mã Đông Quy Hàng. Chương 1664, Tư Mã Đông Quy Hàng. Tần Cung Chủ vô địch. Tần Cung Chủ mới là có đại nghĩa tiền bối, ta kiên quyết ủng hộ Tần Cung Chủ. Cái gì Vô Cực Tiên Tông, cái gì Quy Nguyên Núi, ta nhìn Phục Thiên Cung mới hẳn là chúng ta tu luyện triều thánh chi địa. Ta hôm nay liền cưới Linh Chu tiến về Nam Đạm Châu, gia nhập Phục Thiên Cung. Đám người xôi trào, tất cả tu sĩ đều tỏ thái độ ủng hộ Tần Phục Thiên. Cái này vẹn vẹn ở đây bộ phận người này, theo bộ phận người này đem Tần Phục Thiên hành động trải rộng ra, rất nhanh toàn bộ Đông Thần Châu đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Mấy ngày sau, Tần Phục Thiên cùng Diệp Tinh, Vũ Văn Nguyên trận chiến này tin tức rất nhanh bước xả ra. Đông Thần Châu nguyên bản những tông môn kia, thế ra cũng đã là triệt để bị Tần Phục Thiên thực lực chỗ chinh phục. Cho nên mấy ngày nay cũng không ngừng có tông môn hoặc là thế gia đến đây tuyết linh cùng, ý đồ bái phỏng Tần Phục Thiên. Nhưng tất cả đến nhà người, tất cả cũng không có nhìn thấy Tần Phục Thiên, bởi vì Tần Phục Thiên đã bắt đầu bế quan. Tần Phục Thiên đã đem kiến tạo Càn Nguyên phủ sự tình giao cho Vương Duy Thiên, mà khắc còn cố ý vẽ Càn Nguyên phủ mới tụ linh trận hình, đây cũng là Tần Phục Thiên đáp ứng Tư Mã Đông sự tình. Đồng thời, truyền tống trận cũng đã bắt đầu ở Đông Thần Châu khác biệt 4 cái khu vực bắt đầu kiến tạo, dựa theo kế hoạch bước đầu tiên, trước kiến tạo 3 tòa thông hướng Nam Đạm Châu truyền tống trận, còn có 1 tòa thông hướng Tây Thánh Châu truyền tống trận. Về phần Tần Phục Thiên thì là bắt đầu tu luyện. Lần trước sinh tử chi chiến, Diệp Tinh cùng Vũ Văn Nguyên cũng không có cho Tần Phục Thiên mang đến bất kỳ khiêu chiến, nhưng là cùng Vũ Văn Nguy thương chiến đấu, lại là để Tần Phục Thiên không nhỏ thu hoạch. Cho nên Tần Phục Thiên dự định trước bế quan, trùng kích chân tiên nhị trọng cảnh. Sau 6 ngày, Tần Phục Thiên chính là xuất quan. 6 ngày thời gian, Tần Phục Thiên thành công đột phá đến chân tiên nhị trọng cảnh. Sau khi xuất quan, Tần Phục Thiên liền gặp Tư Mã Đông. "Tư Mã phủ chủ, ngươi không đi Càn Nguyên phủ, tại sao lại ở chỗ này?" Tần Phục Thiên nhìn xem Tư Mã Đông. Hiện tại Càn Nguyên phủ ngay tại trùng kiến, nơi nào đến nói, Tư Mã Đông người phủ chủ này hẳn là ở đây mới đối. Tư Mã Đông lại là ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, "Tần công chủ, kỳ thật, ta vẫn luôn ở chỗ này, vẫn luôn ở chỗ này." Tần Phục Thiên càng là nghi hoặc, ngươi mặt khác là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? "Đúng vậy." Tư Mã Đông gật đầu nói, "Tần công chủ, kỳ thật ta muốn đi theo ngươi, ta muốn gia nhập Phục Thiên Cung." "Gia nhập Phục Thiên Cung?" Tần Phục Thiên nhíu mày, "Ngươi là Càn Nguyên phủ phủ chủ, gia nhập ta Phục Thiên Cung?" Càn Nguyên phủ thế nhưng là tiên giới tiên môn, mặc dù bây giờ không phải bảy đại tiên môn hàng ngũ, nhưng nội tình cùng truyền thừa cũng không phải ta Phục Thiên Cung đủ khả năng so sánh. Tư Mã Đông gật đầu nói, "Thần cung chủ nói không sai, Càn Nguyên phủ nội tình cùng truyền thừa xác thực rất thâm hậu. Nhưng là ta lựa chọn gia nhập Phục Thiên Cung, cũng không phải là bởi vì Phục Thiên Cung so với Càn Nguyên phủ như thế nào, mà là ta so với Càn Nguyên phủ tiền bối, ta càng xem trọng Thần cung chủ ngươi. Tại Thần cung chủ trên thân, ta thấy được nhiệt huyết, thấy được đại nghĩa, thấy được để cho ta linh hồn vì đó cộng minh độ vận. Trực giác nói cho ta biết, nhất định phải đi theo Thần cung chủ. Thần cung chủ, còn xin ngươi cho ta một cái cơ hội." Tư Mã Đông ánh mắt khẩn thiết mà nhìn xem Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên hai mắt nhắm lại, Tư Mã Đông người này hắn cũng là cảm thấy cũng không tệ lắm, đầu tiên biết tiến thối, thứ yếu làm việc có phương pháp của mình. Điểm trọng yếu nhất, người này là một cái rất người cơ trí. Mặt khác Tần Phục Thiên lấy bí pháp quan sát Tư Mã Đông mệnh cách, người này mệnh cách hiện ra màu tím, điều này nói rõ hắn chí ít có trở thành tiên vương hoặc là tiên đế mệnh lý. "Tốt." Tần Phục Thiên gật đầu, "Vậy ngươi liền cùng Càn Nguyên phủ bên kia giao nhận rõ ràng, về sau ngươi chính là ta Phục Thiên cung người." "Tốt." "Đa tạ cung chủ." Tư Mã Đông không người đáp, sau đó vừa nhìn về phía Tần Phục Thiên hỏi, "Cung chủ, ta nhìn Liêu Châu phủ bên này kiến tạo truyền tống trận đã bắt đầu, không ngại để cho ta phụ trách công việc bên này, ta đối với bên này đã là xe nhẹ đường quen, cho nên chuyện bên này vụ giao cho ta đến càng chỗ tốt hơn để ý." Tư Mã Đông gặp Tần Phục Thiên đáp ứng hắn gia nhập, trước tiên liền cũng là biểu lộ lòng trung thành của mình, chủ động yêu cầu tham dự kiến tạo truyền tống trận. "Không có vấn đề, ngươi cùng Triệu Dục nằm cung chủ nói rõ tình huống, mặt khác cùng Vương Duy Tiên nhiều hơn giao lưu." Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy ta hiện tại liền đi truyền tống trận bố trí chi địa. Cung chủ phàm là có bất kỳ cần ta địa phương, tùy thời lấy sừng phù đưa tin cho ta biết." Tư Mã Đông lại nói. "Tốt." Tần Phục Thiên gật đầu. Hiện tại truyền tống trận bố trí vừa mới bắt đầu, hoàn toàn chính xác các phương diện đều cần có người đến phụ trách. Mà Tư Mã Đông làm đi qua Càn Nguyên phủ phụ chủ, năng lực cũng bày ở nơi này, cho nên chính là Phục Thiên cung hiện tại cần có nhân tài. "Người chờ một chút." Mắt thấy Tư Mã Đông liền muốn rời khỏi, Tần Phục Thiên cũng là gọi ở hắn. "Cung chủ, còn có chuyện gì muốn lời nhắn nhủ?" Tư Mã Đông đội vàng đứng vững. Tần Phục Thiên lại là duỗi ra một tay, chỉ gặp hắn một ngón tay duỗi ra, trên đầu ngón tay có một chút óng ánh giọt nước lơ lửng trên đó. "Ngươi luyện hóa một giọt này thánh thủy." Tần Phục Thiên nói đi, ngón tay cách không điểm ra, giọt kia thánh thủy chính là hướng phía Tư Mã Đông bay đi. Theo thánh thủy dung nhập vào Tư Mã Đông mi tâm, ánh mắt của hắn cũng là từ kinh ngạc biến thành chấn kinh. Cái này Tư Mã Đông giờ phút này có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng chính mình nguyên thần thủy biến, tùy theo chính là quanh thân truyền lại tới biến hóa. Loại cảm giác này, để hắn mừng rỡ không thôi. "Thần cung chủ đại ân, Tư Mã Đông đời này không quên." Tư Mã Đông trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng phía Tần Phục Thiên ôm quyền hành lễ. "Tốt, ngươi đi làm việc trước đi." Tần Phục Thiên lại là nhàn nhạt khoát tay áo. Tư Mã Đông vừa mới rời đi, rất nhanh một tên thị nữ chính là đến đây. Đây là Tuyết Linh cung thị nữ, Tần Phục Thiên cũng không nhận ra. Nhưng là tên thị nữ này lại là nhận biết Tần Phục Thiên, cái này 10 ngày qua thời gian, toàn bộ Tuyết Linh cung đã không có người không biết Tần Phục Thiên. Đừng bảo là Tuyết Linh cung, chính là toàn bộ Đông Thần Châu, không biết Tần Phục Thiên tu sĩ đã là còn thừa không có mấy. Lúc này tên này dung mạo đẹp đẽ thị nữ vừa tiến tới, chính là hai gò má ửng đỏ mà nhìn xem Tần Phục Thiên, sau đó nói ra, "Tần cung chủ, Triệu phủ chủ bên kia cho mời, nói là có hay không Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên núi quý khách đến nhà, có chuyện quan trọng cùng ngươi cùng một chỗ thương lượng, để ngài hiện tại rời bước." "Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên núi quý khách?" Tần Phục Thiên nghe được tên thị nữ này nói như vậy, lập tức liền đoán được, cái gọi là quý khách rất có thể là tiên giới xuống người. Cái này chỉ sợ là trực tiếp hương sư vấn tội tới. "Tốt." Tần Phục Thiên gật đầu, lúc này đặt chén trà xuống đứng dậy. Hắn đi ở phía trước, nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng thời gian mấy hơi thở, chính là biến mất tại tên thị nữ kia giữa tầm mắt. Mà tên thị nữ kia thì là nhỏ giọng thầm thì lấy, trong mắt khó nén sùng bái cùng ái mộ, không nghĩ tới vị này Tần cung chủ, không chỉ có thực lực sâu không lường được, hơn nữa thoạt nhìn còn trẻ như vậy, dung mạo cũng là cực kỳ anh tuấn. Chương 1665, Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên núi đến người. Chương 1665, Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên núi đến người. Tần Phục Thiên đi vào Tuyết Linh cung yến khách điện. Nghiêm Hằng, Triệu Dụ Phục cùng Hoàng Phủ Niệm đều ở nơi này, ngoài ra còn có Tuyết Linh cùng một đám trưởng lão, những người này đều ngồi tại yến khách điện bên trái. Mà đối diện một bên thì là ngồi 10 cái Tần Phục Thiên cũng không có thấy qua gương mặt lạ. Vừa nhìn thấy Tần Phục Thiên đi tới, mười mấy người này ánh mắt đều là bén nhọn hướng phía Tần Phục Thiên liếc nhìn tới. Nhất là trong đó ngồi tại phía trước nhất ba tên lão giả, càng là ánh mắt như đao, thật không thể đem Tần Phục Thiên tiên đao vạn quả bình thường. "Tần cung chủ, người đã đến, mau mời ngồi." Triệu Dụ Phục cười tiến lên, đem Tần Phục Thiên đón lấy chỗ cao nhất. "Triệu cung chủ, để cho ta ngồi vị trí này, chỉ sợ có chút không ổn đâu." Tần Phục Thiên cười nói. "Không có cái gì không ổn." Triệu Dụ Phục a cười một tiếng, "Tần cung chủ ngươi thực lực hôm nay, xứng đáng vị trí này. Chí ít bây giờ tại Tử Tinh giới, có thể cùng Tần cung chủ ngươi tranh phong tu sĩ, chỉ sợ đã không có." Triệu Dụ Phục câu nói này, lập tức để đối diện mấy cái kia khuôn mặt xa lạ trở nên có chút thần sắc không thoải mái. Bọn hắn cũng rõ ràng, Triệu Dụ Phục đây là đang nhắc nhở bọn hắn, tại Tử Tinh giới, Tần Phục Thiên chính là vô địch tồn tại. "Không, Triệu cung chủ, ngươi là chủ, ta là khách, nào có giọng khách gát giọng chủ cách làm. Ở chỗ này, nhất định phải tôn trọng Triệu cung chủ mới là." Tần Phục Thiên lại là cười nói, cự tuyệt Triệu Dụ Phục hảo ý, mà Triệu Dụ Phục cũng là cười cười, liền cũng là không còn khách khí. "Cái kia tốt, Tần cung chủ, ngươi ngồi vừa rồi ta ngồi vị trí kia." Vừa rồi Triệu Dụ Phục chỗ ngồi chính là bên trái vị trí thứ nhất. Từ ngồi vào lễ nghi coi trọng tới nói, vị trí này chính là trọng yếu nhất khách nhân chỗ ngồi. Triệu Dụ Phục để Tần Phục Thiên ngồi ở chỗ này, đồng dạng cũng là hướng đối diện tỏ thái độ. "Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời, chúng ta hôm nay tới đây Tử Tinh giới, cũng là bởi vì lần trước Diệp Tinh cùng Vũ Văn Nguyên bị giết sự tình." Đối diện một cái chỗ mi tâm có một chút màu đỏ nốt ruồi thịt lão giả lớn tiếng nói. Lão giả này, dung mạo uy nghiêm, khí tức trên thân rất là hùng hồn, thình lình cũng là một tên kim tiên. Kim tiên có thể từ tiên giới giáng lâm đến Tử Tinh giới, mà lại tu vi không có bị áp chế quá nhiều, chỉ có một cái khả năng, đó chính là người này ngày xưa cũng là Tử Tinh giới người. Triệu Du Phục nhẹ gật đầu, đồng thời hướng phía Tần Phục Thiên nói ra, "Tần cung chủ, vị này là tiên giới Vô Cực Tiên Tông Đỗ Trưởng Phong Đỗ trưởng lão." "Đỗ trưởng lão, ngươi lại nói?" Đỗ Trưởng Phong nhìn về phía Tần Phục Thiên, nói ra, "Ngươi chính là giết chết ta Vô Cực Tiên Tông Diệp Tinh Tần Phục Thiên đi." "Không sai." Tần Phục Thiên gật đầu. Đỗ Trưởng Phong tùy theo cười lạnh một tiếng, "Tần cung chủ quả nhiên là phô trương thật lớn, a giết ta Vô Cực Tiên Tông người, chẳng lẽ không nên cho một cái công đạo a? Còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, đây là căn bản không đem ta Vô Cực Tiên Tông để vào mắt a." Tần Phục Thiên lườm Đỗ Trưởng Phong một chút, cười lạnh một tiếng. Mà lúc này, ngồi tại Đỗ Trưởng Phong bên người một cái da thị thoáng có chút phiếm hắc lão giả tùy theo chỉ vào Tần Phục Thiên nói ra, "Tần Phục Thiên, ta là Quy Nguyên núi Mạc Hầm, Vũ Văn Nguyên cái chết, để cho chúng ta Quy Nguyên núi cao tầng rất là tức giận, thậm chí một tên tiên vương cấp bậc nội môn trưởng lão đã nói rõ, nhất định phải làm cho ngươi Tần Phục Thiên trả giá đắt." Tần Phục Thiên hơi nhíu mày, nhìn về phía nói chuyện tên lão giả kia, "Cho nên, muốn để cho ta bỏ ra cái giá gì?" Mạc Thâm nói tiếp, "Đầu tiên, tại Tử Tinh giới, Tần Phục Thiên ngươi nhất định phải đình chỉ kiến tạo truyền thống trận, Đông Thần Châu là Vô Cực Tiên Tông, Quy Nguyên núi cùng Càn Nguyên phủ cộng đồng khống chế. Ngươi nhất định phải về Nam Đạm Châu. Trước đó kiến tạo tất cả truyền thống trận, nhất định phải toàn bộ giao lại cho chúng ta tới xử lý. Về phần ngươi, đã đột phá đến chân tiên chi cảnh, lập tức liền muốn phi thăng tiên giới. Chờ đến tiên giới, ngươi đi hướng Quy Nguyên núi cùng Vô Cực Tiên Tông nhận tội, chúng ta sẽ cẩn thận thương lượng như thế nào định đoạt tội lỗi của ngươi." "Ha ha ha," Tần Phục Thiên nghe vậy, lại là không khỏi cười ha hả. "Tội lỗi của ta, các ngươi đến định đoạt?" Tần Phục Thiên thần sắc lạnh lẽo, "Nếu là như vậy, không có gì để nói nữa rồi, các ngươi hiện tại cứ đi." Tần Phục Thiên, tên là Mạc Thâm người trưởng lão kia vô bàn đứng dậy, tức giận chỉ vào Tần Phục Thiên, "Ta hy vọng ngươi biết rõ ràng, chúng ta không phải tới đây thương lượng với ngươi, mà là thông chi ngươi. Đừng tưởng rằng, ngươi bây giờ tại Tử Tinh giới, liền không có người có thể đối phó ngươi." Đỗ Trưởng Phong cũng là nói, "Tần Phục Thiên, ngươi lập tức liền muốn phi thăng tiên giới. Đến lúc đó phi thăng tại cái nào phi thăng tháp còn không biết, ngươi cảm thấy nếu như ngươi phi thăng tới Tuyết Linh cung bên ngoài phi thăng tháp, còn có người giữ được ngươi à?" Tần Phục Thiên lại là thần sắc lạnh xuống, đồng thời thanh âm lạnh như băng nói ra, "Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này chó sủa, vậy ta kiếm trong tay sẽ không lại lưu lại bất kỳ một người nào." Thoại âm rơi xuống, Tần Phục Thiên đầu ngón tay, kiếm ý bén nhọn đã là lan tràn ra. Trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện, khắp nơi đều là tràn ngập giống như thực chất giống như kiếm ý, khiến cho Đỗ Trưởng Phong cùng Mạc Thâm mấy người đều là cảm giác được lạnh cả sống lưng. Thật cường đại kiếm ý. Khó trách, liền ngay cả Vũ Văn Nguy Thương đều không làm gì được hắn. Đỗ Trưởng Phong cùng Mạc Thâm nhìn nhau một chút, hai người đều biết, hiện tại cùng Tần Phục Thiên nổi xung đột cũng không lý trí. "Tốt tốt tốt." Đỗ Trưởng Phong cười lạnh liên tục, nhưng cũng đã đứng dậy. "Tần Phục Thiên, nhớ kỹ ngươi hôm nay cường thế. Hy vọng chờ đến tiên giới, ngươi còn có thể giống như ngày hôm nay cường ngạnh." Mạc Thâm cười lạnh nói. "Còn có cuối cùng 3 hơi thời gian." Tần Phục Thiên cũng theo đó đứng dậy, quanh thân áo bào trắng đã là phồng lên đứng lên. Đỗ Trưởng Phong cùng Mạc Thâm một bà người, sắc mặt đều là tùy theo đại biến. Nhưng một đoàn người tốc độ cũng theo đó tăng nhanh hơn rất nhiều, 3 cái hô hấp đằng sau, đều đã rời đi yến khách đại điện. "Đỗ trưởng lão, chúng ta hiện tại cứ như vậy đi." Tại Đỗ Trưởng Phong sau lưng, một vị nam tử trung niên tựa hồ có chút không cam tâm, thấp giọng nói ra. "Hiện tại không đi, còn lưu tại nơi này tiếp tục mất mặt sao?" Đỗ Trưởng Phong rên khẽ một tiếng. Vừa rồi Tần Phục Thiên thả ra cỗ khí tức mạnh mẽ kia, để hắn tâm thần phát run. Lúc này ngồi tưởng lại, vẫn như cũ cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Một cái nho nhỏ chân tiên, làm sao có thể tản mát ra loại khí tức đáng sợ kia? Đỗ Trưởng Phong trong lòng rất là không hiểu, cho dù là đối mặt tức giận tiên vương, hắn cũng chưa từng có cảm giác tương tự. có lẽ chỉ có những cái kia tiên đế mới có như vậy đáng sợ khí tràng. Đi, kẻ này nếu không biết điều, vậy liền tùy ý hắn đi. Đến tiên giới, là hắn biết, hắn hiện tại cuồng ngạo là bực nào vô tri. Mạc Thâm nói ra. Ân, đi thôi. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành, không cần thiết cùng hắn ở chỗ này cùng chết. Đỗ Trưởng Phong nói ra. Một đoàn người rất nhanh chính là xám xịt rời đi Tuyết Linh Cung. Ha 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 ha. Mà tại Đỗ Trưởng Phong một đoàn người rời đi về sau, Tuyết Linh Cung yến khách trong đại điện lập tức buộc phát ra ầm ầm tiếng cười. Chương 1666, Mạnh Sĩ, cô độc thiên tài. Chương 1666, Mạnh Sĩ, cô độc thiên tài. Ha ha ha. Thần cung chủ, ngươi vừa rồi quá bá khí. Ngươi thấy không, bọn hắn vừa rồi chật vật rời đi bộ dáng, quả thực là quá khôi hài. Nghiêm Hằng cười đến Bạch Hồ Tử run rẩy không chỉ. Triệu Dục Phục cũng là nói, hay là từ tiên giới xuống kim tiên, bất quá cũng như vậy, Tần cung chủ một câu liền dọa đến bọn hắn không dám lưu thêm một hơi thời gian. Hay là Tần cung chủ bá khí. Hoàng Phủ Niệm cũng là cười gật đầu, đồng thời giơ ly rượu lên, đến, chúng ta cùng uống. Không có bọn hắn mất hứng, chúng ta có thể uống thật sảng khoái. Trở lại chỗ ở Tần Phục Thiên bắt đầu lĩnh hội Phục Thiên Tiên Quyết. Phục Thiên Tiên Quyết cùng Phục Thiên Thần Quyết kỳ thật cũng không có quá nhiều khác nhau. Bất quá là đem tu luyện từ luyện thần chuyển đổi thành tu chân hệ thống. Đột phá đến chân tiên đằng sau, loại này chuyển đổi liền muốn càng thêm dễ dàng, huống chi Tần Phục Thiên hiện tại đã là chân tiên nhị trọng thiên. Có thể trước khi phi thăng, liền từ chân tiên nhất trọng thiên đột phá đến nhị trọng thiên, loại ghi chép này chỉ sợ đi qua ở tu chân giới cũng không có qua. Nói như vậy, đột phá đến chân tiên chi cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 10 ngày đến 1 tháng phi thăng kỳ hạn. Kỳ hạn vừa đến, nhất định phải phi thăng tới tiên giới. Thời gian 1 tháng trên cơ bản đã là phi thăng kỳ hạn cực hạn thời gian. Mà có thể tại 1 tháng thời gian bên trong, từ chân tiên nhất trọng thiên đột phá đến nhị trọng thiên, trên cơ bản liền không khả năng tồn tại. Ta đáp ứng Mạnh Sĩ, nhất định phải để hắn mau chóng khôi phục tu luyện. Phục Thiên Tiên Quyết sau khi thành công, ta liền đi tìm hắn. Với bạn, Mạnh Sĩ cũng là tại Đông Thần Châu, cũng không cần bao lâu thời gian Tần Phục Thiên thẩm nghĩ trong lòng, rất nhanh chính là đắm chìm tại môn này bí pháp sửa chữa cùng trong lĩnh hội. Cùng lúc đó, tại Đông Thần Châu phía đông, tại Vọng Hải phủ phủ thành, Mạnh Sĩ chỗ Mạnh gia tọa lạc tại nơi này. Mạnh Sĩ chỗ Mạnh gia chính là Đông Thần Châu một cái không lớn không nhỏ thế gia, xen vào nhất lưu thế gia cùng nhị lưu thế gia ở giữa. Lại hướng lên một bước, Mạnh gia liền có thể trở thành nhất lưu thế gia. Cái gọi là nhất lưu chính là như Khương gia loại kia gia tộc, ở vào tam đại cấp bá chủ tông môn phía dưới, trực tiếp có thể cùng tam đại cấp bá chủ tông môn trên dưới cầu thông thế lực. Mà bây giờ Mạnh gia hiển nhiên còn không có tư cách này. Mạnh Sĩ, cái này 16 năm, ngươi đến tuột cùng đi nơi nào? Mạnh phủ ở trong, lúc này rất nhiều người đều ngồi tại trong đại điện, bao quát Mạnh gia gia chủ Mạnh Nguyên Nhiên, còn có Mạnh gia tất cả trưởng lão. Mặt khác, còn có rất nhiều cùng Mạnh Sĩ cùng bối phận người. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Mạnh Sĩ trên thân, Mạnh Sĩ trên thân đã không có một tia linh khí ba động. Rất nhiều người nhìn xem Mạnh Sĩ, trong ánh mắt đều là mang theo một chút thương hại. Lúc trước Mạnh Sĩ thế nhưng là Mạnh gia tuyệt đối thiên tài, tất cả cùng thế hệ đều là lấy Mạnh Sĩ làm mục tiêu. Thế nhưng là Mạnh Sĩ vẫn luôn là một kỵ tuyệt trần, tốc độ tu luyện của hắn, để tất cả ý đồ truy đuổi người của hắn cuối cùng đều chỉ có thể cảm nhận được bất đắc dĩ tuyệt vọng. Mà đồng dạng, Mạnh gia gia chủ, còn có tất cả thế hệ trước, cũng cơ hồ đều là đem Mạnh gia hy vọng đặt ở Mạnh Sĩ trên thân. Thậm chí Mạnh Uyên Nhiên nói thẳng, chỉ cần có Mạnh Sĩ tại, không cần trăm năm, Mạnh gia tất nhiên có thể trưởng thành là nhất lưu thế gia, thậm chí siêu việt phổ thông nhất lưu thế gia hàng ngũ. Nhưng mà lần này, Mạnh Sĩ trở lại Mạnh gia, vậy mà đã là lưu lạc làm tu vi mất hết phế nhân. Cái này 16 năm, không có ai biết Mạnh Sĩ đi nơi nào. Mạnh Sĩ gia nhập Tuyết Linh cũng không có cùng bất luận kẻ nào đề cập, trong lúc này, cũng không có cùng Mạnh gia bất luận kẻ nào liên hệ. Bởi vì Mạnh Sĩ là cô độc. Hắn tại Mạnh gia, vẫn luôn là cô độc. Hắn còn tại trong tã lót thời điểm, phụ mẫu liền rời đi Mạnh gia, không biết đi nơi nào. Cho nên, một mình hắn cô độc trưởng thành, cô độc tu luyện. Hắn thậm chí rất ít cùng gia tộc bên trong những người khác giao lưu. Hắn tựa như là một cái cao ngạo thiên tài, không nguyện ý cùng người khác câu thông. Mà lúc này, đối mặt Mạnh Uyên Nhiên vấn đề, Mạnh Sĩ vẫn như cũng là ngậm miệng không nói, hắn mím môi, trên khuôn mặt tái nhợt không có một tia vết sắc. "Mạnh Sĩ, gia chủ đang tra hỏi ngươi, ngươi sao có thể dạng này?" Bên cạnh một lão giả lớn tiếng quát hỏi. "Đúng vậy a, gia tộc nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Bây giờ trở về đến, gia chủ hỏi ngươi, ngươi tổng hẳn là cho cái thuyết pháp đi." Một tên khác lão giả cũng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Mạnh Uyên Nhiên lại là khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh lại, nếu Mạnh Sĩ không muốn nói, vậy liền không nói thôi. Nói đi, Mạnh Uyên Nhiên lại nhìn xem Mạnh Sĩ, nói ra, hài tử, bất kể như thế nào, trở về liền tốt. Mạnh Uyên Nhiên thở dài một hơi, tùy theo khẩu khí cũng ôn hòa rất nhiều. Mạnh Sĩ hơi khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Uyên Nhiên, gia chủ, ngươi không trách ta sao? Trách ngươi? Có cái gì tốt trách ngươi? Mạnh Uyên Nhiên cười cười, ngươi đã lớn lên, ngươi có quyết định của mình. Ta tại sao muốn trách ngươi? Ta hiện tại tu vi mất hết, đã là phế nhân một cái, Mạnh gia còn có thể tiếp nhận ta. Mạnh Sĩ lại hỏi. Mạnh Uyên Nhiên lại là thần sắc nghiêm lại, nói ra, Mạnh Sĩ, nhớ kỹ, ngươi là ta Mạnh gia người. Trong cơ thể của ngươi, chảy xuôi chính là ta Mạnh gia huyết mạch, mặc kệ ngươi có phải hay không phế nhân, ngươi vĩnh viễn là ta người Mạnh gia. Mặc kệ là ngươi, hay là những người khác, mặc kệ có thể hay không tu luyện, đều vĩnh viễn là ta người Mạnh gia, chúng ta Mạnh gia, cũng sẽ không vứt bỏ bất cứ người nào. Trung quanh những người khác nghe được Mạnh Uyên Nhiên nói như vậy, cũng đều là tán đồng gật đầu. Không sai, Mạnh Sĩ, nếu trở về, cũng đừng có nghi nhiều như vậy. Không có khả năng tu luyện thì như thế nào? Chúng ta Mạnh gia gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ còn nuôi không nổi ngươi sao? Trước đó quát lớn Mạnh Sĩ không trả lời tên lão giả kia cũng là nói. Mạnh Sĩ. Lúc này Mạnh Linh cũng đi tới, nhân sinh gặp gỡ, lại có ai có thể ngờ tới đâu. Quản hắn có thể hay không tu luyện, hảo hảo qua nửa đời sau là được rồi. Về sau tại trong tộc, ta bảo kê ngươi, yên tâm, cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Mặt khác thế hệ trẻ tuổi Mạnh gia tử đệ nghe được Mạnh Linh nói như vậy, cũng đều là đi tới. Tại trong thế hệ trẻ tuổi, Mạnh Linh vẫn tương đối có uy tín. Mạnh Linh niên kỷ cũng không lớn, liền có thể làm đến Quy Nguyên phía dưới núi một tòa quan khẩu đội tuần tra đội trưởng, cũng coi là có không sai thân phận định vị. Chủ yếu nhất là có thể tiếp xúc đến một chút Quy Nguyên núi cao tầng, đôi này về sau Mạnh gia vẫn sẽ có không nhỏ trợ giúp. Mạnh Sĩ, hoan nghênh ngươi trở về. Đúng vậy à, Mạnh Sĩ, mặc kệ ngươi còn có thể hay không tu luyện, tại chúng ta cảm nhận ở trong, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta thế hệ trẻ tuổi tiêu ngạo. Mạnh Sĩ, không nên quá khó qua, có đôi khi không có khả năng tu luyện, cũng chưa chắc không phải chuyện xấu, có thể an an ổn ổn qua cả đời, làm người bình thường cũng không có cái gì không tốt. Đông đảo thế hệ trẻ tuổi cũng là nhao nhao mở lời an ủi. Cái này khiến Mạnh Sĩ không khỏi động dung. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình tại Mạnh gia lại còn có nhiều người như vậy quan tâm chính mình. Đi qua hắn chỉ nguyện làm một cái kia cô độc thiên tài. Hiện tại hắn mới biết được, hắn kỳ thật tuyệt không cô độc. Chương 1667, Liễu Như Yên đến nhà. Chương 1667, Liễu Như Yên đến nhà. Mạnh Sĩ lúc này trong lòng cảm động đã tột đỉnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đem chính mình nội tâm phong bế, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, đến bây giờ mới biết được, nguyên lai tại Mạnh gia, một mực có hắn một chỗ cắm rủi. Ta Mạnh Sĩ bờ môi giật giật, nói ra, ta cái này hơn 10 năm, đi Tuyết Linh. Mạnh Sĩ dự định đem chính mình mười mấy năm qua kinh lịch nói cho tất cả mọi người, cũng tương tự muốn nói cho tộc nhân, chính mình bây giờ mặc dù tu vi mất hết, nhưng là còn có hy vọng tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn có một vị sư minh đã đáp ứng hắn, nhất định có thể giúp hắn một lần nữa trở lại con đường tu luyện. Nhưng là, Mạnh Sĩ lời nói vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Một tên Mạnh gia trưởng lão bước nhanh đến, đi vào Mạnh Uyên Nhiên bên người, nói ra, gia chủ, Liễu gia bên kia người đến, Liễu Thanh Sơn cùng Liễu Như Yên đều đi tới yến khách điện, nói là muốn cùng Mạnh Sĩ làm một cái kết thúc. Mạnh Uyên Nhiên cùng mặt khác Mạnh gia người nghe vậy, mỗi một cái đều là biến sắc, đồng thời không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạnh Sĩ. Mạnh Sĩ cũng là ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng đã là dự liệu được sau đó muốn chuyện gì phát sinh. Nên tới, rốt cục vẫn là đã đến rồi sao? Mạnh Sĩ không khỏi cười khổ một tiếng. Cũng đối, chính mình trở lại Mạnh gia đã có nhiều như vậy trời, tu vi bị phế sự tình khẳng định cũng sớm đã truyền vào đến Liễu gia. Mà Liễu Như Yên nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn luôn không có tới Mạnh gia nhìn chính mình một chút, kỳ thật đã nói rõ rất nhiều thứ. Đi thôi, Mạnh Sĩ. Đi đến khách điện nhìn xem. Mạnh Uyên Nhiên nói ra. Tốt. Mạnh Sĩ gật đầu, đi theo Mạnh Uyên Nhiên cùng đám người, đi vào yến khách điện. Yến khách điện bên trong, Liễu Như Yên đã đợi chờ ở chỗ này, nàng một bộ màu hồng gấm vóc váy dài, mái tóc đen nhánh lấy đẹp đẽ phát quan buộc ở đỉnh đầu, lộ ra sáng bóng như là bạch ngọc cái cổ. Khi Mạnh Sĩ đi vào yến khách điện trong nháy mắt, Liễu Như Yên cũng là hướng phía Mạnh Sĩ nhìn lại, ánh mắt hai người trên không trung giao nhau cùng một chỗ. Trong chốc nhoáng này, đi qua rất nhiều ký ức tại thời khắc này ùn ùn kéo đến. Liêu gia chủ. Mạnh Uyên Nhiên nhanh chân đi tiến đến, cười hướng Liêu Thanh Sơn vươn tay. Liêu Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, qua loa bình thường vươn tay cùng Mạnh Uyên Nhiên đụng đụng. Mạnh gia chủ, ta cũng không vòng vo, lần này ta mang theo Như Yên đến đây Mạnh gia, chỉ vì một việc. Liêu Thanh Sơn nhìn xem Mạnh Uyên Nhiên, tiếp tục nói, ta hy vọng có thể giải trừ Mạnh Sĩ cùng Liễu Như Yên ở giữa hôn ước. Quả nhiên, tất cả mọi người đã đoán được, Liêu Thanh Sơn cùng Liễu Như Yên vô sự không lên Tam Bảo Điện. Liêu gia chủ, ta cảm thấy, có phải hay không còn hẳn là muốn bàn bạc kỹ hơn? Mạnh Uyên Nhiên trầm giọng hỏi. Liêu Thanh Sơn lại là nói ra, Mạnh gia chủ, ta muốn đã không có cần thiết này. Việc hôn ước không giống trò đùa, hiện tại song phương đã không thích hợp, liền không có tất yếu tiếp tục miễn cưỡng duy trì một phần này chỉ còn trên danh nghĩa hôn ước, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Uyên Nhiên hừ lạnh nói, Liêu Thanh Sơn, ngươi nói không sai, hôn ước chẳng lẽ không phải trò đùa? Nếu cũng sớm đã lập xuống hôn ước, bây giờ muốn giải trừ, cái kia lại thế nào qua loa như vậy? Huống chi nói đến đây, Mạnh Uyên Nhiên nhìn về phía Mạnh Sĩ, nói ra, hôn ước là Mạnh Sĩ cùng Liễu Như Yên ở giữa sự tình, đi qua hai người không có trưởng thành, chúng ta còn có thể làm chủ, nhưng bây giờ có phải hay không hẳn là giao cho bọn hắn hai người chính mình đến xử lý? Cũng tốt. Liễu Như Yên tiêu ngạo mà ngẩng đầu, tiếp lời đề, nói ra, Mạnh gia chủ nói có lý, chuyện này hoàn toàn chính xác hẳn là để cho ta cùng Mạnh Sĩ hai người đến thương lượng quyết định. Mạnh Sĩ. Liễu Như Yên nhìn xem Mạnh Sĩ, lấy một loại xem kỹ ánh mắt, lại nói ngươi có ý nghĩ gì sao? Mạnh Sĩ hai mắt nhắm lại, trong lòng của hắn đã là suy nghĩ rất nhiều, ngay tại tiến vào đại điện trong nháy mắt, từ nhìn thấy Liễu Như Yên trong nháy mắt bắt đầu, trong đầu liền cảm nghĩ trong đầu qua lại rất nhiều hình ảnh. Đi qua, Mạnh Sĩ cùng Liễu Như Yên quan hệ nhưng thật ra là không sai. Hai người mặc dù là Mạnh gia cùng Liễu gia song phương một đời trước định ra tới hôn ước, nhưng là hai người đã từng cũng không ít cùng một chỗ hồi ức. Mạnh Sĩ cả đời này, chân chính tới gần qua cũng không có nhiều người, nhưng là Liễu Như Yên tuyệt đối xem như bên trong một cái. Mà lại có thể nói, Liễu Như Yên chính là Mạnh Sĩ cả đời này ở trong, nói qua nói nhiều nhất một người, quan hệ cũng là mật thiết nhất một người. Liễu Như Yên, chúng ta thật không có cách nào trở lại quá khứ sao? Mạnh Sĩ suy tư một lát, hay là hỏi. Liễu Như Yên lắc đầu, Mạnh Sĩ, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào, chính ngươi hẳn phải biết. Ta. Mạnh Sĩ thản nhiên cười, ngươi là chỉ tu vi của ta. Đương nhiên. Liễu Như Yên nói ra, ngươi trở về cùng ngày, ta liền nghe nói ngươi tu vi mất hết, đan điền phá thoái, cũng không còn cách nào tu luyện, ngươi biết ta ngay lúc đó ý nghĩ sao? Ta. lúc đó thật rất khó chịu. Bởi vì, ta là nhìn xem ngươi từng bước một trưởng thành, thiên phú của ngươi, tại chúng ta Vọng Hải phủ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Khi đó, ta là lấy ngươi làm kiêu ngạo. Cho nên ta và ngươi lập thành hôn ước, cũng là cam tâm tình nguyện. Thậm chí ta cũng coi là, về sau ta liền sẽ từ trước đến nay ngươi cùng một chỗ. Liễu Như Yên trên mặt lộ ra đắng chát bất đắc dĩ, mà Mạnh Sĩ cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Liễu Như Yên tiếp tục nói, Mạnh Sĩ, ngươi thật là ác độc tâm, vừa rời đi chính là 16 năm, ngươi biết cái này 16 năm, ta là thế nào tới sao? Có lỗi với, ta bởi vì một chút đặc thù sự tình, cho nên đi không từ giã. Ta lần này trở về, vốn là muốn cùng ngươi tốt nhất nói rõ ràng. Mạnh Sĩ nói ra, không cần. Liễu Như Yên lại là lắc đầu, nếu như ngươi thật muốn cùng ta nói rõ ràng, ngươi đã sớm tới. Mạnh Sĩ bất đắc dĩ nói ra, đó là bởi vì ta muốn chờ ta có thể một lần nữa lúc tu luyện, lại đến cùng ngươi giải thích. Ta ngươi, không cần phải nói. Ngươi biết rất rõ ràng, chính ngươi là đan điền phá toái, ngươi còn như thế nào lại tu luyện từ đầu? Liễu Như Yên lần nữa lấy nguyên thần chi lực đảo qua Mạnh Sĩ, xác định tại Mạnh Sĩ trên thân không còn có bất kỳ linh lực ba động. Mạnh Sĩ, 16 năm, ngươi đi không từ giã, ngay từ đầu, ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi. Nhưng là, ta cũng là một nữ nhân bình thường, ta cũng có chính mình cần. Ta không có khả năng vẫn muốn một cái căn bản cũng không biết ở nơi nào người, không có khả năng một mực chết chờ ngươi trở về. Ta đối với ngươi tình cảm đã sớm tại ngày qua ngày trong khi chờ đợi làm hao mòn hầu như không còn. Liễu Như Yên nhìn xem Mạnh Sĩ, tận lực chính mình khôi phục tỉnh táo, nói ra, huống chi, ngươi bây giờ đã tu vi mất hết. Mà ta, bây giờ đã là hợp thể cảnh, mà lại ta đã bị Vô Cực Tiên Tông trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử chân truyền. Về sau ta tiên đồ sẽ chỉ càng ngày càng đi lên leo lên, mà ngươi, thì là sẽ lưu lạc làm như là bụi bặm bình thường phàm nhân. Chúng ta nhất định không còn là người của một thế giới. Cho nên, hôm nay ta đến nhà Mạnh Phủ, chính là muốn cùng ngươi triệt để làm một cái kết thúc, ngươi là một người thông minh. Chỗ tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào, có đúng không? Chương 1668, có thể từ hôn, nhưng Mạnh Sĩ không có khả năng chịu đủ. Chương 1668, có thể từ hôn, nhưng Mạnh Sĩ không có khả năng chịu đủ. Liễu Như Yên lời nói, có thống khổ, có bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hay là không che giấu chút nào kiêu ngạo. Bây giờ ở trong mắt nàng, Mạnh Sĩ đã ngã vào vũng bùn, trở thành bụi bặm, mà nàng đã là bái nhập Vô Cực Tiên Tông, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng, cho nên nàng kiêu ngạo tại chính nàng xem ra, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mạnh Sĩ cười lạnh một tiếng, không còn bất cứ chút do dự nào, Mạnh Sĩ trực tiếp đáp ứng, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta tôn trọng ngươi. Nhưng là ta có một cái yêu cầu, đó chính là không thể để cho các ngươi đến nhà từ hôn. Lúc trước môn này hôn ước chính là chúng ta Mạnh gia gia chủ cùng phụ thân ngươi chỗ ký kết, mà bây giờ các ngươi lại đến nhà từ hôn, cái này khiến ta Mạnh gia mặt mũi để vào đâu? Mạnh Sĩ kỳ thật cũng là không quan trọng, từ hôn liền từ hôn, quả thật trong lòng của hắn đối với Liễu Như Yên còn có tình cảm. Bởi vì Mạnh Sĩ là một người cô độc thường thường biết dùng tâm địa đi nhớ kỹ đã từng xuất hiện tại sinh mệnh bên trong mỗi người, nhất là những cái kia tại bọn hắn sinh mệnh ở trong nổi bật đăng tràn qua những người kia. Hắn nguyên bản là muốn các loại có thể một lần nữa tu luyện, liền cùng Liễu Như Yên giải thích rõ ràng. Nhưng hiển nhiên Liễu Như Yên không muốn lại cho hắn bất kỳ giải thích nào cơ hội. Liễu Như Yên nghe được Mạnh Sĩ nói như vậy, lại là thần sắc khẽ giật mình, chợt hơi híp mắt nói ra, "Cái kia, ngươi nói phải làm thế nào?" "Ta muốn, để cho chúng ta đưa ra từ hôn, để cho chúng ta gia chủ đến nhà lui về hôn thư." Mạnh Sĩ nói ra. "Không có khả năng." Liễu Như Yên lại là chém đinh chặt sắt. Liêu Thanh Sơn cũng là cười nhạo một tiếng, châm chọc nhìn xem Mạnh Sĩ, "Mạnh Sĩ, đi qua ta còn cảm thấy ngươi là một người thông minh, hiện tại xem ra, ngươi thật sự là thật quá ngu xuẩn." "Hừ." Mạnh Uyên Nhiên lúc này cũng là hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Liêu Thanh Sơn nói ra, "Liêu Thanh Sơn, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Mạnh Sĩ chính là ta Mạnh gia thiên tài, hắn có thể không có chút nào ngu xuẩn. Phải không?" Liêu Thanh Sơn từ chối cho ý kiến, nói ra, "Các ngươi Mạnh gia thiên tài, đan điền phá toái, trên thân một chút linh lực đều không có, đây chính là các ngươi Mạnh gia thiên tài." Thật sự là cười đến rụng răng. Mạnh gia một đám tộc nhân, mỗi một cái đều là tức giận không thôi, nhưng lại là không thể nào phản bác. Bởi vì Liễu Thanh Sơn nói chính là sự thật, hiện tại Mạnh Sĩ trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, đan điền phá toái, ngay cả cơ bản nhất luyện khí công pháp đều không thể vận chuyển. Hoặc là nói, có thể miễn cưỡng vận chuyển công pháp, nhưng lại không cách nào luyện hóa hấp thu một tia linh lực tại thể nội. "Mạnh Sĩ." Liễu Thanh Sơn thanh âm uy nghiêm mấy phần, nói ra, "Ngươi bây giờ chính là một tên phế vật hẳn là có một tên phế vật giác ngộ. Hiện tại là ngươi, không xứng với nhà ta như khói, cho nên là như khói đến nhà, đến từ hôn. Cái đạo lý đơn giản này, ngươi hẳn là phải hiểu mới là." Mạnh Sĩ lại là nói ra, "Ta không phải phế vật, ta còn có thể tu luyện. Chỉ bất quá, còn cần một chút thời gian mà thôi. Phải không?" "Một chút thời gian, đó là bao lâu?" Liêu Thanh Sơn cười nhạo một tiếng, "Một ngày, một tháng, hay là một năm? Lại hoặc là 100 năm, hoặc là càng lâu. Chẳng lẽ, chúng ta muốn vô kỳ hạn chờ đợi sao?" "Nhiều nhất một năm." Mạnh Sĩ hít sâu một hơi, "Trong vòng một năm, ta sẽ chứng minh, ta không phải phế vật." "Một năm?" Liễu Như Yên đại mi nhíu, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Tốt, Mạnh Sĩ, vậy liền đừng bảo là ta không cho ngươi cơ hội. Một năm sau hôm nay, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt, đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi tiến hành một trận giao đấu." Nói đến đây, Liễu Như Yên trên dưới liếc qua Mạnh Sĩ, "Nếu như ngươi thật sự có thể khôi phục tu luyện, cái kia có lẽ còn có giao đấu tất yếu, nhưng là nếu như ngươi vẫn như cũng là phế nhân một cái, vậy dĩ nhiên liền không cần ta nhiều lời." "Tốt." Mạnh Sĩ nhẹ gật đầu. "Phụ thân." đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Một năm sau, chúng ta lại đến. Liêu Như Yên nhìn về phía Liêu Thanh Sơn. Liêu Thanh Sơn cũng là nhìn thoáng qua Mạnh Sĩ, châm chọc lắc đầu. Nhưng ngay lúc Liêu Thanh Sơn cùng Liêu Như Yên muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên một đạo quát lạnh truyền đến. Đến nhà Từ Hôn, vậy liền trực tiếp một chút, làm gì rông dài như vậy. Thoại âm rơi xuống đồng thời, một cái râu tóc bạc trắng thân mang áo xanh lão giả đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Tên lão giả này, mái tóc dài màu trắng bạc rối tung, da thịt như là hài nhi bình thường tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận phất phớt, đồng dạng ngân bạch lông mày phía dưới, một đôi mắt lại là có chút âm ẩn ngốc, cho người ta một loại phi thường lạnh lùng khí tức. Sư tôn, nhìn ngươi tới, Liễu Như Yên vội vàng cúi đầu hành lễ. Nguyên lai là Âu Dương tiền bối. Liêu Thanh Sơn cũng là liền vội vàng cười hành lễ, sau đó tiến ra đón. Cái này được xưng là Âu Dương tiền bối lão giả nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp lại Liêu Thanh Sơn cùng Liễu Như Yên, tiếp lấy ánh mắt rơi vào Mạnh Sĩ trên thân, mở miệng nói, ngươi chính là ta đệ tử vị hôn phu kia. Mạnh Sĩ nhìn về phía người tới, nhưng trong lòng thì không khỏi giật mình. Lấy kiến thức của hắn tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, tên này áo xanh tóc trắng lão giả, rõ ràng là một tên đại viên mãn chân tiên, thậm chí khả năng hay là một tên nửa bước thiên tiên. Là, vãn bối chính là Mạnh Sĩ. Mạnh Sĩ gật đầu đáp lại. Cái kia tốt lão giả tóc trắng gật đầu, lại hướng Liễu Như Yên nói ra, hôn thư lấy tới. Hôn thư tại phụ thân ta nơi đó. Liễu Như Yên nói ra. Ở chỗ này, tiền bối. Liêu Thanh Sơn liền tranh thủ hôn thư cung kính đưa cho lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng tiếp nhận hôn thư, bước trên mặt đất, sau đó chỉ vào Mạnh Sĩ nói ra, quỳ xuống đến, đem một phần này trên hôn thư mặt tên của ngươi lao đi. Mặt khác, các ngươi Mạnh ra một phần kia hôn ước cũng lấy tới. Lão giả tóc trắng thanh âm phi thường băng lãnh, căn bản cũng không cho Mạnh Sĩ có bất kỳ chất vấn. Nhưng mà Mạnh Sĩ lại là cười lạnh, để cho mình quỳ xuống đến, đem trên hôn thư mặt danh tự lao rơi. Liêu Như Yên nhân sư tôn này, còn thật không phải bình thường ngang ngược bá đạo. Nếu như ta không nói gì, Mạnh Sĩ nhìn thẳng lão giả tóc trắng ánh mắt lạnh như băng kia. Vậy liền chết. Lão giả tóc trắng thoại âm rơi xuống, trên thân một cỗ cường đại khí thế hướng phía Mạnh Sĩ áp bách tới. Đồng thời, một cỗ lăng lệ sắc ý trong nháy mắt tại toàn bộ trong đại điện tràn ngập ra. Hiển nhiên, lão giả tóc trắng lời nói cũng không phải là nói một chút mà thôi, nếu như Mạnh Sĩ chân không dựa theo hắn nói đi làm, như vậy hắn sẽ trực tiếp đại khai sát giới. Mạnh Sĩ, ngươi lùi ra phía sau. Mạnh Uyên Nhiên lại là quát. Tiền bối, đừng khinh người quá đáng tiếp lấy. Mạnh Uyên Nhiên lại hướng lão giả tóc trắng kia nói ra. Khinh người quá đáng. Ha 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 ha, lão giả tóc trắng cười ha ha, ta Âu Dương Hạo Ngọc, hôm nay vẫn thật là khinh người quá đáng, thì tính sao? Âu Dương Hạo Ngọc. Nghe được lão giả tóc trắng tự báo danh hiệu, Mạnh ra tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Hạo Ngọc chân tiên, cho dù là tại Vô Cực Tiên Tông, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mà lại, người này không chỉ là thực lực cường đại, đồng dạng tính cách tàn bạo, một lời không hợp liền trực tiếp tàn sát một cái gia tộc. Hắn tiếng xấu tại Vọng Hải phủ đã sớm lưu truyền rộng rãi. Hạo Ngọc tiền bối, hôm nay có thể từ hôn, nhưng là Mạnh Sĩ không có khả năng chịu đủ. Mạnh Uyên Nhiên lại nói,